Chương 151, thần bí giúp đỡ chương 151, thần bí giúp đỡ màu xanh hỏa đoàn càng như chân trời như lưu tinh, cấp tốc lướt đến, lơ lửng tại cái kia phó gia lão tổ trên đỉnh đầu. Sau đó hỏa đoàn nội liễm phía dưới, lộ ra một đạo toàn thân bao phủ tại trong thanh hỏa bóng người đến. Phó gia lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, vô ý thức cùng ngọn lửa này bóng người kéo ra một khoảng cách, sợ là Hứa Uyên đồng hành giúp đỡ. Bởi vì khí tức trên thân người này, Trường Kim đang trung kỳ, so với chính mình còn phải mạnh hơn một đường. Hứa Uyên lúc đầu cũng cùng phó gia lão tổ một cái tâm tính, đều tưởng rằng đối phương mời tới giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy phó gia lão tổ bộ dáng như lâm đại địch, Hứa Uyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng nhẹ nhõm không ít. Trải qua sơ về giáo thủ, chính mình mặc dù vẫn như cũ không địch lại tu sĩ Kim Đan, nhưng sớm đã không giống mấy năm trước ở bên ngoài biển lúc như vậy, gặp gỡ Kim Đan chân nhân, trừ chạy trốn đến tận đâu bên ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Phó gia lão tổ chỉ lên trời bên trên ôm một quyền, "Đạo hữu, người này việc quan hệ ta Tây Thú đạo phó gia, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, ngày sau ta phó gia tất có thâm tạng. Bất kể có phải hay không là địch nhân, chọn trước minh bạch bản thân phận, đối phương biết được gia tộc thế lực sau, nói ít cũng phải ước lượng một phen." Nhưng ai biết, bóng người hỏa diễm nói lời lại làm cho phó gia lão tổ làm mở rộng tầm mắt. "Phó gia? Hừ, không đáng giá nhắc tới Kim Đan thế tộc tôi, uy hiếp, đạo hữu hay là nói ít tốt." Người hỏa diễm thanh âm mười phần thô ráp, căn bản không biết là nam hay nữ. Phó gia lão tổ nghe vậy, nhất thời tức giận đến cắn chặt hàm răng, toàn thân hàn khí càng là không cầm được bạo phát đi ra. Bóng người hỏa diễm nhìn về phía Hứa Uyên chỗ phương hướng, lạnh lùng tốt, "Còn không mau đi." Hứa Uyên lần này mới hoàn toàn biết, đối phương thế mà thật đang giúp mình. Mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng có thể kéo lại cái kia phó gia lão tổ, hắn có thể cầu còn không được. Thế là đội vàng hướng ngọn lửa kia bóng người ôm quyền đằng sau, Hứa Uyên trường sinh hào liền lóe lên hóa thành thanh hồng nên ngang rời đi. "Ngươi!" Phó gia lão tổ giận dữ, vừa định truy kích, thanh hỏa liền lập tức hóa thành một đạo phun lưỡi màu xanh hỏa xạ, xoay quanh trên không trung, mắt lom lom nhìn thấy hắn. Phó gia lão tổ gặp Hứa Uyên nhanh như chớp mà liền không có tung tích, mặc dù lửa cháy đến nơi giống như lo lắng, nhưng trước mắt người cản đường hỏa lực để hắn đều kinh hồn tán đảm. "Ngươi đến cùng là lai lịch thế nào?" Linh Nhãn Hải vực nhưng từ chưa nghe nói có dạng này số một giỏi về dùng thanh hỏa kim đan chân nhân. Thanh hỏa nhân ảnh nghe vậy, rêu cợt một tiếng, "Ngươi cũng xứng biết." Phó gia lão tổ lần này triệt để bị nhen lửa tính tình, phun ra một ngụm hàn khí màu lam, hóa thành một ngụm màu xanh đậm tiểu hoàn, chính là nó bản mệnh pháp bảo. Thanh hỏa nhân ảnh thấy thế, cũng là cười lạnh nói, cũng làm cho bản tọa nhìn một cái, "Ngươi linh nhãn này biển tu sĩ, lớn bao nhiêu thần thông?" Sau đó, nhất thanh một lam, nóng lên lạnh lẽo hai đạo linh quang, giữa không trung điên cuồng chém giết. Mười hiệp đằng sau, phó gia lão tổ trên thân bị đốt ra mấy cái vết thương cháy đen, chật vật bỏ chạy mà đi. Lúc này, Hứa Uyên trước đó ẩn nút trên hòn đảo nhỏ kia, một vị người mặc kim bào bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là hôm đó dẫn động đại chiến biển động minh nguyên anh tu sĩ. Chân trời, thanh hỏa nhân ảnh lóe lên mà đến, sau đó rơi vào kim bào nhân bên cạnh. "Hắc, cái này linh cực hải đệ nhất mỹ nhân, bù hải nóng trong lạnh ôn gia chủ, thế mà lại vì chỉ là một người trúc cơ tiểu tu, liền lớn như vậy đánh võ." Chậc chậc chậc, thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt. Kim bào nhân hơi có chút kinh ngạc nói ra, nó thanh âm nghe có chút âm trầm. Thanh hỏa nhân ảnh có chút lắc một cái, trên thân bao khỏa hỏa diễm liền đều thu liễm đi vào, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đạo dáng người nổi bật bóng người đến. Nếu là Hứa Uyên ở đây, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nàng này chính là trước đó cùng hắn tại suối nước nóng bên trong cùng tắm ôn doanh doanh. Chapter, chỉ bất quá, trừ tấm kia vẫn như cũ tú lệ ngọt ngào khuôn mặt bên ngoài, sớm đã không có hôm đó biểu hiện ra yếu đuối, ngược lại một thân sát khí lạnh lẽo. Nghe được bên cạnh Kim Bảo Nhân trêu chọc, Ôn Doanh Doanh không khỏi ôm quyền trả lời, "Tiền bối nói đùa, giúp hắn chỉ là chấm dứt một đoạn nhân quả thôi. Nếu không tâm cảnh khó mà viên mãn, ngày sau cũng lại không kết anh khả năng." Gió biển thổi phật mà đến, người kia kim bảo bị thổi làm bốn phía tung bay, lộ ra dấu ở trong đó cảnh tượng. Lại là một bộ như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh khung sương, người này lại là so sánh đặc biệt anh kỳ có tu. Kim Bảo Nhân khẽ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới chuyện gì mở dạng, hỏi, "Ngày đó hổ thú yêu đan, gia chủ thế nhưng là nắm bắt tới tay." Ôn Doanh Doanh bước tay hơi điểm, khẽ đảo cổ tay trắng, một viên to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân xích hồng yêu đan liền thoáng hiện mà ra. "Tiên bối, chúng ta lần này đại náo Đông Thú đảo, có thể từng dẫn tới Thiên Hải Minh cao tầng rủ xuống xem." Kim Bảo Nhân nghe vậy, hơi có chút cao hứng điệu nói, "Hắc, nhắc tới cũng kỳ. Ta đem cái kia Đông Thú đảo hủy cái hơn phân nửa, đem cái kia ba cái kim đan đỉnh phong tu sĩ đánh cho không dám hoàn thủ, đều náo đến phân thượng này, Thiên Hải Minh cái kia bị đặt sau đại tu sĩ, giống không ngần ngại chút nào giống như." Ôn Doanh Doanh nghe lời này, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng kinh ngạc địa đạo, chẳng lẽ lại, lời đồn đại kia là thật? Thiên Hải Minh tu sĩ cấp cao, bị một bộ truyền thừa từ thượng cổ công pháp vây ở một nơi nào đó. Kim Bảo Nhân nhẹ gật đầu, 89 phần 10 đi. Ngay từ đầu, Thiên Hải Minh còn làm dáng một chút, ngẫu nhiên phái vài bị đặc anh trưởng lão đi ra đánh giết hiện thế của tu, nhưng về sau thôi, càng phát ra phân thân thiếu phương pháp, ngược lại là nhanh lộ ra nguyên hình. Ôn Doanh Doanh thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại cùng kính ôn quyền nói, "Tiền bối, trước đó Minh hội đáp ứng ta ôn ra sự tình, Kim Bảo Nhân chém đinh chặt sát địa đạo, yên tâm, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, chỗ kia ngưng kim thạch tài nguyên khoáng sản, người ôn ra có thể độc chiếm 6 thành lượng khai thác." Nghe lời này, Ôn Doanh Doanh gợn sóng kia không sợ hãi trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra một vòng ngọt ngào đẹp mắt dáng tươi cười đến, "Đa tạ tiền bối." Hứa Uyên một hơi chạy ra Đông Thú đảo phạm vi, tại Bắc Loan một chỗ tới gần yêu thú lãnh địa hải vực bên dưới, lần trốn đi. Trước đó chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, căn bản không có cơ hội để Trường Sinh Hào tại mặt biển phía dưới ẩn nút, Hứa Uyên cũng là phiền muộn phi thường. Làm sao tu cái tiên, không phải là bị người đuổi, chính là đang bị người đuổi trên đường. Hứa Uyên cắn răng, cứ như vậy đại đại liệt liệt đặt mông ngồi ở trên bông thuyền, ngẩng đầu nhìn lên. Màu lam vòng bảo hộ bên ngoài, một đám nhị giai trung cấp yêu cá mập đang tới vừa đi vừa về tới lui, bốn phía nước biển cũng làm đến biến thành màu đen, cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác các bách. Nhưng Trường Sinh Hào có ẩn nấp khí tức năng lực, Hứa Uyên cũng không lo lắng bị yêu thú hoặc là bị tu sĩ phát hiện. Hắn hiện tại cũng không muốn tùy ý mà lộ đầu, chỉ sợ cái này cựu ly trùng, thật đúng là cái gì Tây thú đảo phó gia nuôi dưỡng linh trùng. Hứa Uyên bắt đầu phân tích. Bất quá lúc trước hàn khí bộc phát, cũng là chính mình nhất thời không quan sát, không có làm tốt phòng hộ. Bây giờ giấu kín mặt biển phía dưới, lại có Trường Sinh Hào vòng bảo hộ che đậy khí tức, cũng không sợ bị cái kia phó gia lão tổ lại tìm tới cửa. Bất quá, cái này cựu ly trùng yêu thuật, ngược lại là có thể đoạt đến làm việc cho ta. Hứa Uyên híp được mắt, sau đó đứng dậy đi hướng quan thuyền. Cướp đi cựu ly trùng yêu thuật sau, suy nghĩ thêm bước kế tiếp cho đi. Chương 152, Cựu Ly Hàn Diễm, 1, chương 152, Cựu Ly Hàn Diễm, 1, để lộ ngư thương tầm tre, một tầng thật dày trên mặt băng, nằm một cái tròn vo màu băng làm phi trùng. Tại cái này phi trùng thể nội, lúc này đang có một viên đậu hà lan lớn nhỏ màu vàng hạt ánh sáng, lúc sáng lúc tối tránh thức lấy. Hứa Uyên sắc mặt có chút âm trầm. Ấn ký này ẩn tàng sâu như thế, nếu không có hàn khí bộc phát, chủ động bạo lộ ra, ta vẫn còn bị mơ mơ màng màng. Hắn lần này liền biết lúc trước hàn khí bộc phát, chính là phó gia truy tung cựu ly trùng một loại thủ đoạn. Dựa vào là chính là dấu ở trùng này thể nội một loại cấm chế. Bất quá bây giờ nếu chủ động hiện lộ ra, Hứa Uyên tất nhiên là sẽ không giữ lại, thế là nhô ra lực lượng thần thức, cưỡng ép đem xóa đi sạch sẽ. Lại đang cựu ly trùng thể nội trong trong ngoài ngoài liếc nhìn một lần, xác nhận không có mặt khác cấm chế sau, Hứa Uyên lúc này mới lấy ra một giọt trăm năm linh nũ đến. Khi cái này linh nũ xuất hiện trong ngay mắt, cựu ly trùng lập tức biến thành một đạo lưu quang màu lam, cực nhanh rơi xuống Hứa Uyên trên bàn tay, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hứa Uyên, tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Hứa Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cái này không phải cái gì kỳ trùng, rõ ràng chính là một cái con sâu thèm ăn. Nếu không có ta có ngư thương trợ lực, có thể vô hạn sinh sản linh nũ, sợ là sớm bị ngươi ăn chết. Giọt này linh nũ cũng không phải đưa cho ngươi. Nghe lời này, Cửu Ly trùng tựa hồ có chút thất vọng, cái kia dài rộng thân trùng, vậy mà mềm nhũn đến liền ngã tại Hứa Uyên trên bàn tay, giống toàn thân khí lực đều bị rút khô bình thường. Sau một khắc, một đạo tin tức màn sáng xuất hiện tại Hứa Uyên trước mặt. Có thể đoạt lấy yêu thú, Cửu Ly trùng nhị giai cao cấp có thể đạt được yêu thuật, Cửu Ly Hàn Diễm công kích loại nhắc nhở xuất hiện một khắc, Hứa Uyên lập tức vui vẻ ra mặt. Nhị giai cao cấp yêu thuật, uy lực khẳng định không phải tầm thường. Khi trong lòng suy nghĩ rơi xuống sau, màn sáng tin tức biến mất, tiếp lấy, một bên nguyên bản nằm vật xuống cựu ly trùng, lại đột nhiên đứng thẳng đứng lên. Chỉ gặp từng vòng bừng sáng màu xanh lam, xuất hiện tại nó thân thể tròn vo phía trên. Theo quang hoàn càng phát ra dày đặc, một cỗ kỳ hàn lập tức di tản đi ra. Hứa Uyên trong lòng giật mình. Kim Lân huyết giáp lập tức phục đóng toàn thân, ngăn cản cái này kinh khủng hàn khí. Ngay sau đó, Hứa Uyên liền mở to hai mắt, bởi vì, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, cựu ly trùng giác hút giống như mở giống như hợp, một sợi màu băng lam rất nhỏ ngọn lửa, từ đó phút tới. Đạo này màu băng lam hỏa diễm thật nhỏ tựa như trong gió kia đến tàn, yếu ớt một hơi đều có thể đem thổi tắt giống như. Hứa Uyên mặt lộ kinh hãi, đây chính là cựu ly hàn diễm. Mặc dù chỉ có ước chừng đầu ngón tay một đoàn lam hỏa, nhưng từ bên trong phát ra cực hàn, lại làm cho Hứa Uyên cũng không dám kinh thường. Bởi vì, cho dù trên người có kim lân huyết giáp bực này biến thái nhục thân phòng ngự, nhưng này cỗ hàn khí vẫn như cũ để hắn cảm thấy hãi hùng kết vía. Nếu là lửa này trực tiếp rơi xuống trên người mình, mặc dù có huyết giáp bảo hộ, nói ít cũng phải bị đông cứng thành trọng thương. Thật là khủng khiếp uy năng. Hứa Uyên cẩn thận từng ly từng tí đem cựu ly trùng để đặt tại lòng bàn tay, sợ ngọn lửa này bốn chỗ phiêu động, dẫn xuất hỏa đến. Nhưng cũng may, hỏa diễm duy trì mấy tức đằng sau, liền biến mất không thấy. Mà cựu ly trùng lúc này khí tức trên thân cũng gấp nhanh nhảy vải xuống dưới, tựa như thúc đẩy sinh trưởng điểm này hỏa diễm, liền rút sạch toàn thân nó khí lực bình thường. Xem ra muốn thi triển lửa này, đối tự thân tiêu hao chỉ sợ là cực lớn. Hứa Uyên âm thầm suy đoán nói. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, trong lúc bất chợt sinh ra thấy lạnh cả người, cỗ hàn khí kia sơ hiện, liền để hắn toàn bộ thân thể đều run lên. Nhưng cũng may không có tính công kích, ngược lại thuận theo lấy Hứa Uyên ý chí. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động ở giữa, ở tại ngón trỏ tay phải chỗ đầu ngón tay, liền đằng một chút nhảy lên ra một đạo yêu ớt màu băng lam hỏa diễm. Cái này màu băng lam hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, hàn khí liền tan ra bốn phía. Hứa Uyên lập tức trông thấy khoang bốn vách tường bắt đầu điên cuồng kết xuất tầng băng màu lam đến. Mà cùng lúc, trong cơ thể mình pháp lực tại lấy một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp, bị tiêu hao. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, thể nội pháp lực liền đi 1/5. Nếu là lại duy trì ngọn lửa này xuống dưới, hắn chỉ sợ muốn bị toàn bộ hút khô. Nghĩ tới đây, Hứa Uyên vội vàng bóp tắt hỏa diễm, thể nội ba động, lúc này mới ổn định lại. Vừa rồi phát sinh biến cố, để hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng cùng lúc, Hứa Uyên cũng ý thức được, lửa này uy lực cường đại, cũng là hắn ý thấy. Chỉ sợ chút cơ kỳ bên trong, chỉ cần tu sĩ dính vào một chút cái này lạnh diễm, sợ là muốn làm trận liền bị đống sát. Hắn xem chừng, một sợi nhỏ lạnh diễm, đủ để tại chút cơ kỳ bên trong đại sát tứ phương. Nếu là hỏa diễm lại nhiều chút, có thể to bằng nắm tay nhỏ, hôm đó phó gia lão tổ cũng phải vất lạc. Chỉ là Hứa Uyên cũng rõ ràng, cựu ly hàn diễm loại này thiên địa tạo hóa chí cường lực lượng, chỉ có thể theo cựu ly trùng thăng giai mà tăng lên uy lực. Bây giờ nhị giai cao cấp cũng chỉ có như thế một sợi nhỏ có thể phát huy. Sách, may mà ta ngư thương có thể cho yêu thú cung cấp thăng giai phương án, ngược lại là tương lai đều có thể à? Hứa Uyên cười híp mắt nói. Sau đó lấy ra một giọt trăm năm linh nũ, đem đút cho cựu ly trùng sau, liền đem nó thả lại ngư thương ở trong. Tâm niệm vừa động, khoang thăng cấp điều kiện xuất hiện tại trong mắt. Chapter, thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 40, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt 500 năm linh nũ ngư thương kế tiếp đẳng cấp, liền có thể sản xuất 500 năm linh nũ, hiệu quả càng là tăng thêm mấy lần, nhưng làm sao cũng cần thời gian đi đắp lên. Hứa Viên lắc đầu, đóng lại bảng tin tức sau, chắp tay sau lưng đi ra khoang thuyền. Chương 152, Cửu Ly Hàn Diễm 2, chương 152, Cửu Ly Hàn Diễm 2, Trường Sinh Hào cứ như vậy lặng lặng tiềm phục tại mặt biển phía dưới. Bốn phía bị u ám nước biển bao khỏa, không gặp được ánh mặt trời ấm áp, thổi không đến sảng khoái gió biển, lộ ra kiềm chế cực kỳ. Hứa Viên cau mày lấy, chính suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bắt đi Cửu Ly trùng, chính mình khẳng định là cùng cái kia Tây thú đảo phó gia, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Ngay cả phó gia lão tổ đều đối với mình ra tay đánh nhau, chắc hẳn khẳng định cũng ban bố tương quan truy sát tin tức. Nếu là hắn lại lớn như vậy lắc xếp đặt hành tẩu tại vùng biển này, nói không chừng liền có phiền phức tìm tới cửa. Hôm đó tình hình coi là thật hung hiểm và phần, nếu không có Thanh Hỏa kia bóng người tương trợ, kết cục cũng vẫn là khó nói. Hứa Viên mặc dù không rõ người kia tại sao phải giúp chính mình, nhưng kết quả khá tốt. Bất quá hắn cũng không lo lắng sau đó không cách nào bình thường ở bên ngoài đi lại. Bị người thông tập, cùng lắm thì thay cái thân phận, đổi thân túi ra, một dạng có thể man thiên quá hải. Từ khi nhục thân nhị giai viên mãn đằng sau, Hứa Viên còn phát hiện huyết cương một loại diệu dụng, cũng coi như được là hắn nghĩ ra được tiểu xảo nghĩ. Dùng huyết cương chi lực cải biến diện mục đặc thù, thậm chí hình thể đặc thù. Về phân khí tức phương diện, chính mình có cái tia nhỏ mảnh đồng che lấp, cũng không sợ bị nhìn ra cái gì. Tiếp lấy huyết cương thay hình đổi dạng đằng sau, ẩn nấp khí tức, hắn mới tốt nghe ngóng tin tức, sau đó lựa chọn một chỗ yên lặng chỗ, bế quan trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Hạ quyết tâm, Hứa Uyên cũng liền không chần chờ nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, máu trên mặt thịt liền lập tức nhuyễn động đứng lên, cả khuôn mặt phảng phất một khối cục tẩy giống như, bị tùy ý nhào nặn, gây dựng lại. Cuối cùng, một tấm giản mua dung nhan xuất hiện tại Hứa Uyên trên mặt. Theo cổ họng run run mấy lần, một đạo có chút tang thương tiếng nói truyền ra. Lão phu Lưu Ngọc, một kẻ tán tu, cho mình một lần nữa tạo ra một cái thân phận đằng sau, Hứa Uyên ngược lại là có chút hài lòng. Sau đó vung tay lên, Trường Sinh Hào liền ầm vang hóa thành một đạo thanh hồng, tại dưới nước nên ngang rời đi. Linh Nhãn Hải, Hải Thú Quần Đảo, Bắc Loan, tòa nào đó tu sĩ tụ tập cỡ nhỏ hải đảo. Nơi này rời xa Bắc Loan chủ đảo, mặc dù là tòa viên đạn đảo nhỏ, nhưng thường có tu sĩ rất mà liều ở chỗ này buôn lậu yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc. Bởi vậy, nơi này cũng là một chút tin tức trọng yếu hội tụ bán chi địa. Đảo nhỏ trên bến tàu, đỗ lấy một loạt hơn 10 trượng lớn thuyền biển, ở tại bong thuyền tre kín rộng lớn đồng bố trí xuống vương, là xếp thành núi nhỏ bình thường yêu thú vật tư và máy móc. Giữa không trung độn quang nhiều lần hiện, thỉnh thoảng liền có tu sĩ hạ xuống đảo này. Lúc này, một vị người mặc ma bảo, vẻ mặt dàn mua tu sĩ, chân đạp một thanh nhìn cũng có chút keo kiệt đê giai pháp kiếm, lảo đảo rơi vào trên bến tàu. Bốn phía một chút tu sĩ thấy thế, nhao nhao lộ ra chế giễu chi sắp đến. Lão giả này, dĩ nhiên chính là ngụy trang đằng sau Hứa Uyên. Hắn ngồi đã quen Trường Sinh Hào, thoáng một cái đổi thành khống chế pháp kiếm phi hành, vẫn còn một trận không thích ứng. Lại thêm chi chính mình đem tu vi áp chế ở lực khí, cũng liền lộ ra có chút buồn cười, đưa tới một trận chế giễu thanh âm. Hứa Uyên đối với cái này đổ không thèm để ý chút nào, ngược lại sắc mặt tự nhiên hướng những tu sĩ kia chắp tay, sau đó cất bước đi hướng trên đảo Phường Thị. Hắn còn chưa đi tiến Phường Thị, liền có một vị thanh niên mặt tròn, hai mắt sáng lên theo đuôi tại Hứa Uyên sau lưng. "Hắc hắc, vị lao tiên sinh này, có thể cần hỗ trợ." Thanh niên mặt tròn bước nhanh đi vào Hứa Uyên trước mặt, xoa xoa tay, cười rạng rỡ. Không có chút nào bởi vì hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi, Hứa Uyên là luyện khí tu vi, mà tự cao tự đại, ngược lại ngự khí 10 phần hiền lành. Hứa Uyên ngược lại là hơi kinh ngạc. Xem ra ở chỗ này, tiền tài chí thượng, chỉ cần có thể kiếm được tiền, tu sĩ nạo khí lại coi là cái gì. Hứa Uyên vì giả bộ tượng một chút, liền thân hình chậm rãi hướng thanh niên mặt tròn kia chắp tay, "Tiền bối, ta muốn nghe ngóng một chút tin tức." Thanh niên mặt tròn dáng tươi cười càng tăng lên, "Ta gọi tiền đến, tại trên đảo này làm nhiều năm buôn lậu, cái này toàn bộ hải thú của đảo, liền không có ta không biết. Chỉ là giá tiền này thôi." Hứa Uyên nghe vậy, bất động thanh sắc từ bên hông gỡ xuống một cái có vẻ hơi cũ nát túi trữ vật. "Lão hủ thân gia cũng không nhiều, ngài nhìn xem có đủ hay không?" Tiền đến quét mắt túi trữ vật, phát hiện cũng không trống túi, sắc mặt liền lập tức sụ xuống, không tình nguyện tiếp nhận xem xét. 200 linh thạch hạ phẩm. Hắn không nói đi môi, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc, nhiều nhất trả lời ngươi một vấn đề. Hứa Uyên suy nghĩ một chút, liền cũng gật đầu một cái địa đạo, dễ nói, dễ nói. Trước thăm dò một phen người này là có hay không không gì không biết. Sau đó, đi vào một chỗ chuyên môn giao lưu tin tức cấm chế gian phòng, tiền đến nên ngang ngồi tại Hứa Uyên đối diện. Muốn biết cái gì? Nếu đối diện thằng mõ này không phải người có tiền chủ, chính mình cũng liền không cần thiết lại tự hạ thân phận, sớm làm xong cái này đơn, tốt đón lấy một khách hộ. Tiền đến trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hứa Uyên châm trước một chút, chậm rãi hỏi, "Ngươi cũng đã biết, Tây thú đảo phó gia Cửu Ly trùng." Chương 153, trao đổi vật tư và máy móc, 1, chương 153, trao đổi vật tư và máy móc, 1, tiền tới nghe lời này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đến. "Ngươi ra sao lai lịch? Cái này phó gia Cửu Ly trùng, thế nhưng là bí ẩn sự tình, tu tiên giới ít có người biết." Hứa Uyên trong lòng cảm thấy một chút nghi hoặc, nhưng hồi tưởng lại trước đó tại Đông thú đảo thượng nghe ngóng trùng này tin tức thời điểm, cũng không có liên lụy ra phó gia đến. Thẳng đến đối phương lão tổ tìm tới cửa, thế mới biết hiểu trong đó liên quan. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này tại tu tiên giới đều là mọi người đều biết sự tình, nhưng tiền tới phản ứng lại vượt quá dự liệu của mình. Thế là Hứa Uyên có chút suy tư, liền hàm hồ nói trước đây không lâu, từng tại Đông Thú Đảo nghe nói một chút liên quan tới trùng này nghe phong thanh, lại thêm chi lão phu rất thích chăn nuôi linh trùng, cho nên mới thử nghe ngóng chút tin tức. Tiên đến nhẹ gật đầu, sự kiện kia ngươi cũng biết, xem ra thật đúng là có chuẩn bị mà đến, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, cái kia cựu ly trùng cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tiếp xúc. Hắn dò xét một chút Hứa Uyên, trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ trầm trọng. Luyện khí tu sĩ, cũng dám muốn đạt được kim đan gia tộc bà bối. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết ta bất quá hắn lấy người tiền tài, tự nhiên muốn làm người làm việc, về phần kết quả như thế nào, cái kia chấm dứt hắn tí sự. Thế là ngừng lại một chút đằng sau, liền đem bên trong một chút bí ẩn tin tức, em hai nói. Tục truyền, cựu ly trùng tại phó gia đã truyền thừa đã mấy trăm năm lâu, nó trong tộc có một cái tam giai thành thuộc thể, nhưng cũng có tin tức ngầm sừng, cái kia côn trùng trưởng thành thọ nguyên không nhiều. Bất quá, trong thiên hạ, cũng chỉ có phó gia mới nắm giữ lấy cựu ly trùng bồi dưỡng tiến giai chi pháp, ngoại nhân đạt được, nhiều nhất lấy linh nhũ đem nuôi nấng đến nhị giai cao cấp. Mà lại, mấu chốt nhất là, cái này cựu ly trùng tựa hồ liên quan lấy một chỗ 10 phần trọng đại bí cảnh, bất quá cụ thể tin tức, ta cũng là không biết. Ta nói kể trên tin tức, đổi lấy ngươi cái này 100 linh thạch, ngươi đúng vậy thua thiệt. Tiến đến xem đối phương nghe được thần sắc đều ngưng trọng lên, trong lòng càng là dương dương đắc ý có thể nắm giữ những này tu tiên giới bí mật, cũng là một loại bản sự. Hứa Uyên cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này phó gia cùng cựu ly trùng quá lại, dĩ nhiên như thế chi sâu. Lúc trước hắn còn âm thầm may mắn chính mình có thể nuôi dưỡng trùng này tới. Bây giờ xem ra, ngược lại là có chút cao hứng quá sớm. Bất quá cũng tốt tại chính mình hôm nay nghe được những sự tình này, bằng không hắn nếu là mù quáng mà lại dùng linh nũ nuôi nấng trùng này, mà không thể tiến thêm mảy may, chẳng phải là khổ làm một công. Hứa Uyên nhẹ gật đầu, thuận miệng định nói, tiền bối quả nhiên là tu tiên giới vạn sự thông a. Xem ra người này cũng không phải là sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng, mà là có thật đồ vật tại trong bụng. Cái này 100 khối linh thạch, tiêu đến hoàn toàn chính xác rất đáng. Tiền đến rất là hưởng thụ Hứa Uyên thổi phồng, tâm tình cũng tốt hơn một chút chút, liền thành thơi mở miệng hỏi, trừ việc này, còn có mặt khác tin tức muốn đánh ngay a. Hứa Uyên trầm tư một lát, điểm một cái, lại đưa ra 100 linh thạch. Xin hỏi, trên đảo này có thể có định hải thú da lông bán ra? Chính mình phong phàm cần loại yêu thú này da lông chế tác phong phàm, mới có thể thăng cấp. Nơi đây đã có buôn lậu yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc con đường, cũng không ngại hỏi nhiều lời miệng. Tiền đến hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Hứa Uyên, trong mắt lộ ra một vòng hồ nghi đến, "Thế, ngươi đến hỏi thăm cái này mấy món sự tình, cũng không có một kiện là phù hợp ngươi luyện khí tu vi. Cái này định hải thú da lông, nhất thường bị dùng để chế cao giai pháp thuyền buồm, ngươi một cái tiểu tiểu luyện khí tu sĩ, vậy mà không biết trời cao đất rộng." Tuy nói làm nghề này buôn bán, xưa nay không truy cứu khách nhân nội tình, nhưng Hứa Uyên nghe thấy sự tình, cùng tu vi của hắn quả thực không xứng đôi. Tiền đến cũng là người khôn khéo, phát giác trong đó có sơ qua không đối, lúc này mới có nghi hoặc này. Còn nữa nói, tham dự yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc mua bán, là có môn khảm chí ít đều là trúc cơ sau, tiền đến lại nói một nửa, trước mặt lao giả liền lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc đến. Cùng lúc đó, một cố khó mà diễn tả bằng lời vô hình uy áp, tựa một tòa nguy nga núi lớn giống như, đặt ở tiền tới trên thân. Trong cơ thể hắn chân nguyên, đều tại thời khắc này đỉnh trệ đứng lên. Hứa Uyên thấy tiền đến thần sắc đột nhiên ngưng tụ, cả người tượng bị định thân giống như, một cử động cũng không dám, thậm chí trên trán đã bắt đầu chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dị. Lúc này, trên người hắn huyết cương chi lực mới vừa có chỗ thu liễm. Tại đối mặt những này trúc cơ trung kỳ tu sĩ thời điểm, lấy nhị giai viên mãn nhục thân chi lực tiến hành áp chế, biểu hiện ra cảm giác áp bách, không chút nào kém cỏi hơn kim đan chân nhân. Tiền đến đông nhiên nuốt ngụm nước bọt, hắn dám 100% khẳng định, vừa rồi uy áp kinh khủng chính là đến từ trước mặt vị lao giả này. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, loại này chật trội áp bách, mình từng ở một chút tu sĩ kim đan trên thân trải nghiệm qua. Tiền đến lập tức âm thầm kêu khổ của biết. Lão giả hiện lộ ra tu vi thật sự sau, lúc trước cái kia liên tiếp vấn đề, cũng liền đã không còn bất kỳ điểm đáng ngờ. Tu sĩ cấp cao biết những sự tình này cũng là bình thường bất quá. Nghĩ tới đây, Tiền đến vội vàng đứng dậy cung kính hướng Hứa Uyên thi lễ. Tiền bối bất giận, vừa rồi vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng lão nhân ra ngài biện văn kiện. Nói đi, càng đem Hứa Uyên cho lúc trước hắn 100 linh thạch, cũng cùng nhau đưa trả đi ra. Mặc dù trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng cũng coi như thất thời. Hứa Uyên bất động thanh sắc đem linh thạch đẩy trở lại Tiền đến trước mặt. Lão phu nhàn tản đã quen, không muốn rước lấy quá nhiều ánh mắt chú ý, bởi vậy che giấu tu vi. Ngươi cũng là lấy tiền làm việc, không cần như vậy câu nệ, nói một chút đi. Có thể có định hải thú vật tư và máy móc bán ra. Chương 153, trao đổi vật tư và máy móc 2, chương 153, trao đổi vật tư và máy móc 2. Hứa Uyên cũng là nghe được ở chỗ này mua sắm yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc, lại có tu vi yêu cầu, lúc này mới bất đắc dĩ dùng nhục thân chi lực đến uy hiếp người này. Bất quá hiệu quả thoạt nhìn là nổi bật. Tiền đến gật đầu như dã tỏi địa đạo, có. Trước đó không lâu, có tu sĩ tại nơi nào đó trên hải đảo phát hiện một cái tử vong định hải thú, liền thuận tay lấy ra lông, lúc này ngay tại ở trên đảo bán ra. Chỉ là người này cũng muốn yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc mới bằng lòng trao đổi. Hứa Uyên không nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, ta cố ý đổi lấy vật này, ngươi có thể dẫn ta đi xem một lần người kia. Bất luận được chuyện cùng không thành, vật này đều là của ngươi. Hắn nhẹ giơ lên tay phải, một đạo xanh biếc linh quang liền bay về phía Tiền đến, rơi xuống nó lòng bàn tay, hiện ra một viên linh cực đan đến. Tiền đến như nhặt được chí bảo, mặt lộ vẻ vui mừng mà đem thu nạp đứng lên, càng là đối với Hứa Uyên lại nhiều mấy phần cung kính. Tiền bối ngài yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Tiền bối, ngài nhưng phải chú ý, thứ này gần nhất cũng bị tu sĩ khác để mắt tới. bọn hắn nên là Thiên Hải Minh thuộc hạ Kim Đan gia tộc, nó trong tộc cam hiểu luyện chế các loại pháp thuyền, cho nên cũng đối cái này Định Hải thú gia lông cần cầu cực lớn. Tiền đến rõ ràng nhiệt lạc, không dám chút nào có chỗ lãnh đạm, sợ Hứa Uyên cùng hắn tính nợ cũ, một chút chi tiết cũng không buông tha nói. Hứa Uyên mặc dù không muốn lại trêu chọc thứ gì Kim Đan gia tộc, nhưng mình cũng không có khả năng nhượng bộ. Nếu là đối phương ra thẻ đánh bạc so với chính mình nhiều, cái kia vật này không cần cũng được. Đúng rồi, tu vi của ta cùng hôm nay hỏi thăm sự tình, ngươi không thể tùy ý lộ ra, nếu không, nghe Hứa Uyên cái này mang theo nồng đậm uy hiếp ngữ, Tiền đến bỗng cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, vội vàng gật đầu. Tiền bối yên tâm, tại hạ nguyện lấy đạo tâm phát thệ, tuyệt không lộ ra ngoài một chữ. Hứa Uyên khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Dẫn đường đi, ta tự có tính toán. Sau đó, Tiền đến mang lấy Hứa Uyên tại phường thị trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua đứng lên, chỉ chốc lát vài, liền tới đến một chỗ ở vào dưới mặt đất kiến trúc. Nơi này trấn giữ cũng hết sức nghiêm mật, 5 bước một đỉnh, 10 bước một cương vị, lại đều là tu sĩ trúc cơ đang tại bảo vệ. Dù sao liên quan đến yêu thú cấp 3 bư lậu, nếu là bị Thiên Hải Minh phát hiện, sợ không phải phải gặp đến tai họa ngập đầu. Hứa Uyên lại nghĩ đến, cái kia luyện nhà đỏ tộc đã xuất từ Thiên Hải Minh, thế mà trả lại loại địa phương này buôn bán, lá gan cũng là thật lớn. Tiền đến ở chỗ này cũng có chút quan hệ, không nhiều bị đề ra nghi vấn cái gì, Hứa Uyên rất nhanh liền tiến nhập chỗ này kiến trúc dưới mặt đất. Đi qua một đoạn mờ tối hành lang, Hứa Uyên đi tới một chỗ rộng lớn sáng tỏ phòng lớn. Một cỗ tanh hôi chi vị xông vào mũi. Trong thính đường, thiết trí có to to nhỏ nhỏ trên trăm cái quầy hàng. Mỗi chỗ trên quầy hàng, trưng bày rực rỡ muôn màu yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc, thấy Hứa Uyên trong lúc nhất thời đều sửng sốt một lát đó quy mô này, sao so đông thú đảo mậu dịch đại hội, cao hơn một chút. Xem ra hay là buôn lậu lợi ích cao hơn một chút. Tiền đến dẫn Hứa Uyên đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất, bày ở nơi hẻo lánh một chỗ quầy hàng. Chủ quán là một vị xem ra chỉ có ngoài 30, khuôn mặt thường thường, có chút lưng còn nữ tu. Lúc này, đang có một vị người mặc cẩm bào, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ nam tử trung niên, tại có kẻ mặc cả. 500 cân định hải thú da lông, ngươi cầm một mảnh tam giai cá đối lân phiến đến nổi, thiếu đi. Lưng quầng nữ tu thanh âm khàn khàn, lắc đầu. Cẩm bào nam nhân nhíu mày lại, làm sao, nhận không ra thân y phục này. Ta đậu nhà pháp thuyền tại toàn bộ nội hải đều là lừng lẫy nổi danh, nếu không có gần đây yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc quả thực khan hiếm, ta sẽ đến bực này bẩn tiểu chi địa. Trừ ra cá đối lân phiến, ta cho ngươi thêm 4000 linh thạch, một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí, như thế nào? Lưng quầng nữ tu nhíu mày, đối phương chuyển ra thế muốn buộc nàng đi vào khuôn khổ, nhưng mình con như một thân, cũng không sợ đắc tội ai. Cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi. Nhưng vật tư và máy móc, nàng lại nhất định phải yêu thú cấp 3 vật liệu đến đổi. Hai viên tam giai viễn cổ cá rồng lần tiến, đổi sao? Ngay tại hai người tranh chấp thời khắc, một giọng dàn mua không đúng lúc vang lên. Nam tử cầm bào sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hung ác rơi xuống bên cạnh một bóng người dàn mua bên trên. Luyện khí kỳ, ngươi là thế nào tiến đến? Cũng dám cùng lão tử đoạt. Bất quá khi hắn trông thấy Hứa Uyên sau lưng Tiền đến sau, cũng liền giật mình, nguyên lai là bị người mang theo đi cửa sau đưa vào tới. Hứa Uyên đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là nhìn về phía cái kia lưng còn nữ tu, sau đó vung tay lên, hai mảnh kim quang lóng lánh vảy cá liền bay ra. Đổi, ta đổi. Lưng còn nữ tu hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nhận lấy vảy cá, sau đó đem một cái túi chứa vật giao cho Hứa Uyên. Hứa Uyên đem thần thức dò vào trong đó, bên trong chất đống giống như núi nhỏ màu nâu đậm lông tóc, chính là định hải thú da lông. Kiểm kê hoàn tất, Hứa Uyên thỏa mãn đem thu nạp tại bên hông, căn bản không có đi để ý tới bên cạnh nam tử cẩm bào. Thấy mình lại nhiều lần bị không để ý tới, cẩm bào nam nhân giận không kềm được, nhưng lại không dám ở nơi đây trước mặt mọi người nổi giận. Hung hăng róc xương lóc thịt một chút Hứa Uyên sau, liền hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng đi ra ngoài. Hắn có là thủ đoạn để người này đem đồ vật phun ra. Tiền đến đưa mắt nhìn Hứa Uyên sau khi đi xa, dường như đoán được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, thế là ở trong lòng nhìn có chút hạ hê cười ra tiếng. Chương 154, khoang chứa cá tôm lở và 10, 1, chương 154, khoang chứa cá tôm lở và 10, 1, trên hòn đảo nhỏ này gom góp luyện chế định hải bố cần thiết nó dư vật liệu đằng sau, Hứa Uyên định lúc này rời đi, tìm yên lặng chỗ, chuẩn bị trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ cách chỗ kia thuyền đắm di tích mở ra, xem chừng cũng còn có cái 20-30 năm bộ dáng. Mượn đoạn này nhàn rỗi, độ cần gấp rút tăng lên một phen tu vi. Hứa Uyên đi ra tiểu đảo phường thị sau, hơi phân biệt một phen phương hướng, liền hướng phía hải ngoại ngự kiếm bay đi. Ngay tại hắn rời đi đảo này bất quá mấy hơi đằng sau, lúc trước cùng Hứa Uyên từng có một chút khúc mắc nam tử cẩm bào cũng đi ra. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hứa Uyên rời đi phương vị, nhỏ không thể thấy hừ lạnh một tiếng, lập tức hơi lắc người, hóa thành một đạo độn quang màu lam bắn thẳng đến nhập giữa không trung. Rời đi tiểu đảo ước chừng 20-30 dặm sau, Hứa Uyên trên mặt mũi giàn mua, cơ bắp một trận nhúc nhích. Toàn bộ thân thể cũng từ còn xuống lao niên thái độ, dần dần thẳng tắp đứng lên, sau đó lại hóa thành một vị khí độ bất phàm, hình dạng thanh tú người trẻ tuổi. Hắn toàn thân khí tức cũng ầm vang run lên, trước đó ngụy trang ra bình phong nhược khí cơ cũng không còn sót lại chút gì. Suy nghĩ khẽ động, một chiếc tầng hai pháp thuyền lướt nhanh ra. Hứa Uyên vừa đạp vào trường sinh hào bông thuyền, nó thần thức liền bén nhạy cảm ứng được sau lưng hình như có một cỗ khí tức nhanh chóng hướng phương vị của mình mà đến. Hắn híp được mắt, suy nghĩ một lát, liền đại khái hiểu rồi nguyên do trong đó. Chỉ sợ là cẩm bào kia nam tử muốn đi cướp bóc sự tình. Hứa Uyên không muốn cùng hắn dây dưa, nghe Tiền kia đến lời nói, đối phương tựa hồ xuất từ Thiên Hải Minh Kim Đan gia tộc. Chính mình đều có thể điều khiển trường sinh hào đi thẳng một mạch, lấy người này độ tốc, quyết định không đuổi theo kịp. Nhưng Hứa Uyên trong mắt lại toát ra một vòng vẻ tàn nhẫn đến. Đối phương muốn trong tay mình định hải thú gia lông, kỳ thật hắn cũng có một dạng đồ vật muốn, trường sinh hào thân tàu bên ngoài, đột nhiên phục đắp lên một tầng sóng nước một dạng vòng bảo hộ, sau đó chậm rãi chìm vào mãnh liệt trong nước biển. Mười hơi đằng sau, nam tử cầm bào biến thành độn quang bay đến nơi đây. Hứa Uyên khí tức ở chỗ này biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử cầm bào mặt lộ dị sắc, có chút khó tin nhẹ giọng nỉ non, làm sao lại? Chẳng lẽ người này đã nhận ra ta khí cơ, người này lấy luyện khí tu vi, theo lý thuyết không có khả năng a. Thế là hắn chắp tay, làm bộ từ trong tay áo lấy ra một phương tiểu xảo linh lung ngọc, trên mặt cũng mang theo hiền lành ý cười, mở miệng nói, vị đạo hữu này, chớ sợ, tại hạ là Thần Tuyển Đảo Đậu Gia trưởng lão, trong hộp ngọc này có một viên thanh minh đan ăn vào có thể diên thọ mấy năm. Tại hạ nguyện lấy đan này, đổi lấy đạo hữu trong tay yêu thú vật tư và máy móc. Người này vừa nói xong câu đó, cái kia phía dưới mặt biển liền một trận bốc lên. Trong nháy mắt, 12 đạo xanh vàng xen lẫn kiếm quang, liên tiếp bắn ra mặt biển, bay lượn đột tiên. Kiếm minh chói tai, 12 đạo kiếm mang đem nam tử cầm bảo này bao bọc vây quanh, từng sợi kiếm cương không ngừng phụt ra hút vào, uy thế bức người. Biến cố đột phát, nam tử cầm bảo thần sắc lại biến, kiếm trận này cho hắn một loại tử vong cảm giác. Tâm hắn biết rõ ràng, nếu không thể phá vỡ kiếm trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, người này từ trong chữ vật đại tay lấy ra kim quang lóng lánh hình kiếm phụ chú, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Phu kiếm nhuốm máu, vậy mà phóng xuất ra một đạo mấy chỗ trường, cả người cuốn chói mắt kim mang to lớn kiếm cương. Sau đó, 12 đạo pháp kiếm tạo thành thần phong kiếm trận ầm vang rơi xuống, nhưng đụng tới kiếm này cương, lại bị đều đánh nát mà đi. Một kích phá mở kiếm trận, cẩm bào nam nhân cũng không lo được như vậy dùng song phù bảo đau lòng, hiện tại đảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Trên thân tuân ra một trận lam mang, sắc mặt hoảng sợ ở giữa, liền muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng ngay lúc người này khởi hành trước một giây, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh mang theo một cỗ hắc phong, tựa như tia chớp cấp tốc bao trùm tới. Hứa Uyên xuất hiện tại cái này cẩm bào nam nhân trước mặt, sắc mặt chìm đến có chút đáng sợ, lúc này lạnh lùng theo dõi hắn, làm sao, đậu trường lao không phải muốn tìm tại hạ đổi vật tư và máy móc à? Chạy cái gì? Nam tử cầm bào khuôn mặt lập tức tái nhợt, Hứa Uyên hiện tại cho hắn cảm giác áp bách, cơ hồ không giới tại trong tộc mấy vị kia tu sĩ kim đan. Lần này, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mình bị câu cá, không nghĩ tới, lại có tu sĩ kim đan trang luyện khí tiểu tu, tới đây ở giữa làm loại hoạt động này. Tiền bối, tha, Hứa Uyên không đợi người này mở miệng cầu xin tha thứ, liền nhanh như thiểm điện thò tay khoác lên nó trên đầu vai, đồng thời một cỗ khí tức băng hàn thuận cánh tay trào lên mà ra, đem người này ngắn ngủi khống chế. Mượn nhờ cửu ly hàn diễm kỳ hàn chi lực, Hứa Uyên cũng có thể ngắn ngủi đồng kết sinh vật. Sau đó, hắn liền thi triển ra siêu hồn thuật ở đây người trong thức hải tìm tới chính mình cần thiết đồ vật. Luyện thuyền thuật, đem loại này luyện chế pháp thuyền phương pháp in dấu xuống đến đằng sau, Hứa Uyên liền rút về thần thức của mình. Trong đầu của người nọ tựa hồ còn có đậu ra càng sâu một tầng cơ mật, bất quá bị thiết trí cấm chế, như cưỡng ép siêu hồn, liền sẽ phát động cấm chế bị người biết hiểu. Nếu mục đích đã đạt thành, Hứa Uyên cũng liền không còn kéo dài. Chương 154, khoang chứa cá tôm lở và 10, 2, chương 154, khoang chứa cá tôm lở và 10, 2, sau đó liền cong ngón búng ra, một sợi to bằng đậu tằm màu băng lam hỏa diễm, bay đi, trong nháy mắt rơi xuống trên thân người này. Chỉ trong chốc lát, cửu ly hàn diễm liền bỗng nhiên bộc phát ra, một mảnh màu băng lam hỏa đoàn đem người này thôn vệ đi vào. Sau đó đem người này toàn bộ đông lạnh thành một tòa băng điêu, trong nháy mắt liền đống sát một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Sau đó hắn đem trong tay người này hộp ngọc gỡ xuống, mở ra đằng sau, phát hiện bên trong giống tuyết, nghĩ đến cũng là một phen lừa gạt lý do thoái thác. Vì chính là đem chính mình lừa gạt đi ra, sau đó lại cưỡng ép cướp đi yêu thú vật tư và máy móc. Chapter, chỉ là người này đoán sai thực lực của hai bên, mới thân bại vẫn lạc. Thanh minh đan bực này diên thọ đồ vật, liền xem như kim đan chân nhân cũng coi như kỳ chân dị bảo. Như thế nào tùy tiện dùng để giao dịch? Hứa Uyên lạnh nhạt vung tay lên, đem tòa này hình người băng điêu đánh trúng vỡ nát, đem người này túi chứa vật lấy đi sau, hắn liền ngồi lên trường sinh hảo, lóe lên trốn vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, đậu gia bởi vì trưởng lão vẫn lạc một chuyện, tức giận không thôi, phái tu sĩ tới nơi đầy tra rõ. Một phen tìm hiểu nguồn gốc đằng sau, cũng vẹn vẹn tra ra một vị gọi Lưu Ngọc cao tuổi luyện khí tán tu, cùng việc này có quan hệ. Nhưng một thân diện mục chân thật, đậu gia lại không có chút đầu mối nào, mà cùng lúc đó, Hứa Uyên đang núp ở tòa nào đó bị nồng đậm hải vụ che giấu trên đảo nhỏ, luyện chế định hải bố. Cũng may vật này chỉ cần vật liệu đầy đủ, cũng là không tính quá mức phức tạp, Hứa Uyên thất bại cái 4 năm lần sau, cũng liền từ từ quen thuộc đứng lên. Bất quá 5 ngày thời gian, liền luyện chế ra đến một tấm màu nâu đậm vải buồm, thậm chí còn có lưu quá mức da lông, đầy đủ lại luyện một lần. Mặt này vải buồm phía trên, không chỉ có bền bị kháng phá hư năng lực, đồng thời cũng có được cực mạnh tụ phong năng lực. Đem cái này màu nâu đậm cánh buồm thay thế đi vốn có buồm trắng đằng sau, Hứa Uyên trước mặt chợt bắn ra công trình thăng cấp tin tức. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, cánh buồm 47, tụ phong năng lực tăng lên. Tốc độ tăng lên 0.5, có thể ngoài định mức sử dụng 7 lần tăng lực khi thần phong nồng độ tăng lên đến 70 lúc, có thể sinh ra thần phong bản nguyên, có thể đem chi luyện vào trong đan điện, gia tăng kết đan sát suất thành công. Thăng cấp cần thiết, thăng cấp vải buồm chất liệu có thể thăng cấp. Hứa Uyên không kịp chờ đợi gật đầu, thăng cấp. Chỉ lệnh rơi xuống, cánh buồm kia chợt dâng lên một cỗ đen kịt yêu vụ, vậy mà tại trường sinh hào trên đỉnh đầu, hóa thành một cái khổng lồ yêu ngư hư ảnh. Yêu này cá vài trượng to lớn, toàn thân hất lên hình tam giác lân giáp, phần lưng cao cao đứng vững lấy như là cờ sĩ bình thường màu nâu đậm mấy cá. Càng kinh khủng là nó phần miệng mọc ra một cây cao vài trượng, như lợi kiếm bình thường có thứ. Định hải thú. Hứa Uyên nhìn xem cái kia hình như cá cờ yêu thú, cũng là cảm nhận được một chút rung động. Khó trách yêu này ra lông có thể dùng để chế tác thuyền biển cánh buồm, nó vốn chính là trong biển tốc độ bơi xếp tại hàng đầu yêu thú. Buồm thăng cấp hoàn tất, tiếp lấy tiếp theo đẳng cấp dự lãm tin tức hiện trước mắt. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, cánh buồm 48, tụ phong năng lực tăng lên, tốc độ tăng lên 805, có thể ngoài định mức sử dụng 8 lần tăng lực ngoài định mức gia tăng 1 lần thuấn di, có thể trong nháy mắt di động đến bên ngoài 20 dặm thăng cấp cần thiết, lấy bạn năm tụ gió cây thân cây làm tài liệu, chế tác cán thương chưa đạt thành thăng cấp tin tức chậm rãi tại Hứa Uyên trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Vạn năm tụ gió cây. Hứa Uyên hơi nhíu mày. Lúc trước hắn chặt một lần tụ gió cây, tuy nói lưu lại dễ tại trong linh điền, còn có thể lại lần nữa sinh trưởng, nhưng lấy trước mắt thúc tiến độ đến xem, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cũng không tính việc khó, lập tức liền có thể có 500 năm linh nũ sản xuất, đến lúc đó, thúc tiến độ lại có thể nhanh lên một mảng lớn. Hứa Uyên nghĩ đến ngư thương cấp tiếp theo hiệu quả, thế là sắc mặt lại hơi hỏa hoạn đứng lên. Cấp tiếp theo cánh buồm, thế mà còn có thuấn di hiệu quả, ngược lại là cái không sai công năng. Hứa Uyên lộ ra một vòng vẻ chờ mong, sau đó liền đem ngư thương tấm che mở ra, lấy ra ba giọt linh nũ đằng sau, liền bắt đầu tu luyện. Nửa năm sau, ngư thương trung sản ra linh nũ, căn bản góp nhặt không nổi. Mỗi lần sản xuất sau liền bị lập tức dùng xong. Trừ tu luyện ra, chính là dùng để nuôi nâng yêu thú, thuốc linh thực. Dù sao linh cực đan cũng tiêu hao rất nhanh, sau khi ăn xong lại được bồi dưỡng linh thảo, lại luyện chế một nhóm. Thế là tích lũy phía dưới, Hứa Uyên rất nhanh liền tiêu hao hết 120 giọt linh nũ. Đồng thời, ngư thương thăng cấp yêu cầu cũng vừa lúc thỏa mãn. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 40, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt 500 năm linh nũ khoang nghỉ ngơi bên trong, Hứa Uyên cũng là đã lâu lộ ra một vòng ý cười. Thăng cấp. Suy nghĩ rơi xuống, màn ánh sáng màu xanh lam đổi mới đằng sau, ngư thương thành công thăng cấp. Tiếp lấy, một cỗ so tiến lên nồng nặc mấy lần linh khí, từ ngư thương bên trong đập vào mặt mà ra. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, ngư thương trên không liền tạo thành một mảnh thấp bé mây linh khí, ẩn ẩn muốn hạ xuống linh vũ dáng vẻ. Hứa Uyên cũng là bị một màn này cả kinh há hốc miệng. Vội vàng đem ba giọt màu ngà sữa 500 năm linh nũ thu nạp đứng lên, mảnh này linh vân vừa rồi dần dần tan đi. 500 năm linh nũ liền có thể thúc đẩy sinh trưởng như thế dị tượng, không biết ngàn năm lại nên cỡ nào kinh diễm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cấp tiếp theo tin tức lại nổi lên. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 411, mỗi nửa tháng ngưng tụ 3 giọt 1000 năm linh nũ, mỗi tháng sản xuất một viên thượng phẩm thủy thuộc tính linh thạch thăng cấp cần thiết, một viên thủy thuộc tính tam giai yêu đan chưa đạt thành chương 155, chúc cơ hậu kỳ chương 155, chúc cơ hậu kỳ cấp tiếp theo ngư thương có thể sản xuất ngàn năm linh nũ, cùng chất lượng cao thủy linh thạch, cái này có thể nói là phát sinh chất biến. Nhưng tương tự thăng cấp cần thiết tam giai thủy thuộc tính yêu đan, cũng vật không tầm thường, cái này nhưng so sánh yêu thú vật tư và máy móc càng khó mua đến. Mà chất lượng cao ngũ hành linh thạch càng có thuyết pháp. Trong tu tiên giới, lấy hạ phẩm linh thạch làm chủ, là lưu thông rộng rãi nhất một loại linh thạch. Mỏ linh thạch khai thác bình thường đều nắm giữ tại cỡ lớn thế lực trong tay. Bọn hắn sẽ căn cứ tình huống điều chỉnh khác biệt phẩm cấp linh thạch lưu thông tình huống. Mà thượng phẩm linh thạch, bình thường chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tiếp xúc đến. Cho nên có thể tự sản ngũ hành linh thạch, hay là mười phần mấu chốt. Trước đó trung phẩm thủy linh thạch, hay là nắm lăng nguyệt thiền quan hệ, tại ngũ hành môn nơi đó được đến. Thở dài một tiếng, Hứa Uyên cũng liền không còn đi xoắn xuýt việc này. Hắn tin tưởng vững chắc truyền đến đầu cầu tự nhiên thật, ngày sau khẳng định có biện pháp tìm được vật này, hiện tại hay là truyền tâm cảnh giới tu luyện quan trọng một chút. Đang bế quan một năm sau, Thiết Khôi cũng đem linh thực thương bên trong thăng cấp cần thiết thượng phẩm linh thổ, chuyển hóa có 500 cân. Vì thế, Hứa Uyên cũng không thể không tạm thời xuất quan. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, 500 cân nhị giai thượng phẩm linh thổ 500, 500 có thể thăng cấp theo thăng cấp suy nghĩ chớp động, Hứa Uyên trước mắt công trình tin tức xuất hiện biến hóa. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, lấy 500 năm linh nũ. Tập bộ linh điền 240 trời không, 240 chưa đạt thành thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Hứa Uyên mặt lộ kinh ngạc. Trước đó từ vị kia đầu họ trưởng lão trong thức hải, thông qua siêu hồn thuật biết được luyện thuyền thuật trong đó có một đầu yêu cầu, chính là cần thượng phẩm ngũ hành linh thạch phụ trợ luyện thuyền. Bây giờ linh thực thương cấp tiếp theo sản xuất, vừa vặn có thể thỏa mãn điều kiện này. Chỉ là thăng cấp cần thiết, Hứa Uyên tại đại khái tính toán đằng sau, dự định mỗi tháng lấy ra một giọt linh nũ đến tới tiêu linh điền là được rồi. Hắn sau khi xuất quan linh điền này cũng liền không sai biệt lắm thăng cấp. Đem linh điền công việc đều giao cho Thiết Khôi quản lý. Hứa Uyên lại đem Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc thả ra, để bọn chúng tại phụ cận hải vực riêng phần mình tranh đoạt địa bàn, thậm chí phát triển tộc đàn, để cho mình hộ pháp. Đương nhiên, Cửu Ly trùng Hứa Uyên cũng không dám tùy ý thả ra, để nó đàng hoàng ở tại trong khoang thuyền mới là cách làm chính xác nhất. Sau đó Hứa Uyên liền mượn 500 năm linh nũ linh lực, bắt đầu luyện hóa tu luyện. Đồng thời Ngự Phong kiếm quyết cũng tại giữa những năm này, bất chi bất giác bị tu luyện 500 lần. Lúc này ở Hứa Uyên trước mắt, hiện lên một đạo tin tức. Ngộ đạo mảnh vỡ, mỗi tu luyện 100 lần trúc cơ công pháp, có thể đạt được một mảnh vụn, mỗi mảnh vụn gia tăng kết đan sát suất 1, trước mắt có thể đạt được 10 khối 5, một không đóng lại trước mắt tin tức, Hứa Uyên bằng ngồi ở trên giường, hai tay kết xuất tu luyện ấn ký, càng như lão tăng nhập định giống như, bắt đầu tu luyện khô khan. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian đảo mắt lưu chuyển 10 năm. Trong 10 năm này, Hứa Uyên lập đi lặp lại áp xúc thể nội pháp lực, trong đan điền, thể lòng chân nguyên cũng tại ngày qua ngày áp xúc bên trong, dần dần sền sệt đứng lên. Như các loại những này chân nguyên hoàn toàn ngưng kết, thậm chí bắt đầu khô đứng lên, liền đại biểu cho kết đan báo hiệu. Bất quá bây giờ hắn rời cái này một bước, còn có chút xa xôi. Tại 500 năm linh lũ cường đại trợ lực phía dưới, trong lúc đó hắn lại tu luyện hơn 200 thứ công pháp, cách trúc cơ hậu kỳ cũng sắp. Thiết Khôi mặc dù gánh chịu lấy trong khoang thuyền các loại tạp vụ, nhưng Cửu Ly Châu bồi dưỡng cũng không rơi xuống. Ngẫu nhiên Cửu Ly trùng hay là sẽ có được một giọt 500 năm linh lũ, dùng cho ngưng kết càng cường hãn hơn Cửu Ly Châu, vì ngày sau Thiết Khôi trùng kích kim đan, trước làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Chapter bị ngoại thả hai con yêu thú, cũng không cho Hứa Uyên mất mặt. Bọn chúng vừa ra biển, liền bằng vào không kém yêu thuật, thu phục chúng quanh mấy cái nguyên sinh hải tộc. Đem nó trong tộc giống được yêu thú cấp 2 đồ sát không còn, sau đó chính mình lại chiếm lấy trong tộc giống cái yêu thú. Vì thế, càng là sinh hạ không ít hôn huyết hải yêu. Những yêu tộc này quần lạc cũng tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim dẫn dắt phía dưới, từ từ phồn vinh. Vừa có tu sĩ tới gần Hứa Uyên bế quan đảo nhỏ, đều sẽ lọt vào hải yêu xua đuổi. Bởi vậy, Hứa Uyên 10 năm bế quan bên trong, cơ hồ không có bởi vì ngoại giới quấy rầy mà gián đoạn qua. Thế là tại một mảnh an bình tường hòa ở trong, Hứa Uyên lại vượt qua hơn 20 năm thời gian. Xuân đi thu đến, trên đảo cây xanh thất bại lại lục, phồn khô giao thế không biết bao nhiêu lần, nhưng này quần quần hải vụ lại mặt dày mày dạn không tản đi hết qua. Một ngày, ở trên đảo ở giữa nhất địa phương, một đạo linh khí màu xanh cổ sáng phóng lên tận trời, chỉ trong nháy mắt liền lại tiêu tán không thấy. Trường Sinh Hảo trong khoang thuyền, Hứa Uyên chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, một cỗ trúc cơ hậu kỳ tu vi ba động ở xung quanh quanh quần không tiêu tan. Hắn chìm vào tâm thần, nội thị một vòng, phát hiện trong đan điển chân nguyên chi lực bây giờ đã sền sệt đến không giống là chất lỏng, như là nhựa đường bình thường. Chân nguyên màu xanh dịch đoàn trôi nổi trong đan điền, mơ hồ hiện ra tròn vo đan dược hành trang. Hứa Uyên biết, các loại tu luyện một đoạn thời gian nữa, đợi chân nguyên hoàn toàn ngưng kết, chính là chủng kích kim đan thời điểm. Bất quá dưới mắt vừa đột phá cảnh giới, hay là vững chắc một thời gian tốt hơn. Bây giờ cách kim đan kỳ càng ngày càng gần, những cái kia có thể gia tăng kết đan sát suất thủ đoạn, cũng phải bắt đầu tay chuẩn bị. Lúc này, Hưu Tức Thương thăng cấp nhắc nhở lại chậm rãi hiện hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, thu hoạch được 10 khối ngộ đạo mảnh vỡ 10, 10 có thể thăng cấp. Hứa Uyên không kịp chờ đợi đem khoang lại tăng lên một cấp. Khoang này có thể tính được nội hạch công trình cũng là Hứa Uyên để bụng nhất địa phương. Tiếp lấy, mới thăng cấp tin tức xuất hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, tự thân tu vi cảnh giới tăng lên đến trúc cơ đỉnh phong chưa đạt thành mới khoang hiệu quả quả thực để hắn giật nảy cả mình. Việc này như bị ngoại giới tu tiên giả biết được, không phải dẫn phát phô thiên cái địa manh động. Thậm chí chính là những cái kia ẩn thế lao quái vật, cũng phải xuất thủ bức bách hắn giao ra Trường Sinh Hảo. Liên Hứa Uyên ở bên ngoài nghe được một chút tin tức, cùng trước đó nghe cái kia tím đỏ thâm chân nhân giảng đạo lúc chỗ đề cập kết đan sát suất. Tựa hồ bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ kết đan lúc có cái 3-4 thành tả hữu xác suất đã coi như là không tệ, thậm chí 2 thành xác suất cũng dám kết đan, trong đó còn không thiếu kết đan người thành công. Những này có quan hệ kết đan xác suất tin tức trước đó để Hứa Uyên một hồi lâu phiền muộn. Xác suất thành công không có 9 thành, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng hiện tại xem ra trước mắt các loại thủ đoạn đủ để cho hắn chí ít có 60 chắc chắn kết đan thành công. Ngay tại hắn còn chăm chỉ không ngừng tính toán xác suất thành công lúc, một đạo nặng ký tin tức đột nhiên hiện hiện. Trường Sinh Hảo thuyền thể cấp tiếp theo thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, mở ra. Chương 156, bảo thuyền mà nói chương 156, bảo thuyền mà nói bây giờ Trường Sinh Hào đẳng cấp đã ở vào nhị giai đỉnh. Muốn cố gắng tiến lên một bước, liền cần hướng bảo thuyền giai đoạn này tiến quân. Màn ánh sáng màu xanh lam che mất Hứa Uyên ánh mắt. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, Trường Sinh Hào trước mắt đã đạt nhị giai thượng phẩm, thỏa mãn phía dưới yêu cầu sau, có thể mở ra tam giai bảo thuyền tấn giai quá trình thu thập thượng phẩm ngũ hành linh thạch tất cả một viên, lấy luyện thuyền thuật tế luyện cả chiếc Trường Sinh Hào, lấy luyện thành bảo thuyền hình thức ban đầu chưa đạt thành theo màn ánh sáng màu xanh lam lại chậm chậm tiêu tán. Hứa Uyên trầm tư, tựa hồ trước mắt còn chỉ có thể làm chút luyện chế tam giai bảo thuyền trước công tác chuẩn bị. Chân chính bảo thuyền tiến giai vẫn là phải hoàn thành cái này một lít cấp đằng sau mới có thể chính thức bắt đầu. Bất quá thượng phẩm ngũ hành linh thạch ta trước mắt ngược lại là có thể miễn cưỡng gom góp một chút. Hứa Uyên suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến bây giờ trên thuyền có mấy cái công trình, còn có thể tự sản ngũ hành linh thạch tới. Ngư thương cấp tiếp theo có thể sinh thượng phẩm thủy linh thạch, linh thực thương lên tới cấp tiếp theo cũng có thể sản xuất một đất hai loại linh thạch thượng phẩm. Cứ như vậy cũng liền kém lửa kim hai loại linh thạch thượng phẩm. Luyện thuyền thuật đã từ cái kia đậu trường lao trên thân lấy được, cho hắn tiết kiệm được không ít công phu. Bất quá cụ thể thủ pháp luyện chế, Hứa Uyên chỉ là thô sơ giản lược quét mắt một chút, cũng không xâm nhập nghiên cứu. Bây giờ chính đến cần thời điểm, thừa dịp dưới mắt thời gian còn dư giả, ngư thương cùng linh thực thương cũng không thể trong thời gian ngắn liền thăng cấp đạt được ngũ hành linh thạch. Chẳng trước đem cái này luyện thuyền thuật trước học đến tay. Suy nghĩ rơi xuống sau, Hứa Uyên ngay trong thức hải đem trước lạc ấn luyện thuyền thuật xuất hiện lại đi ra. Trong khi thần thức chạm đến thuật pháp lạc ấn thời điểm, Hứa Uyên đầu não liền ẩn ẩn nhói nhói đứng lên. Sau một lát, khi cảm giác đau biến mất, một bộ do tinh thần lực cấu trúc đi ra hình ảnh, vậy mà trực tiếp tại Hứa Uyên trong óc hiện hiện. Chỉ gặp một vị công tượng ăn mặc láo giả, đứng tại một chiếc trăm trượng thuyền lớn phía dưới, đầy mặt dáng tươi cười nhìn về phía Hứa Uyên. Hắn tựa hồ cũng không có trí tuệ, chỉ là một đoạn tinh thần lạc ấn mà thôi, lúc này làm từng bước dạng giải lên luyện thuyền thuật tinh túy đến. Hậu thế học tập thuật này các tộc nhân, lão phu đầu Hải Đông, cũng là cái này đậu nhà lập nghiệp người. Thuật này kỳ thật cũng không phải là ta đậu nhà sáng tạo, chính là truyền thừa từ thượng cổ thiên thuyền các một quyển bí thuật, trước kia lão phu dạo chơi ngoại hải thời điểm, tại một chỗ cổ di tích ngẫu nhiên đạt được. Thuật này mặc dù không có khả năng luyện chế cao giai bảo thuyền, nhưng lại có thể lấy ngũ hành linh thạch làm nguyên liệu, đem ngũ hành chi lực luyện vào pháp thuyền bên trong, từ đó khiến cho pháp thuyền có thể chuyển biến làm bảo thuyền hình thức ban đầu. Thậm chí đem tam giai bảo thuyền luyện thành bản mệnh pháp bảo thủ đoạn, cũng có thể thông qua thuật này thực hiện. Tộc ta hậu bối cần chịu khổ chịu khó học tập, tương lai phát triển thuật này, để cho ta đậu nhà tại cái này loạn yêu hải, vinh thế phồn vinh. Hứa Uyên mặc dù không phải đậu gia tộc nhân, nhưng nghe được cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Trọn vẹn sau nửa tháng, hắn mới rốt cục đem thuật pháp hoàn toàn tiêu hóa đi vào, cũng nắm giữ ngũ hành luyện thuyền pháp. Hứa Uyên cũng là lúc này vừa rồi biết được, nguyên lai tam giai bảo thuyền tại toàn bộ loạn yêu hải đều có chút hi hữu. Bảo thuyền cùng pháp thuyền khác nhau ngay tại ở, một cái là chỉ có tu sĩ kim đan dùng đan hỏa mới có thể vận dưỡng ra pháp bảo, một cái khác chỉ cần dùng các loại tạo thuyền tư nhân tài liền có thể chế tạo hải vận tái cụ. Chapter, mặc dù cũng có tam giai pháp thuyền, thậm chí tứ giai pháp thuyền, nhưng những thuyền biển này nhiều nhất chỉ là tạo thuyền vật liệu tương đối chân quý, mặc dù trên thuyền chứa pháo đài, cũng không có khả năng tham dự tu sĩ cấp cao đấu pháp. Nhưng tam giai bảo thuyền coi như khác biệt. Đây là kim đan chân nhân thậm chí nguyên anh lão quái vận dưỡng át chủ bài thủ đoạn, là hàng thật giá thật pháp bảo, có thể câu thông linh khí trong thiên địa, có thể thi triển uy lực lớn lao thần thông. Thậm chí, Hứa Uyên còn nghe vị kia đậu gia lão tổ nói, thượng cổ từng có trăm trượng bảo thuyền, có thể vượt qua vũ trụ, tại vô tận trong tinh hải ngao du, tìm kiếm thiên ngoại cơ duyên, mặc dù bảo thuyền làm pháp bảo, uy lực cùng danh khí đều có thể xếp tại hàng đầu, nhưng bởi vì luyện chế thành bản cực cao, cùng luyện chế tam giai bảo thuyền phương pháp rất khó được, tại loạn yêu hải đã có hồi lâu chưa từng xuất thế. Đậu nhà bây giờ cũng chỉ còn lại một chiếc tổ truyền tam giai bảo thuyền hình thức ban đầu, nhưng cũng không dám tùy ý vận dụng, sợ sệt tại trong đấu pháp, tổn thương bảo thuyền căn bản. Hứa Uyên khi biết một chút bảo thuyền tin tức tương quan sau, cũng là nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên dự định đem Trường Sinh Hào luyện chế là bảo thuyền. Dù sao luyện chế pháp bảo phương pháp có thể dùng luyện thuyền thuật bên trong đề cập ngũ hành luyện thuyền pháp, mà tam giai bảo thuyền luyện chế bản chép tay thì giấu ở cổ thuyền đắm trong di tích. Hứa Uyên trong tay vừa vặn có la bàn tàn phiến có thể đi vào tìm tòi hư thực, thậm chí vận khí tốt có thể thu được bản chép tay cùng khác cơ duyên, cũng có nói. Trong lòng ý nghĩ rơi xuống sau, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một khối làm bằng gỗ la bàn tàn phiến. Mảnh vỡ này lớn chừng bàn tay, phía trên có khắc phương vị đồ đánh dấu, cùng một chút rất có niên đại phong cách cổ xưa phù văn. Lúc này, viên này tàn phiến hết sức không đáng chú ý, để cho người ta căn bản là không có cách liên tưởng đến đây là mở ra di tích chìa khóa. Xem ra chỗ kia thuyền đắm di tích còn chưa mở ra, Hứa Uyên tay chỉ tàn phiến, khép lửa mắt, suy tư đứng lên. Dựa theo trên đấu giá hội, lão giả kia lời nói, thuyền đắm di tích mở ra thời điểm, tàn phiến sẽ tự động sinh ra dị tượng, dẫn đầu người nắm giữ, tìm tới bị hải lưu vùi lấp cổ thuyền đắm. Hứa Uyên suy đoán, có lẽ cổ thuyền đắm hiện thế thời điểm, cũng sẽ bị các phương tu sĩ phát hiện, nhưng chân chính có thể vào tầm bảo chỉ sợ chỉ có những này cầm tàn phiến tu sĩ. Cho nên hắn cũng không sợ quá nhiều người, thậm chí có tu sĩ cấp cao đi vào, chính mình ngay cả ngụm canh đều uống không được. Bây giờ Hứa Uyên nhục thân nhị giai biên mãn, pháp lực cũng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, lại thêm chi thủ bên trong còn nắm thần phong kiếm trận huyết linh kiếm cùng cựu ly hàn diễm bực này đón sát thủ. Trúc cơ kỳ bên trong, sớm đã không người có thể uy hiếp được Hứa Uyên. Chính là kim đan chân nhân, chỉ cần không phải trung kỳ trở lên tu sĩ, Hứa Uyên coi như không địch lại, cũng không trở thành lâm vào nguy cấp hoàn cảnh. Huống hồ, Hứa Uyên đã bắt đầu chuẩn bị chứ danh cho Thiết Khôi luyện chế càng thêm âm hàn cựu ly châu để hắn vượt lên trước một bước kết thành kim đan, cho mình hộ giá hộ tống. Nghĩ đến đây mà, Hứa Uyên liền đầy cõi lòng mong đợi đem ngư thương tấm tre xốc lên. Ba giọt 500 năm linh nhũ đã ngưng kết đi ra. Tấm tre mở ra trong nháy mắt, trắng xóa linh vụ liền đập vào mặt mà ra. Hứa Uyên há miệng hút vào, cương phong đại tác ở giữa, những này nồng đậm ngon miệng linh khí liền đều bị nuốt vào trong bụng. Tại ngư thương bên trong, chín ly trên thân trùng màu băng lam đường vân càng phát ra thôi rực rỡ, mặc dù ăn không ít linh nhũ, nhưng hình thể lại không cách nào tiến thêm một bước thuế biến. Thiếu khuyết một loại nào đó tiến giai bí thuật, dẫn đến nó cho dù nuốt đại lượng linh nũ, cũng còn chậm chạp không có khả năng tăng lên tới tam giai. Hứa Uyên trước mắt cũng không có cách nào đi cái kia phó gia đòi một lời giải thích, ngày sau các loại kết thành kim đan, lại đi một lần. Bất quá dưới mắt lại có thể sử dụng 500 năm linh nũ, để trùng này trước ngưng tụ ra càng âm hàn cựu ly châu đến. Hứa Uyên gặp cái này phi trùng ngủ ở trên mặt băng, một bộ lười biếng thái độ, liền đưa tay đem nó xách lên, có chút dở khóc dở cười, không chỉ có là cái con sâu thèm ăn, hay là cái đồ lười. Rời giường làm việc mà. Chương 157 Ngũ hành pháp bản chương 157, ngũ hành pháp bản cựu ly trùng thờ phạt mà chi lăng đứng lên, một bộ án khi đều có thể hóa thành thực thể dáng vẻ. Nhưng thấy Hứa Uyên cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu đằng sau, chính là lập tức thu liễm, cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà chít 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 chít. Hứa Uyên con ngươi đảo một vòng, trầm ngâm một lát sau, chính ngôn từ nói, làm rất tốt, bạc đại không được ngươi. Nhìn xem so ngươi tới trước đại ca nhị ca, bọn chúng thế nhưng là từ ấu niên thể liền đi theo bên cạnh ta. Từ lúc xuất sinh lên, uống chính là linh dịch, cá gì thánh quả, yêu linh đan, thậm chí cao giai yêu thú huyết đủ, những này đều ăn vào luôn. Ngươi ăn đến thế nhưng là linh nũ, bọn chúng không biết nhiều hâm mộ ngươi đây. Ngươi chỉ cần cố gắng cho ta ngưng kết ra lợi hại hơn cựu ly châu, ngày sau ta để cho ngươi tấn thăng tam giai đại yêu. Hứa Uyên cho cái này vừa tăng thêm Trường Sinh Hảo không lâu mập nhỏ trùng, vẽ lên bánh nướng. Mặc dù hắn cũng không thể cam đoan cựu ly trùng cao giai tấn cấp bí pháp có thể hay không đem tới tay, nhưng trước tiên đem bánh vẽ lên lại nói, đem cái này phì trùng tính tích cực điều động. Quả nhiên, tại Hứa Uyên một phen kích động phía dưới, cựu ly trùng kích động đến cũng nhanh nhảy dựng lên, trong miệng chít chít cái không xong, rất là dáng vẻ hưng phấn. Yêu thú cấp 3, so sánh chính là nhân tộc kim đan chân nhân. Tại yêu tộc bên trong, tam giai đã có thể được cho đại yêu, mặc dù vẫn không có khả năng hóa hình, nhưng nó linh trí đã không kém, có thể tại một mảnh nhỏ một chút hải vực xương vương xương bá. Cho nên cựu ly trùng mới kích động không thôi. Hứa Uyên cho nó cho ăn xuống một giọt 500 năm linh nũ sau, lập tức liền có một đạo trường hạt gạo màu băng lam tinh thể ngưng kết đi ra. Cựu ly trùng cũng là sử xuất tất cả bộ liếng, lập tức liền tiến nhập trạng thái. Hứa Uyên cảm thấy ngoài ý muốn, cứ theo tốc độ này, ngưng kết ra càng lớn cựu ly châu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, Hứa Uyên gọi Thiết Khôi, đem nuôi nấng cựu ly trùng nhiệm vụ giao cho hắn. Bây giờ tại trên hòn đảo này cũng chờ đợi mấy chục năm, thân thể cũng có chút mệt mỏi, Hứa Uyên liền nghĩ ra ngoài đi một chút. Thuận tiện nghe ngóng một phen thượng phẩm ngũ hành linh thạch hạ lạc, cũng tốt đạt thành điều kiện, sớm ngày mở ra tam giai bảo thuyền luyện chế quá trình. Tiếp lấy, Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, khuôn mặt lại phát sinh một chút cải biến. Lần này, hắn biến thành một vị môi hồng răng trắng mặt phấn nho sinh, cả người khí chất cũng nho nhã o mình tại nội hải chọc tới cựu gia cũng không ít lặc, bây giờ tại không có kim đan thực lực trước, hay là thay hình đổi dạng ở bên ngoài hành động, càng ổn thỏa một chút. Sau đó Hứa Uyên đưa tay một chiêu, Trường Sinh Hào liền hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào trong thân thể hắn. Mà chính hắn thì là dung thân hóa thành một đoàn hắc phong, lóe lên lướt về phía ngoài đảo. Bởi vì bế quan những năm này, đảo nhỏ phía ngoài hải vực sớm bị tiểu kim cùng tiểu hắc bồi dưỡng được 27 yêu tộc chiếm cứ, bởi vậy phụ cận cũng là an bình. Có thể theo Hứa Uyên phi ra ngoài đảo, lại không phát hiện hai yêu thân ảnh. Hứa Uyên lập tức lấy thần niệm câu thông trồng ở hai yêu thân bên trên là ấn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bọn chúng tựa hồ gặp được phiền phức, tại Hứa Uyên cảm ứng phía dưới, hai yêu sớm đã rời đi đảo nhỏ phụ cận phạm vi. Hơn nữa còn là một đông một tây hai cái phương hướng. Đây là Hứa Uyên sớm cho hai yêu chế định phương án, nếu có bọn chúng không giải quyết được phiền phức, liền dùng chia ra chạy trốn phương pháp, đem địch nhân dẫn cách nơi này đảo, lấy cam đoan an toàn của hắn. Hứa Uyên bây giờ đã xuất quan, cũng liền không đáng lại như vậy ở nút. Hắn hóa thành một đạo hắc phong, lấy cực nhanh độn tốc nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Tiểu Kim liền tại phương vị này, cách hắn tựa hồ thêm gần một chút, tiểu hắc có độn thuật tại thân, cũng là không cần lo lắng quá mức. Một mảnh sóng biết phía dưới, có một đạo màu vàng yêu ảnh, nhanh chóng lướt qua. Chapter, tại bóng người vàng nóng này hậu phương trên mặt biển, một chiếc uy vũ long nha hải thuyền, giơ lên cánh buồm, lấy không chút thua kém tốc độ đuổi theo yêu này. Trên thuyền lớn, đứng đấy một đám thân mang ngũ sắc pháp bảo tu sĩ trẻ tuổi, lúc này chính có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào trong biển cái kia đạo hốt hoảng chạy trốn yêu ảnh. Trần Sư Minh, cái này kim cốt thiệt ngư, sớm tại nội hải tuyệt tích nhiều năm, chưa từng nghĩ, hôm nay lại làm cho sư huynh gặp được một cái, nếu là đem yêu này cầm xuống, tại sư tôn thọ đản hôm đó dâng lên, lần này một nhiệm kỳ môn chủ, chẳng lẽ không phải sư huynh không ai có thể hơn. Này một đám tu sĩ trẻ tuổi bên trong, có một vị mặt lộ định nọ thanh niên, lúc này chính nói năng ngọt sớt hướng đứng tại phía trước nhất vị kia nam tử mặt rô nói ra. Cái này thanh niên mặt rô, vốn là ngũ hành môn đường một trong, ngày hôm đó sau có thể tranh cử môn chủ tuyển thủ hạt giống. Ngắn ngủi 40 dư tuổi đã là trúc cơ đỉnh phong, sắp trùng kích kim đăng kỳ. Ở tại sư tôn đại thọ trước, nghĩ ra tầm một chút kỳ vật, lấy chút thọ lễ. Ai có thể nghĩ, đi tới nơi đây, lại gặp được một cái sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm chân quý yêu thú, liền quyết định muốn đem chỉ bắt. Thanh niên mặt dâu nghe bên tai ton hót ngữ điệu, mặc dù biết những người này hữu tâm leo lên với hắn, vừa rồi ăn nói khép nép, nhưng trong lòng cũng mười phần hưởng thụ. Hắn nhếch miệng cười cười, liền hơi hợt nói các ngươi cho là ta là vì vậy môn chủ vị trí. Hừ, bây giờ linh nguyên hải bị biển động minh xâm chiếm hơn phân nửa, thiên hải minh liên tục bại lui phía dưới, sớm đã rối loạn tâm lòng, bây giờ thậm chí điều động các tông môn cao giai đệ tử tiến về chiến trường, lấy tên đẹp lấy chiến dưỡng chiến, ma luyện tâm tính kỳ thực là muốn mượn này suy yếu chúng ta những môn phái kia thực lực thôi. Ta cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền chạy đi chịu chết, tự nhiên muốn tại sư phụ nơi đó tốn chút tâm tư. Nói đi, thanh niên mặt rỗ lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng những này ánh mắt dễ hiểu sư đệ. Mặc dù trên mặt như vậy giảng, nhưng này môn chủ vị trí, kỳ thật vẫn là có chút tâm tư. Vừa nghĩ tới đó, cái kia màu vàng yêu ảnh lại như cũng không quan tâm bỏ chạy, thậm chí nửa đường còn quỷ dị thay đổi một cái phương hướng. Thanh niên mặt rỗ kiên nhẫn sớm đã còn thừa không có mấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, lắc một cái tay áo. Hiu, một đạo ngũ sắc linh quang từ nó nơi ống tay áo bắn ra, giữa không trung lớn lên theo gió, linh quang nổ tung, lộ ra một phương to bằng cái thất ngũ sắc pháp bản. Pháp này cuộn phía trên tản ra một cỗ cực mạnh cấm chế lực lượng, tựa như bất luận cái gì pháp thuật đều không thể thương nó mảy may. Đám kia ngũ hành môn đệ tử bên trong, có người một chút nhận ra vật này, lập tức có chút kinh hãi địa đạo, ngũ hành cuộn. Đây chính là trấn phái pháp bảo. Du luyện ngũ hành, quán thông thần cấm, có thể cấm hết thể pháp lực pháp thuật. Nhưng một lát sau, lại có người lắc đầu, ta nhìn không giống trong môn kiện pháp bảo kia. Nên là hàng nhái, nếu thật là trong môn pháp bảo, lấy ra trong nháy mắt, vùng biển này tất cả linh tính đồ vật đều sẽ bị giam cầm. Mà lại, nếu là chân chính pháp bảo, chí ít tu sĩ kim đan mới có thể thôi động. Thanh niên mặt rỗ đối với sau lưng nghị luận không dành để ý, môi hắn nhu động, một trận pháp quyết niệm tụng mà ra. Cái kia ngũ sắc pháp bản giữa không trung vẫn xoay tròn. Ngũ sắc linh quang lập tức từ nó quận hiệu lòng rượu xuống, bắn ra tại màu vàng yêu ảnh phía trên. Trong nháy mắt, cái kia bị ngũ sắc chiếu sáng ở mặt biển, lập tức bị giam cầm đứng lên. Dưới mặt biển du động thân ảnh, cũng giống là bị dừng lại bình thường, trong nháy mắt không lúc đích. Ngoan ngoãn tiến đến thôi. Thanh niên mặt rỗ cười đắc ý, cái kia ngũ sắc pháp bản bên trong bộ phát một cỗ hấp lực, liền đem một đầu mấy trượng to lớn, toàn thân vàng son lộng lẫy yêu ngư ngạnh sinh sinh từ dưới mặt biển hút. Ngay tại tiểu kim sắp bị hút vào pháp bản trong nháy mắt, một đạo lăng lệ cực kỳ huyết sắc kiếm quang từ nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, thanh niên mặt rỗ sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Xuy, huyết quang chấp hiện, cái kia ngũ sắc linh quang lại bị lập tức chặt đứt, kim cốt lơi trên thân cá cấm chế chi lực, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Bình một tiếng vang thật lớn, tiểu kim lại lần nữa ngã về trong biển, nổ lên một đoàn ngập trời bọt nước sau, hơi lắc người biến mất không thấy gì nữa. Ai? Đồ không có mắt nào. Thanh niên mặt rỗ lập tức trợn mắt nhìn chung quanh đứng lên. Muốn bắt tại hạ linh thú, ta nhìn ngươi có đường đến chỗ chết. Một đạo thanh âm vô cùng băng lãnh, như quần quật lôi đỉnh bình thường, xa xa truyền đến. Chương 158, một tên cũng không để lại chương 158, một tên cũng không để lại tiếng nói này vang lên trong nháy mắt, con rồng kia răng trên thuyền lớn một đám ngũ hành môn đệ tử đều là mặt lộ kinh nghi. Lúc trước huyết quang kia phi thiểm mà đến, nhanh như lưu tinh chặt đứt ngũ hành pháp bản phát ra ngũ hành cấm chế. Ngũ hành pháp bản có thể giam cầm phần lớn pháp thuật công kích, huyết quang này không nhận nó ước thúc, ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Ngũ hành môn đường lông mày dựng thẳng đứng lên, toàn thân pháp lực như sông dài cuồn cuộn giống như gầm thét trào lên đứng lên. Bầu trời xa xăm bên trong, một đạo điểm đen từ xa mà đến gần, ở bên cạnh hóa thành một đoàn hắc phong. Cái kia kim cốt thiệt ngư lúc này liền bơi đến đoàn kia hắc phong phía dưới, lơ lửng ở trên mặt biển. Hứa Uyên quanh thân hắc phong tản ra, lộ ra thân hình, sau đó thẳng tắp hạ xuống, ổn định đứng tại tiểu kim trên lưng. Kim cốt thiệt ngư cái kia như là hoàng kim chế tạo lân giáp phía trên, lúc này trải rộng dữ tợn đáng sợ vết thương, đặc biệt có mấy chỗ, thế mà phá vỡ bề ngoài giáp, sâu đủ thấy xương. Phù bảo, thử, đối phó một cái yêu thú cấp 2, thế mà ngay cả phù bảo đều đã bận dụng. Hứa Uyên ánh mắt liếc nhìn một lần tiểu kim trên người vết tích đằng sau, liền trong lòng hiểu rõ. Nếu không có kim đan chân nhân cho các ngươi hộ giá, vậy cũng chỉ có thể coi như các ngươi bị như vậy. Hứa Uyên trong mắt lộ hùng quang. Chính mình thiếp thân linh thú bị những tu sĩ này bắt, thậm chí không tiếc vận dụng phù bảo, nếu không có tiểu kim am hiểu phòng ngự, chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Hắn cái này làm chủ nhân nếu là không thể vì nó lấy lại công đạo, thậm chí bởi vì đối phương thế lực lớn mà nén giận lời nói, Hứa Uyên tâm cảnh cũng không thể viên mãn. Đôi này ngày sau kết đan, thậm chí càng xa kết anh tới nói, đều là một cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Tu tiên, coi trọng nhất một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Cái kia thanh niên mặt rỗ trầm mặt thu hồi thần thức, tại cảm giác được Hứa Uyên trên thân bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi sau, lập tức vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước cái kia huyết hồng kiếm quang quả thực để hắn hãi nhiên, nhưng trước mắt tu vi của người này lại là xứng đôi không lên cấp độ kia kinh khủng thủ đoạn. Coi như thật xuất từ người này, chắc hẳn cũng không thể tùy ý sử dụng. Vừa nghĩ tới này, cái kia ngũ hành pháp bàn lại lần nữa bị thôi động đứng lên, lóe lên bay về phía Hứa Uyên đỉnh đầu, bỏ ra ngũ thải thần quang đem bao phủ đi vào. Cái này ngũ sắc thần quang quả thực quái dị, Hứa Uyên bị chiếu ở trong nháy mắt, thể nội chân nguyên liền đột nhiên ngưng trệ. Toàn thân tuôn trào không ngừng pháp lực, cũng chớp mắt tựa như nhựa đường giống như sền sệt đứng lên, để hắn đông cảm giác khó chịu. Cực kỳ pháp bảo lợi hại, có thể cấm pháp lực, như thế đưa tới cửa cơ duyên, nếu không đắc thủ, cũng có chút đáng tiếc. Hứa Uyên dứt khoát đem toàn thân pháp lực đều thu liễm. Bảo vật này khắc chế pháp lực, nhưng lại đối với tu luyện nhục thân tu sĩ không hề có tác dụng. Cái kia thanh niên mặt rỗ thấy mình trong tay pháp bảo thấy hiệu quả, Hứa Uyên tức thì bị dừng lại tại yêu trên lưng, liền ngay cả toàn thân pháp lực đều hành quân lặng lẽ, lập tức vui mừng quá đỗi. Không biết trời cao đất rộng, hắn hơi lắc người, thân hình liền lóe lên hóa thành ngũ sắc độn quang rời đi thuyền biển, đi vào giữa không trung phía trên. Sau đó người này há mồm phun ra một đạo linh quang, hóa thành một ngụm dài bằng bàn tay ngũ thải thanh phong, mang theo lăng lệ nhuệ khí, kích xạ hướng Hứa Uyên. Kiếm này khí thế hung hùng, Hứa Uyên cũng không còn bảo lưu. Toàn thân huyết cương càng như lũ quét bình thường, đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, một trận ầm vang tiếng sấm vang lên, Hứa Uyên trên thân lập tức hiện ra kim lân huyết giáp. Cái kia ngũ thải tiểu phong tuy nói thế công khủng bố, nhưng rơi xuống cái này trên kim lân, lại chỉ đánh ra một trận chói mắt ánh lửa, theo một tiếng thanh thúy kim thiết tấn công thanh âm sau, liền bị đẩy lùi mà đi. Thanh niên mặt dỗ gặp một kích không trúng, lại nhìn cái kia kim lân huyết giáp bên trên tràn ngập huyết cương chi lực, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, ngươi là rất tượng tông tu sĩ. Hứa Uyên căn bản không để ý tới không hỏi, tâm niệm vừa động, một thanh dài ba thước huyết sắc lợi kiếm dần hiện ra đến. Chạm cờ, đi. Huyết linh kiếm không nhìn đỉnh đầu ngũ hành pháp bản bỏ ra cấm chế, trên thân huyết quang tăng vọt một lát, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đến cái kia thanh niên mặt rỗ trước mắt. Người này toàn thân đều tại thời khắc này như rơi vào hầm băng giống như, rét lạnh một mảnh, trong lúc đội vàng, vậy mà liều lĩnh đem trong môn tu sĩ cấp cao ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh đều dùng đi ra. Chỉ thấy nó trong ống tay áo, bắn ra một tấm bảo quang loẹ loẹ phù chú, cùng cái kia huyết linh kiếm ngang nhiên chạm vào nhau. Phù chú vốn là kim đan chân nhân luyện chi bảo, một trận chói mắt ngũ sắc hào quang đằng sau, thanh niên mặt rỗ đã là hoảng hốt chạy bừa hướng cái kia pháp trên thuyền bay đi. Mau tới tiếp dẫn. Thanh niên mặt rỗ trong lúc đội vàng, lại ngay cả ngũ hành pháp bản cũng không kịp thu hồi. Hứa Uyên cảm giác được pháp này quận tại thiếu khuyết cái kia thanh niên mặt rỗ điều khiển đằng sau, dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trên thân huyết cương chấn động, mang theo hắn phóng lên tận trời, bàn tay to kia như là kiếm sắt giống như, gắt gao nắm chặt pháp bản. Ngũ sắc quang hoa càng yếu ớt, hai hơi qua đi, nguyên bản to bằng cái thất pháp bản, lại một nhỏ lại nhỏ, trở nên chỉ có bàn tay to lớn. Pháp bản cầm tới sau, Hứa Uyên cũng là yêu thích không buông tay nhìn thêm vài lần, sau đó trên thân pháp lực một mạch mà tuôn ra, 12 miệng xanh vàng pháp kiếm cùng nhau hướng phía trước kia long nha thuyền lớn mau chóng bay đi. Đến lúc này, Hứa Uyên chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết những tu sĩ này. Như là đã đưa trước tay, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một người nào. Dù cho trên thuyền những tu sĩ kia chưa từng chính diện cùng mình phát sinh xung đột, trên người hắn hắc phong lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Long nha trên thuyền lớn, những cái kia ngũ hành môn các đệ tử một mặt chấn kinh. Trong môn đường cấp bậc tu sĩ, tại toàn bộ trong liên minh, đồng cấp cũng là ít có đối thủ. Có thể thanh niên nho sam kia cùng là trúc cơ, thậm chí tu vi còn kém hơn một chút, lại tại ngắn ngủi mấy hiệp trong lúc giao thủ, liền đại bại trong môn đường. Thậm chí không có phù bảo kia hộ thân, người này sợ sớm đã thành huyết quang kia trường kiếm vong hồn. Thanh niên mặt rỗ vừa bay trở về đến trên thuyền, còn chưa tới kịp thi triển thuyền biển độ thuật, Hứa Uyên thân ảnh liền theo sát lấy cũng tới đến trên thuyền. Một trận âm trầm hắc phong chôn vùi sau, Hứa Uyên hiện ra thân hình. Thanh niên mặt rỗ kinh hồn không chừng, liền nhìn thấy đối phương há mồm phun ra một đạo lạnh lẽo thấu xương ngọn lửa màu xanh lam đến. Ngọn lửa kia tại trên nửa đường liền vẫn nổ tung. Màu băng lam hỏa diễm hóa thành trường hạt gạo điểm sáng màu lam, lập tức tan ra bốn phía. Cái kia thanh niên mặt rô dính vào một chút, liền cả người kêu thảm một tiếng sau, lập tức liền hóa thành một phương băng điêu, bị đông cứng giết tại nguyên chỗ. Nơi đây thực lực mạnh nhất tu sĩ bị một kích chém giết, nó dư người càng là không đáng giá nhắc tới. Hứa Uyên thao túng thần phong kiếm trận, rất nhanh liền huyết tẩy chiếc thuyền lớn này, mép thuyền thoát nước lỗ bên trong chảy ra ảo hạt máu đỏ thâm chảy, đem dưới thuyền mặt biển nhuộm đỏ bừng một mảnh, thậm chí dẫn tới một đoàn yêu cá mập tại thuyền bốn phía tới lui không thôi. Hứa Uyên đối với cái này chỉ là thần sắc lạnh như băng liếc nhìn một chút, sau đó mặt không thay đổi đem tất cả mọi người túi chứa vật thu hết không còn. Những người này cùng rất tự tông, thần phong cửa tu sĩ có liên lụy, trên người mình có mang trọng bảo, nếu là tiết lộ ra ngoài, chắc chắn bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ để mắt tới. Đến lúc đó, bị tội nhưng chính là chính hắn. Cho nên nhất định phải chạm thảo trừ căn, một cái cũng không thể lọt mất. Chương 159, bảo thuyền hình thức ban đầu chương 159, bảo thuyền hình thức ban đầu đem ngũ hành môn pháp thuyền nổ xuyên, nhìn xem nước biển chảy ngược mà tiến, thẳng đến chậm rãi chìm vào trong biển, bị những cái kia điên cuồng yêu cá mập cùng nhau tiến lên, Hứa Uyên lúc này mới mặt không đổi sắc lấy ra trường sinh hảo, nên ngang rời đi. Tại một bên khác, đem tiểu hắc lại tiếp sau khi đi, Hứa Uyên liền cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, chỉ để bỏ chạy ra vùng biển này. Vũ Hành Môn biết được sự tình sau, khẳng định sẽ tra rõ việc này, cái kia thanh niên mặt rỗ xem xét chính là cửa nội địa vị không ít. Bất quá Hứa Uyên cũng không lo lắng sẽ tìm được trên đầu mình đến. Hắn đổi khuôn mặt, lại làm việc ẩn nấp, việc này đằng sau, sớm đã chạy tới một mảnh khác địa phương. Nơi này ở vào Bắc Loan bên ngoài nơi nào đó tương đối vắng vẻ hải vực, phụ cận trên hòn đảo chỉ tọa lạc có mấy cái cỡ nhỏ trúc cơ gia tộc. Hứa Uyên liền giấu ở vùng biển này phía dưới. Lúc này ngay tại trong khoang thuyền kiểm điểm những cái kia ngũ hành môn đệ tử túi chứa vật. Những đệ tử này trên thân có chút giàu có, quang linh thạch tập hợp lại cùng nhau liền có tiếp cận 30. Không 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 những cái kia phổ thông đệ tử trong môn phái, cất giấu cũng không phong phú, Hứa Uyên cũng không có gì có thể để mắt. Nhưng này đường cấp bậc thanh niên mặt rỗ, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trừ ngũ hành môn bản môn công pháp bên ngoài, Hứa Uyên còn chiếm được có thể thúc đẩy món kia ngũ hành pháp bản pháp quyết. Đồng thời hắn còn phải biết, pháp này cuộn, bất quá là một kiện cổ bảo hàng nhái. Chân chính ngũ hành pháp bản, cất giữ trong ngũ hành môn tổng đàn, bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ trưởng quản lấy. Mà liền xem như hàng nhái, cũng cần một loại tên là ngự bảo quyết pháp quyết đến thôi động. Như cưỡng ép thôi động bảo vật này, liền sẽ bị pháp bản phạt vệ, bị trong đó ngũ hành thần quan cấm, đợi ngũ hành môn bên trong tu sĩ đổi tới, không thể thiếu phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Hứa Uyên biết được vừa biến mất bí đằng sau, không khỏi âm thầm cảm khái, môn phái lớn luôn có các loại thủ đoạn, có thể quản thúc trong môn bảo vật, mặc kệ là công pháp hay là pháp bảo. Liền như Hứa Uyên đạt được ngũ hành môn công pháp, lại không cách nào tu luyện, thậm chí trong đó bất luận một loại nào pháp thuật, cũng khó có thể nhập môn. Cũng là bởi vì ngũ hành môn pháp thuật đều là cần thông qua trong môn nó một khối từ viễn cổ trong di tích lấy được ngũ hành thạch mới có thể tu hành. Bọn hắn ngày bình thường ra ngoài đều dựa vào mang theo người ngũ hành linh thạch tới tu luyện. Mặc dù không cách nào nhúng chàm kỳ công pháp, nhưng cái này thanh niên mặt rỗ trên thân lại vừa vặn mang theo một chút dùng để tu luyện thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Hứa Uyên trong tay lúc này vớt vớt năm mai nhan sắc khác nhau linh thạch, ngũ hành chi lực chậm rãi tỏ khắp mà ra, để hắn bỗng cảm giác kinh ngạc. Từ ngũ hành môn trong công pháp, Hứa Uyên biết được ngũ hành chi lực kỳ thật tại tu tiên giới vận dụng 10 phần thưa thớt. Trừ thượng cổ để lại phương pháp tu luyện cùng các loại cổ bảo, chân chính ngũ hành tiên pháp sớm đã đoạn tuyệt. Thậm chí đem ngũ hành chi lực tu luyện tới cực hạn, tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong trùng kích trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần lúc, còn có thể tăng lên không nhỏ xác suất thành công. Nhưng những này đối với Hứa Uyên tới nói quá mức xa vời, hắn không có mơ tưởng xa vời, mà là bình tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị dùng đến tay ngũ hành linh thạch luyện chế pháp thuyền. Tại điều tức mấy ngày sau, Hứa Uyên liền xếp bằng ở phía trên bong thuyền, trước người bày biện năm khối thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Dựa theo từ đầu nhà cầm tới luyện thuyền thuật chỗ ghi lại ngũ hành luyện thuyền pháp làm từng bước bắt đầu luyện chế. Lấy kim thuộc tính linh thạch ra cố thân thuyền, lấy thủy thuộc tính linh thạch tăng cường nó thân thủy tính, lấy lửa, mộc, đất tăng cường các thiết thi ở giữa liên kết. Rất nhanh, ngũ hành chi lực từ trong linh thạch bị tháo rời ra, sau đó hội tụ thành một câu ngũ thải ánh sáng cầu vồng. Tại Hứa Uyên cẩn thận từng ly từng tí tế luyện phía dưới, bắt đầu dung nhập vào trường sinh hào trong thân đầu. Một ngày, hai ngày, nửa tháng đi qua, chapter trường sinh hào một chút xíu phát sinh biến hóa, thân đầu không còn là cực phẩm phù thiết mộc bảy biện ra một màu đâu, mà là bên ngoài thân dần dần nổi lên một trận màu trắng loáng bảo quang. Tầng quang mang này không giống châu đáo như vậy, bảo quang kiếp người, nhưng lại ẩn chứa một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu cảm giác. Cũng không phải là bình thường châu đáo tản ra tụ quang, mà là tiên bảo tán chi linh quang. Trường sinh hào từ từ bắt đầu có bảo thuyền phong cách. Đương nhiên, biến hóa cũng không phải là vẹn vẹn thân thuyền bề ngoài. Trường sinh hào lúc này thân tàu cường độ cũng tới lên tới tiếp cận tam giai trình độ. Khi năm mai linh thạch thượng phẩm đều tiêu hao hầu như không còn, Hứa Uyên cũng chậm rãi thu hồi thể nội pháp lực, đứng lên. Lúc này, trường sinh hào tại màu u lam vòng bảo hộ làm nổi bật bên dưới, quanh thân có ngũ sắc thải quang không ngừng phụt ra hút vào, từng vòng pháp bảo cường đại khí tức chậm chậm tàng ra. Nhưng là trước mắt mặc dù thành công tế luyện, lại chỉ được xưng tụng bảo thuyền hình thức ban đầu. Tại chưa tiến hành chân chính tam giai bảo thuyền luyện chế, cùng đan hỏa luyện bảo hai cái này trình tự đều không coi là tam giai pháp bảo. Ngay sau đó, Hứa Uyên trước mắt lam quang lóe lên, trường sinh hào tiến giai tin tức nổi lên. Trường sinh hào đã có bảo thuyền hình thức ban đầu, có thể vào tam giai bảo thuyền tấn cấp quá trình tập hợp đủ kể trên vật liệu sau, trường sinh hào đem thăng cấp làm tam giai bảo thuyền, đồng thời lấy đan hỏa tế luyện 7749 ngày sau, có thể luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Theo tin tức nhắc nhở chậm rãi biến mất, Hứa Uyên lại lâm vào trong trầm tư. Vật liệu ở trong tam giai bản chép tay, hắn ngược lại là hiểu được vật này tại cái kia thuyền đắm trong di tích, nhưng là cần thiết tiên du một cùng tam giai pháp khí, lại không biết nơi nào như phải. Đang lúc hắn vô kế khả thi, trầm tư suy nghĩ thời khắc, Hứa Uyên lại bỗng nhiên hồi tưởng lại. Hôm đó tại Đông Thú đảo trên đấu giá hội, chủ trì kia bán đấu giá lao giả từng nói qua, thuyền đắm trong di tích trước kia cổ bảo thuyền, nó dùng tài liệu tựa hồ chính là trong truyền thuyết tiên du mục. Nghe đồn mục này từng ở thời kỳ thượng cổ tại tu tiên giới phân bố tương đối rộng khắp, bởi vì một loại tên là tiên du chim linh cầm yêu thích ở đây trên cây xây tổ, bởi vậy gọi tên. Lại bởi vì là tự nhiên tạo thuyền vật liệu gỗ, có cực mạnh sức nổi, lại chiếu cố không sai năng lực phòng ngự, sau bị trắng trợn chặt cây, cứ thế diệt tuyệt. Bây giờ tu tiên giới sớm đã không có cây này. Đến lúc đó đi cái kia cổ bảo trên thuyền tháo dỡ một bộ phận, cũng nên có thể sử dụng đi. Hứa Uyên cảm thấy dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này có thể thực hiện. Ngược lại là tam giai pháp khí phong lôi bổng, để Hứa Uyên một hồi lâu suy tư. Hắn hiện tại nắm giữ lấy tụ cánh buồn luyện chế thủ đoạn, lại có thể bồi dưỡng và năm tụ gió cây lại trước đó còn thừa lại không ít định hải thú ra lông, còn có thể lại luyện một lần cánh buồm. Gió có lôi thuộc tính, kỳ thật Hứa Uyên trên thân cũng có. Chỉ là cái kia tử kim vòng tay ở trong tam huyền diệt chân thần lôi số lượng quá mức thưa thớt, cũng không biết có thể hay không đem những vật này tổ hợp lại với nhau, luyện thành phong lôi buồm. Hứa Uyên trong lúc nhất thời cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao phong lôi hai loại lực lượng, nếu là dung hợp cùng một chỗ, phương diện tốc độ sẽ sinh ra chất biến. Bất quá muốn phục tùng hai loại giá tính chi lực, cũng không phải chuyện dễ. Càng nghĩ càng là cảm thấy hy vọng miểu mang, Hứa Uyên dứt khoát cũng không còn quá nhiều đi lo lắng, như thần lôi lượng cấp không đủ, lại tìm mặt khác lôi đỉnh chính là. Sau đó, Hứa Uyên lại đi trở về Hưu Tất Thương. Nhiều như vậy thời gian đi qua, cũng không biết cái kia Cửu Ly Châu luyện như thế nào, Hứa Uyên trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Chương 160, kết đan thiên tượng chương 160, kết đan thiên tượng Hứa Uyên tùy ý đưa tay, cái kia dày đặc ngư thương tấm tre liền tùy theo nâng lên. Ngay tại dày tấm xuất hiện một tia khe hở thời điểm, cả ở giữa Hưu Tất Thương bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên ở giữa bạo ngã xuống đi. Hơi lạnh thấu xương lập tức cuốn lên Hứa Uyên thân thể, hắn thở ra nhiệt khí lập tức hóa thành một đoàn xương trắng, trên da cũng xuất hiện nhỏ vụn băng tinh. Hắn lập tức vui sướng. Càng là rét lạnh, nói rõ cái kia Cửu Ly Châu phẩm cấp cũng liền càng cao. Quả nhiên, khi tấm tre hoàn toàn mở ra sau khi, hồ cá bên trong đã là bị phong đông lạnh gần như 2/3. Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc lúc này chính run lẩy bẩy núp ở nơi hẻo lánh chưa băng phong chỗ, con mắt ba ba nhìn về phía Hứa Uyên nó tựa như muốn tố khổ bình thường. Mà trước đó nuôi nấng những cái kia rồng độn đống đá, thì toàn bộ bị đông cứng chết tại hồ cá bên trong, đây cũng là để Hứa Uyên cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh Cửu Ly trùng chỗ đáng sợ. Tại dày đặc trên tầng băng, Cửu Ly trùng chính liên tục không ngừng phun ra một băng lam khí tức, hướng trước người một viên bóng đá lớn nhỏ màu băng lam hạt châu quán chú đi vào. Cùng lúc trước một lần ngưng kết ra Cửu Ly châu khác biệt, lần này không chỉ có hình thể lớn hơn một vòng, thậm chí trên hạt châu còn ẩn ẩn có màu băng lam hỏa diễm bay lên. Trên đó quanh quần khí âm hàn, để Hứa Uyên cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn tự nghĩ, cho dù có kim lân huyết giáp che chở, sợ là cũng không thể trực tiếp xúc đến vật này, nếu không cũng có bị đông cứng giết phong hiểm. Cửu Ly Hàn Diễm uy lực thực sự quá mạnh, mặc dù hắn nắm giữ lấy Cửu Ly trùng, nhưng cái này lạnh diễm tính tình lại không thể mặc hắn nắm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Làm sơ cảm ứng, Hứa Uyên lại khẽ lắc đầu. Cái này Cửu Ly Châu nhìn xem vẫn được, nhưng cũng không thể để Thiết Khôi nhất cử đột phá đến kết đăng kỳ. Còn cần lại cô đọng một thời gian mới được. Hứa Uyên hạ quyết tâm, dự định tìm một chỗ âm khí nồng đậm hải đảo, là Thiết Khôi kết đan làm chuẩn bị. Đóng kỹ tấm tre, Hứa Uyên nhanh chân đi ra khoang, bây giờ tại dưới nước dạo chơi một thời gian cũng đủ dài, cũng nên nổi lên đi nghe ngóng chút tin tức. Sau đó Trường Sinh Hào đống nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, ở trong nước như là như đạn pháo xuyên thẳng qua đứng lên, lưu lại một đạo tràn ngập bọt khí màu trắng dày đặc hàng dấu vết. Hải thú quần đảo, Bắc Loan vùng hải vực nào đó, Kỳ Hà đảo. Đảo này trung tâm đồi núi chỗ, thừa thải một loại băng thuộc tính linh dưa, cũng là một loại kỳ hà yêu thích đồ vật. Bởi vậy ở trên đảo quanh năm hấp dẫn đến không ít tố biển, bị phụ cận mấy cái trúc cơ gia tộc chia cắt trên đảo tài nguyên. Gần nhất chính là ở trên đảo thừa thải kỳ hà thời kỳ, đảo nhỏ trên bến tàu chật ních vận chuyển hàng hóa thủy biển, các nhà tu sĩ bận rộn đem từng dương màu mỡ tôm bự vận thượng hải thuyền. Lúc này, tại phía xa trung tâm hòn đảo nơi nào đó đổi núi dưới đáy, đáy cốc mọc đầy màu u lam linh giàn dưa mạ, từng cái tròn vo băng dưa liền nằm tại trong đó, từng kia từng sợi băng hàn chi khí lượn lờ mà lên. Mà tại mảnh này dưa trong đất, lúc này đã tụ tập có thành tựu trên vạn chỉ toàn thân màu băng lam tốt bự. Bọn chúng nhìn như không thấy vượt qua ngon miệng băng dưa, trực tiếp hướng phía trên vách đá dựng đứng một chỗ đen như mực cửa hàng mà đi. Hứa Uyên đứng tại mở động phủ trước mặt, một mặt phiền muộn chi sắc. Nguyên bản tìm tới chỗ này khí âm hàn có chút nồng đậm đảo nhỏ, tại đồi núi ở giữa mở động phủ sau, cảm thấy cũng là thích hợp Thiết Khôi ở đây kết đan. Bất quá trên đảo Kỳ Hà lại đối với khí âm hàn mười phần mất cảm. Từ hắn trong động phủ Cửu Ly Châu tản ra âm hàn khí, muốn gấp trăm lần cao hơn mảnh này băng dưa. Bởi vậy, những này tôm bự bọn họ thậm chí đều trướng mắt những cái kia dưa, một mạch hướng lấy Hứa Uyên động phủ mà đến. Mà lại càng chết là, những này tôm cũng không linh trí, chỉ nghe bằng bản năng dục vọng hành động. Hứa Uyên lại thế nào phát ra khí tức, thậm chí mỗi ngày đều muốn tiêu diệt hàng ngàn con tôm bự, cũng không làm nên chuyện gì. Gần nhất chính là Kỳ Hà tràn lan thời khắc, giết không hết, căn bản giết không hết. Chapter, lúc này Tiểu Hắc Sinh không thể luyến ngồi liệt tại dưa trong đất, bụng trống tròn vo. Nhìn xem một mảnh u lam tôm bầy, hữu khí vô lực lại nắm lên trong dư chỉ, nhét vào trong miệng. Hứa Uyên mệnh lệnh nó ăn hết Kỳ Hà, thay hắn chia sẻ chút áp lực, nhưng ngay cả An Nguyệt Dư đằng sau, Tiểu Hắc cũng thực sự ăn bất động. Thậm chí trông thấy những ngày Kỳ Hà đều đến buồn nôn tình trạng. Hứa Uyên đưa tay đánh ra một ngọn gió tường, tạm thời đem cửa hàng phong bế đứng lên. Kỳ Hà cũng không thể tạo thành tổn thất gì, hắn lo lắng chính là tôm bầy ở đây đại lượng tụ tập, có thể sẽ dẫn tới trên đảo tu sĩ xem xét. Dù sao đảo này có mấy cái trúc cơ gia tộc tu sĩ đóng giữ, bởi vậy dẫn tới phiền toái không cần thiết, ngược lại là có chút không hợp bản ý của hắn. Bất quá cũng may Cửu Ly Châu trải qua Nguyệt Dư cô đọng, đã đến có thể làm cho Thiết Khôi luyện hóa hấp thu tình trạng. Thế là Hứa Uyên liền đơn độc mở cho hắn tích một gian đậu phủ, lại tuyển tại nơi đây âm khí thịnh nhất địa phương, để hắn trùng kích kết đan lúc có thể hơi nhẹ nhõm một chút. Lúc này trong đậu phủ, Thiết Khôi chính xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, ở tại trước người, một viên to lớn màu băng làm thủy tinh châu chậm rãi trên không trung chìm nổi. Khí âm hàn để đậu phủ bốn phía đều ngưng kết ra thật dày tầng băng đến, để bên trong thành một cái tự nhiên hầm băng. Thiết Khôi chính lấy công pháp chậm rãi luyện hóa hàn khí, tăng lên thể nội âm sát chi lực. Hứa Uyên xem chừng, chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể biết kết quả. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tùy ý thay đổi thân hình, ngụy trang phụ cận đánh cá ngư dân, liền đi trên bến tàu nghe ngóng tình báo. Khi biết một chút nội hải tình hình gần đây sau, Hứa Uyên cũng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Thiên Hải Minh bên trong vài bị đặc anh kỳ tu sĩ cấp cao, bị nào đó bộ thượng cổ công pháp, vây ở vùng hải vực nào đó tứ giai hải tàng bên trong. Chậm chạp chưa từng hiện thân, bởi vậy biển động minh ở trên chiến trường liên tiếp đã thắng. Linh Nguyên Hải đã bị chiếm cứ 2/3, không ít trước đó phụ thuộc Thiên Hải Minh thế lực đều tới tấp phản bội, cũng có bộ phận gia tộc môn phái lựa chọn tránh lui, di chuyển đến Linh Nhãn Hải đến. Mà Ngũ Hành Môn một vị đường bị người đánh giết tại Linh Nhãn Hải, việc này cũng nhấc lên một đợt sóng lớn ngập trời. Ngũ Hành Môn cao tầng tức giận cực kỳ, điều động Kim Đan chân nhân tra rõ việc này, nhưng tựa hồ cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Hứa Uyên biết được sau, cũng là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở nội hải những năm gần đây, chọc tới cựu gia thật đúng là không ít, kém nhất cũng là Kim Đan cấp đường cất bước. Các loại thực lực tăng lên tới mức nhất định sau, hẳn là cũng không cần lại trốn tránh tránh. Đột nhiên, Kỳ Hà đảo trên không chợt có màu băng lam tầng mây từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau đó tầng mây càng phát ra nồng hậu dày đặc, ở trên đảo tòa nào đó trên không của sơn cốc, tạo thành một mảnh hình vòng xoáy dòng xoáy màu lam. Một cỗ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt giả quét cả hòn đảo nhỏ. Tiếp lấy, vòng xoáy này bắt đầu thu nạp phương viên mấy chục dặm khí âm hàn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền đem phụ cận hàn khí quét sạch sành sanh. Trên bến tàu các nhà các tu sĩ chấn kinh cực kỳ, nhao nhao rời đi cương vị của mình, bước xuống công việc trong tay kế, không hẹn mà cùng hướng phía giữa không trung bay tới, muốn mắt thấy một phen là người phương nào đưa tới thiết đượng. Rất nhanh, giữa không trung liền chật ních lít nha lít nhít mấy trăm người tu sĩ. Bọn hắn trên mặt hoảng sợ nhìn phía xa cảnh tượng khủng bố. Kết đan thiên tượng, có tiền bối tại chúng ta Kỳ Hà đảo kết đan. Chương 161, Hải Nhãn Kỳ Quan. Chương 161, Hải Nhãn Kỳ Quan. Ngay tại những này các tu sĩ lao nhau thảo luận thời điểm, nơi xa kia vòng xoáy màu lam lại đột phát dị biến. Nặng nề âm hàn trong mây mù, đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài thanh âm, như buôn lôi bản cồn cồn truyền đến, chấn động đến mọi người ở đây, sắc mặt đều trắng bệch mấy phần. Sau đó, tầng mây dần dần giảm đi, trên trời vòng xoáy cũng chậm rãi trừ khử, giữa thiên địa lại quay về bình tĩnh. Phong quyền tàn vân đằng sau, vũ thải hà quang từ dày đặc trong tầng mây tán lạc xuống, đem chỗ kia trên khung của sơn cốc tô điểm thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Không ít tu sĩ động tâm tư, lại thế nào cô lậu và văn cũng khẳng định là rõ ràng có cao nhân ở trên đảo kết đan, đồng thời nhìn này tưởng thụy hiện ra, tất nhiên đã kết thành kim đan, trở thành tu sĩ cấp cao. Nếu là có thể mượn cơ hội này cùng vị kia kim đan tiền bối gặp mặt một lần, thậm chí phúc duyên lại sâu chút, có thể bái nhập nó môn hạ, đi theo nó tu hành, so ở chỗ này bắt tôm bắt cá có thể mạnh gấp trăm lần. Bởi vậy liên tiếp không ngừng mà có tu sĩ ngự không mà đi, hướng chỗ kia sơn cốc tiến đến, thậm chí nửa đường còn bạo phát mấy lần đấu pháp, sợ rơi xuống hạ phòng, bị người nhanh chân đến trước. Nhưng lại tại những người này tới gần sơn cốc phạm vi trăm dặm thời điểm, một đạo kinh khủng hán khí đối diện quét tới. Hô, giữa không trung những cái này tu sĩ đều là mặt lộ hãi nhiên, thân hình cùng loạn choạng lấy kém chút ngã xuống không trung. Lan, đừng muốn quấy rầy bản tọa thanh tu, không phải vậy đều diệt sát, huyết tẩy đạo này. Một đạo ẩn chứa sát khí quần quần tiếng nói, từ chỗ kia trong sơn cốc truyền ra, trong đó sát cơ không che giấu chút nào. Giữa không trung những cái kia nguyên bản ôm các loại tâm tư tu sĩ, lúc này đều là dọa đến hoang mang lo sợ, từng cái chắp tay thở dài đằng sau, như một làn khói nhao nhao thoát đi mà đi. Lúc này, sơn cốc kia dưới đáy, Hứa Uyên cảm ứng được những tu sĩ này bị dọa sau khi đi, cũng là lắc đầu cười khẽ. Vừa rồi đúng là hắn thao túng đã kết đan thành công Thiết Khôi, phát ra uy hiếp ngữ điệu. Kỳ thật Hứa Uyên cũng không nghĩ ra, Thiết Khôi kết đan vậy mà làm phân thông thuận. Cơ hồ đem cái kia Cửu Ly Châu luyện hóa hoàn tất sau, liền thành công lấy khí âm hàn, ngưng kết ra Tam giai sắt đan thành tiểu kim đan chân nhân cảnh giới. Mặc dù Thiết Khôi chỉ là một bộ khôi lỗi chi thể, nhưng bởi vì huyền âm chi thể có thể lấy lực lượng âm hàn làm cầu nối câu thông thiên địa linh lực, cuối cùng trợ hắn đột phá kim đan quan hải. Dựa theo cái kia Ác La trưởng lão chỗ đề cập tứ sát huyền âm thân, bây giờ Thiết Khôi đã đi vào một sát huyền âm thân, tức dùng một loại âm sát vật khiến cho phá cảnh. Khi tích lũy dùng bốn loại âm sát đồ vật khiến cho khôi lỗi sau khi đột phá, liền có thể luyện thành trong truyền thuyết tứ sát huyền âm thân, hắn thực lực đủ để sánh vai nguyên anh kỳ tu sĩ. Vừa nghĩ tới bên cạnh đi theo cấu nguyên anh cấp bậc khôi lỗi, Hứa Uyên khẽ miệng đều từ giơ lên đứng lên. Bất quá hắn cũng biết, không có khả năng mơ tưởng xa vời. Nếu không có giới cơ duyên xảo hợp, đụng phải Cửu Ly trùng bực này vật tâm hàn, Thiết Khôi kết đan cũng không biết còn cần bao lâu thời gian. Mà lại làm hắn cảm thấy có chút tiếc hận là, một loại âm sát đồ vật chỉ có thể làm Thiết Khôi đột phá một lần, đến tiếp sau lại dùng, cũng liền đã mất đi tương ứng hiệu quả. Cho nên, muốn cho Thiết Khôi lại có chỗ tiến triển, lại cần một lần nữa tìm mới âm sát vật. Cũng được, ngày sau lại đi tra tìm chính là, bây giờ Thiết Khôi kết đan thành công, cũng có thể tu luyện ra kim đan kỳ thủ đoạn. Hứa Uyên mặt lộ mong đợi xoay người lại. Thiết Khôi không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên thân hàn khí bao phủ, tự người ở ngoài ngàn dặm. Hắn tu luyện là một loại tên là âm sát công công pháp ma đạo. Trong đó ghi chép một loại chỉ có cảnh giới đạt tới kim đan kỳ mới có thể tu luyện bí thuật, âm sát chém. Thuật này cần lấy tu sĩ tinh huyết làm dẫn, tại thể nội ngưng kết âm sát chi lực mà thành trạng kích thủ đoạn, uy lực có thể xưng khủng bố. Chúc cơ kỳ tu sĩ dính lấy liền chết, kim đan sơ kỳ chắc hẳn cũng không muốn đối cứng chiêu này. Chỉ là 10 phần tổn thương tu sĩ bản nguyên, bởi vậy cực ít bị tu luyện. Nhưng Thiết Khôi thân là khôi lỗi, ngược lại là không có cố kỵ này. Lại đang đảo này ngây người tháng dư, khi Thiết Khôi thành công nắm giữ âm sát chém đằng sau, Hứa Uyên lúc này mới lặng yên rời đi. Nhìn không thấy bờ trên biển lớn, một tia trắng nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền nhảy lên ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách. Hứa Uyên vẻ mặt nghiêm túc đứng tại Trường Sinh Hào phía trên bông thuyền. Lúc này cúi đầu, ánh mắt rơi vào tay phải khối la bàn kia tàn phiến phía trên. Chapter, chỉ gặp nguyên bản không hề có động tĩnh gì tàn phiến, hôm nay lại quỷ dị tránh thức lấy mịt mở kim quang. Hứa Uyên cũng là bị dị tượng này kinh ngạc, lúc này mới từ bỏ bế quan ý nghĩ. Hắn suy đoán, chỉ sợ đây là thuyền đắm di tích muốn mở ra điểm báo trước. Mà lại, khi hắn hướng phía đông bắc phương hướng đi thuyền, tàn phiến kia bên trên kim quang, tránh thức tần suất liền sẽ tăng tốc, kim quang cũng sẽ càng phát ra cường thịnh. Như hướng những phương hướng khác mà đi, trên tàn phiến nhắc nhở thì sẽ trái lại. Cái này mang ý nghĩa, phía đông bắc nên chính là thuyền đắm hiện thế chi địa. Cái này khiến Hứa Uyên đã hưng phấn vừa khẩn trương. Bực này kỳ tàng như thế, không biết lại sẽ khiến bao nhiêu người ngấp nghé. Hứa Uyên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên có nguyên anh kỳ tu sĩ tham dự trong đó. Bằng không hắn cho dù có Thiết Khôi dạng này một vị kim đan khôi lỗi, chắc hẳn cũng lấy không được chỗ tốt gì. Ta cái này Trường Sinh Hào bây giờ đã đơn giản bảo thuyền hình thức ban đầu, nếu là cứ như vậy nên ngang trước mặt người khác khoe khoang, sợ sẽ khiến người khác muốn đạt được. Hứa Uyên nghĩ đến vấn đề này, có thể đi cái kia thuyền đắm di tích tầm bảo phần lớn đều hướng về phía Tam giai bảo thuyền luyện chế bản chép tay mà đi. Chỉ sợ đều là chút giống như hắn, đem pháp thuyền cho rằng sinh mệnh tu sĩ. Chính mình Trường Sinh Hào bị người nhớ thương lên, cũng không phải việc không thể nào. Đến lúc đó cũng đừng cơ duyên không được đến, ngược lại còn muốn đem thuyền của mình cũng cho vào. Hứa Uyên nghĩ, thế là đem Trường Sinh Hào thu vào. Hắn cùng Thiết Khôi một người một khôi hóa thành độn quang phi hành mà đi. Mà lại, có Thiết Khôi cái này mặt ngoài tu sĩ kim đan phía trước đỉnh lấy, chính hắn cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Tối sầm một lam hai vệ độn quang ở trên mặt biển phi hành trọn vẹn sau nửa tháng. Hứa Uyên trong tay tàn phiến đã hoàn toàn bị chùm sáng màu vàng bao phủ. Hắn hiểu được, thuyền đắm ngay tại dưới chân vùng biển này. Tại hướng phụ cận hòn đảo dân bản địa nghe ngóng sau, Hứa Uyên biết được, trung quanh đây mặt biển phía dưới, mỗi 60 năm liền sẽ chạy qua một cỗ thập phần cường đại hải lưu. Cỗ này mãnh liệt dưới biển dòng chảy xiết sẽ mang theo các loại kỳ ngộ cơ duyên, ở chỗ này một mảnh trong hải nhãn, trầm tích đứng lên. Ngồi đến lúc này, phụ cận sẽ xuất hiện đại lượng đến trong hải nhãn tầm bảo tu sĩ. Hứa Uyên nhìn xem la bàn tàn phiến, khép lại lên con mắt. Ngược lại là đuổi kịp, bây giờ cũng không lo được nhiều người ít người đi trước thực địa tìm hiểu một phen lại nói. Chúng ta đi. Hướng Thiết Khôi trầm giọng nói một câu, sau đó liền riêng phần mình hóa thành đột quang, hướng phía dân bản xứ chỉ rõ chỗ kia hải nhãn chỗ mà đi. 10 ngày sau, tối sầm một lam hai vệ đột quang từ nơi xa kích xạ mà đến, ánh sáng thu liếm lại, lộ ra Hứa Uyên cùng Thiết Khôi thân ảnh đến. Hứa Uyên ánh mắt sắc bén quét về phía dưới mặt biển, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp thâm phiêu lam mặt biển phía dưới, xuất hiện một cái trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ hình mũi khoan ngược lỗ hổng. Bốn phía nước biển vây quanh cái phêu giống như lỗ hổng nhanh chóng lưu động, đây cũng là dân bản xứ dạng hải nhãn. Từ trên cao nhìn xuống, xanh thẳm trên mặt biển liền như trống rỗng sinh ra một cái quỷ dị đôi mắt giống như. Cái kia bốn phía như dòng nước xiết giống như nước biển, chính là cái kia cỗ hải lưu. Lúc này, đang không ngừng có các loại tạp vật bị hải lưu bên trong kinh khủng lực ly tâm vung ra đến, sau đó rơi vào phía dưới trong vực sâu, đó là. Hứa Uyên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp tại hải nhãn kia phía dưới cùng, mờ nhạt trong hải vụ, một chiếc trăm trượng chi cự thuyền biển, lúc sáng lúc tối lộ ra chỉnh thể hình dáng đến. Trong đó vài gốc cao mấy chục trượng lớn cánh buồm cắn thương, cùng mơ hồ có thể thấy được khoang ngoại hình, đều biểu thị thuyền này tuyệt không phải phàm vật, là chiếc kia thượng cổ bảo thuyền. Hứa Uyên mặt lộ vẻ kích động. Chương 162, Thiết Khôi chỗ rửa. Chương 162, Thiết Khôi chỗ rửa vòng xoáy sâu gần ngàn trượng, nhưng này chiếc mấy trăm trượng thuyền lớn ở phía dưới tránh thức lấy ánh ánh bạc quang, như ẩn như hiện. Bốn phía xoay tròn hải lưu bên trong, vẫn liên tục không ngừng hướng dưới đáy vực sâu phun ra tạp vật. Trong đó thỉnh thoảng liền có linh quang sáng lên, ứng không phải là phàm vật. Lúc này, chỗ này hải nhãn phụ cận đã tụ tập gần trăm người, nhưng trong đó phần lớn đều là bản xứ dân bản địa. Bọn hắn biết rõ vùng biển này hải lưu đi hướng, mỗi khi hải nhãn hình thành, liền sẽ thành quần kết đội bảo vệ ở một bên, chỉ chờ bảo vật xuất hiện, liền bước đi lên, coi đây là sinh. Mà trong đám người này, cũng có rất nhiều giống Hứa Uyên dạng này, chỉ vì cái kia thuyền đắm di tích mà đến tu sĩ. Nhưng bọn hắn cho dù đối mặt thuyền đắm của bảo, cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, mặc dù trên mặt hiện lộ lấy vẻ hưng phấn, nhưng lại cẩn thận, không có tùy ý xuất thủ. Hứa Uyên đứng tại Thiết Khôi sau lưng, khuôn mặt cũng đổi thành một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ, lúc này bất động thanh sắc đánh giá chung quanh tu sĩ. Đồng nhiên, chân trời có mấy đạo gào thét thanh âm vang lên. Nơi xa trên mặt biển xuất hiện mấy cái điểm đen, từ xa mà đến gần sau, hóa thành mấy cái uy vũ khổng lồ trên thuyền. Trên thuyền khắp cắm tinh kỳ, phân biệt viết đầu còn có giao chữ. Hiển nhiên là Phó gia cùng Đậu gia tu sĩ tiến đến. Cái này hai đội chiến thuyền sau khi xuất hiện, hải nhãn phụ cận các tu sĩ nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám cùng Kim Đan gia tộc tranh đoạt vị trí. Phó gia lão tổ vẫn như cũ mặc một thân gấm vóc áo lam, lúc này vuốt vuốt sợi râu hoa râm, rời đi chiến thuyền, bay đến trên hải nhãn cùng đến. Ở tại bên cạnh, cũng có một đạo màu vàng sáng độn quang lóe lên rơi xuống, sau đó hiện lộ ra một vị ánh mắt tựa như điện, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên. Người này chính là Đậu gia gia chủ đương thời, Đậu Thiên Hỏa, cũng là một vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Phó gia lão tổ hướng phía Đậu Thiên Hỏa cười híp mắt nói, "Đậu lão đệ, làm gì nghiêm mặt, hai chúng ta nhà thế nhưng là có quan hệ thông gia quan hệ, sao còn không có tốt sắc mặt?" Ai ngờ Đậu Thiên Hòa không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ ngữ khí lạnh như băng, "Phó đạo hữu, các ngươi Phó gia làm mất rồi cái kia cựu ly trùng, để cho chúng ta kế hoạch lại kéo dài hồi lâu, bây giờ thuyền đắm di tích lại hiện, nếu là Tam giai bảo thuyền bản chép tay lấy không được, chỗ kia hải tảng bên trong đồ vật ngươi ta cũng đừng hòng nhúng chạm." Phó gia lão tổ nghe vậy, thần sắc liên tiếp biến hóa, xanh một trận hồng nhất trận, mặc dù trong lòng cũng có tức giận, nhưng nghĩ tới chuyến này còn cần ỷ vào Đậu gia cao giai thuyền biển, liền chỉ là cười xấu hổ, sau đó liền không nói nữa. Hứa Uyên gặp được một màn này, trong lòng lại là không khỏi siết chặt. Cái này khả xảo Phó gia cùng Đậu gia hắn đều đắc tội, bây giờ mặc dù thay hình đổi dạng, nhưng chưa chừng phía sau có biến cố gì xuất hiện. Thí dụ như trước đó, cái kia Phó gia lão tổ liền có thể dùng cấm chế thôi động 9 ly trên thân trùng hạt khí, để hắn lâm vào trong nguy cơ. Nếu không có vị kia ngọn lửa màu xanh tu sĩ Kim Đan hỗ trợ, lúc đó kết quả còn có nói. Mặc dù trong lòng có chút hứa bất an, nhưng dù sao Thiết Khôi cũng tấn cấp Kim Đan, lại thêm chi trên người hắn thủ đoạn, chắc hẳn cũng không cần lo lắng quá mức. Vừa nghĩ như vậy, chân trời nhưng lại chuyển đến một trận tạc âm. Chỉ gặp một chiếc kim quang thôi rực rỡ, toàn thân mạ vàng thuyền lớn từ giữa không trung bay lượn mà đến. Trên thuyền tu sĩ đều là thân mang mạ vàng sắt chế thức pháp bảo, trên mặt bảo bọc mặt nạ vàng kim, khí phái phi phàm. Đầu Thiên Hòa sắc mặt run lên, trên khuôn mặt hiện lộ ra một tia ngưng trọng đến. Phó gia lão tổ thẳng thắn địa đạo, là Thiên Hải Minh trưởng lão bị người, bọn hắn làm sao lại tới đây? Đầu Thiên Hòa mắt nhìn xa xa thuyền lớn, lập tức thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, trước đó không lâu từng nghe nói hai minh tại Linh Nguyên Hải nơi nào đó phát hiện một tòa tứ giai linh quáng, song phương đang vì này ra tay đánh nhau. Chapter, tòa kia khoáng mạch nội hạch chi địa bị một mảnh cấm linh biển bao khỏa. Biển này mười phần quỷ dị, thuyền không có khả năng phủ, tu sĩ không có khả năng độ, trong biển càng có quỷ dị hải yêu rình mò, như muốn tiến vào khoáng mạch chỗ sâu, chỉ có thể cưỡi tam giai bảo thuyền mới có thể an toàn đến. Phó gia lão tổ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đến, hắc hắc, xem ra liên minh cao tầng rất là coi trọng chỗ kia tài nguyên khoáng sản a. Đầu Thiên Hòa ánh mắt từ những trưởng lão kia trên thân rút về, đáy mắt mang theo một vòng kinh thường, thấp giọng nhị non đứng lên, thử một đám rối trá ra hỏa, bất quá bọn hắn đến một lần, ngược lại là có lợi cho chúng ta. Hứa Uyên không biết hai người kia nói thầm nội dung, nhưng lại nhìn ra được những người này đối với đám kia tu sĩ mặc kim bảo có chỗ kiêng kỵ. Ai, tới đều không phải là loại lương thiện. Hứa Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền không còn quan tâm những người khác, quay đầu nhìn chằm chằm phía dưới hải nhãn, chậm đợi thời cơ. Lại chờ đợi đã vài ngày sau, chỗ này hải nhãn rốt cục bắt đầu biến ảo đứng lên. Chỉ gặp vòng xoáy tốc độ chạy bắt đầu dần dần hòa hoãn, cái kia hải lưu cũng không còn hướng ra phía ngoài phun ra tạp vật. Theo nước biển mất đi cấm, bắt đầu bổ khuyết tiến trong vòng xoáy, cái kia bị chìm xuống phía dưới cùng bảo thuyền, theo nước biển dâng lên, từ từ bị dốc lên đứng lên. Hứa Uyên nhìn xem cái kia khổng lồ thuyền đắm một chút xíu, từ ngàn trượng đáy biển, bị dốc lên đến 500 trượng sâu địa phương, sau đó thân thuyền bảo quang bắn ra bốn phía, lặng lặng giữa không trung chìm nổi. Nhưng bốn phía vòng xoáy không có biến mất ý tứ, vẫn như cũ vây quanh hải nhãn xoay tròn. Nghe bốn phía dân bản địa giải thích, Hứa Uyên lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai, nơi đây hải nhãn tại sau 3 tháng mới có thể khép kín, đến lúc đó hải lưu lại sẽ đem chiếc thuyền đắm này mang hướng khác hải vực, mở ra lại một cái một giáp luân hồi. Nói cách khác, lưu cho ta tầm bảo thời gian, chỉ là 3 tháng a. Hứa Uyên lông mày có chút vặn đứng lên, trầm tư không nói. Lúc này, cái kia thuyền đắm phía trên bông thuyền, chợt có một đoàn vàng óng ánh nhu hòa màn sáng xuất hiện. Cùng lúc đó, ở đây tu sĩ không ngừng có người phát hiện quái dị, có hơn 10 đạo kim quang từ khác nhau tu sĩ trên thân phóng lên tận trời. Hứa Uyên trong lòng run lên, bởi vì hắn trên thân cũng bật lên một cô ánh sáng dịu dịu trụ. Hắn muốn định lấy pháp lực áp chế, nhưng thình lình phát hiện, cột sáng đầu nguồn lại là khối la bàn kia tàn phiến. Quét qua tại chỗ, phát hiện có được tàn phiến lại có hơn 10 người. Trong đó có cái kia Đậu Thiên Hòa cùng những trưởng lão kia bên người. Phó gia lão tổ nhìn chung quanh một vòng sau, phát hiện một mặt kinh ngạc Hứa Uyên, thế là lộ ra một vòng ngoài ý muốn dáng tươi cười. Sách, nguyên lai tưởng rằng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhặt điểm bà bối, hắc hắc, ngươi cái này tiểu tiểu tu sĩ trúc cơ, bực này cơ duyên, ngươi đem cầm không được. Phó gia lão tổ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lang quang, đổi tại mặt khác tu sĩ kim đan trước đó, bay đến Hứa Uyên trước mặt. Một cỗ bá đạo kim đan khí cơ, không chút kiêng kỵ bao phủ tại Hứa Uyên trên thân, phó gia lão tổ mặt lạnh như sương, ngựa khí mang theo chút không được xía vào địa đạo, tiểu bối, nơi đây nước sâu, ngươi đem cầm không được la bàn kia tàn phiến trong tay ngươi cũng là phung phí của trời, lão phu nguyện lấy linh thạch trao đổi vật này. Ý của ngươi như nào a? Hứa Uyên toàn thân huyết cương chi lực vận chuyển, không chút nào thụ cỗ này kim đan khí cơ áp chế, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ đến. Đối phương cách mình gần như vậy, đều không thể khám phá hắn ngụy trang, cái này ngược lại để Hứa Uyên nhẹ nhàng thở ra. Phu cận mấy vị kim đan chân nhân thấy thế, không khỏi thầm mắng vài câu. Cấp đoạt trúc cơ tiểu bối cơ duyên, việc này mặc dù để cho người ta khinh thường, nhưng bảo vật trước mặt, lại nói thế nào nhân nghĩa lễ trí. Không ngay mặt đem nó diện sát và bảo, đã xem như chính phái cách làm. Chủ yếu là phó gia lão tổ xuất thủ quá nhanh, chiếm trước bọn hắn tiên cơ, ngay tại Hứa Uyên giả bộ như không biết làm sao thời khắc, một cỗ so cái kia phó gia lão tổ còn muốn âm sát khí cơ bạo dũng mà lên. Thiết Khôi chậm rãi đi đến Hứa Uyên trước người, đem nó bảo hộ ở sau lưng, lời nói không có chút nào nhiệt độ, người này là sư chất ta, đạo hữu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Chương 163, Quỷ dị bảo thuyền chương 163, Quỷ dị bảo thuyền hai cỗ kim đan khí tức cầm bang đụng nhau, như vực sâu biển lớn pháp lực đống nhiên nổ tung, phụ cận các tu sĩ nhao nhao sắc mặt hoảng sợ tứ tán tránh né, không còn dám phụ cận xem náo nhiệt. Phó gia lão tổ cũng là đại xuất dự kiến, cẩn thận lui lại một khoảng cách, nhưng trên người khí cơ hay là chưa từng tu liễm, nhíu mày nhìn về phía cái kia mang theo mặt sắt tu sĩ cao gầy. Hắn từ trên người người nọ cảm giác được một cỗ kinh khủng âm sát chi khí, cũng không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy đến mức độ này. Hơi dừng một chút, Phó gia lão tổ lúc này mới chậm rãi chắp tay, vị đạo hữu này bất giận, lão phu cũng không biết tiểu hữu là các hạ sư chết, lúc trước có chút đường đột. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác liều lĩnh, lô mang chút. Từ Thiết Khôi trong giọng nói biết được, tựa hồ bọn hắn phía sau còn có một sư môn tồn tại, Phó gia lão tổ âm thầm tiêu khổ, nếu là kim đan cấp thế lực còn tốt, nhưng đối phương trong sư môn nếu là có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, vậy mình nhưng chính là gặp vận rủi lớn lúc này, lúc trước những cái kia dục dịch tu sĩ kim đan bọn họ, tất cả đều âm thầm may mắn không có người đầu tiên xuất thủ. Hiện tại cũng như ong vỡ tổ trốn ở nơi xa, nhìn Phó gia lão tổ trò cười. Thiết Khôi tại Hứa Uyên thao túng phía dưới, mặt sắc phía dưới truyền ra một trận lời nói lạnh như băng, không sao, đã là hiểu lầm, vậy tại hạ cũng không muốn cùng đạo hữu chống rông kết thù kết toán. Phó gia lão tổ nghe vậy, trong lòng rung lòng, sau đó mặt mo mang theo vẻ bất đắc dĩ nhanh chóng rời đi. Lần này, mất mặt ném đại phát. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, tại Thiết Khôi kim đan kia khí cơ uy hiếp phía dưới, ngược lại là không ai còn dám đối với Hứa Uyên trên người la bàn tán phiến có hứng thú. Bất quá lại dẫn tới không ít tìm hiểu ánh mắt. Đặc biệt là những ngày kêu biển Minh trưởng lão viện tu sĩ, trong ánh mắt kia mang theo nồng đậm cảnh loại bỏ chi ý, Hứa Uyên đối với cái này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là âm thầm may mắn Thiết Khôi ở đây, nếu không hôm nay sợ không phải muốn bị đàn sói chia cắt sạch sẽ. Điều này cũng làm cho hắn đánh đáy lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, hay là phải nắm chắc tăng lên thực lực mình. Đầu tiên cùng nhìn về phía bên cạnh một mặt buồn bực Phó gia lão tổ, hai con mắt híp lại, mang theo chút hiếu kỳ nói, có thể nhìn ra người này nền móng. Ta linh nhãn hải, nhưng từ không có bực này sát khí quần quần kim đan chân nhân. Phó gia lão tổ lắc đầu nói, nhìn không ra, người này âm đáng sợ, đơn giản không giống cái người sống. Bất quá, người này trong âm khí, ẩn ẩn cất giấu cố quen thuộc hàn ý, Phó gia lão tổ cau mày, nhỉ non tự nói. Mười hơi đằng sau, chỉ gặp bảo thuyền kia bong thuyền màn ánh sáng màu vàng, bắt đầu dập dờn xuất ra đạo đạo sóng gợn. Quay chung quanh tại bảo thuyền bốn bề cấm chế bình chướng, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cấm chế vừa mở, bốn phía ma quyền sát trưởng tu sĩ, vội vã không nhịn nổi nhao nhao hướng phía bảo thuyền mà đi. Mặc dù nắm giữ la bàn tản phiến tu sĩ mới có thể tiến nhập bảo thuyền sâu nhất hoang, đạt được giải nhất, nhưng nó dư hoang, nói không chừng còn cất giấu pháp bảo cái gì. Mà lại không ngừng có tu sĩ từ hải ngoại chạy đến, chờ đợi trong lúc đó, nơi đây đã hội tụ không xuống mấy trăm tu sĩ. Trên trời không ngừng có đủ mọi màu sắc độn quang xuất hiện, như cá giết sang sông giống như, lít nha lít nhít bắn về phía cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng. Đầu tiên cùng cũng là kích động không thôi, cùng cái kia Phó gia lão tổ cùng nhau bay ra. Thiên Hải Minh tu sĩ cũng không cam chịu rất lại phía sau, theo sát phía sau tiến vào bên trong. Chúng ta cũng đi thôi, không biết bảo thuyền bên trong như thế nào một bộ quan cảnh. Hứa Uyên trong giọng nói tràn đầy chờ mong, sau đó cùng Thiết Khôi một trước một sau bay vào trong màn sáng. Một trận lóa mắt vầng sáng qua đi, Hứa Uyên chậm rãi mở mắt ra. Chapter, xuyên qua cái kia truyền tống qua màn, hiện ra ở trước mắt lại là một mảnh âm trầm mặt biển kéo dài đến nơi xa, một chiếc mấy trăm trượng khổng lồ thuyền lớn, thình lình đứng sừng sững ở trên mặt biển, quanh thân tản ra chói mắt bảo quang, cùng trong tầng mây bỏ ra kim quang hòa lẫn, chói lọi cực kỳ. Trong nháy mắt, liền tóm lấy Hứa Uyên ánh mắt. Nơi đó tựa hồ chính là bảo thuyền chân thân chỗ. Ngắn ngủi rung động đằng sau, Hứa Uyên lấy lại tinh thần, nhíu mày. Nơi đây là thuyền đắm di tích bí cảnh, hay là nói, huyền thuật? Hứa Uyên nô ra thần thức, quét mắt bốn bề mặt biển, nhưng lại chưa phát hiện chỗ không ổn. Nơi này cùng trước đó tại Nhị Giai Hải Tàng bên trong gặp phải mảnh kia có dấu lôi dao thần bí hải vực, rất có vài phần tương tự. Bất quá, Hứa Uyên nghi hoặc rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy ngay tại cách đó không xa, nương theo không gian một cơn chấn động đằng sau, một bóng người cùng loạn choạng lấy bị truyền tống tiến đến. Người kia hắn cũng nhận ra, lúc trước liền đứng cách chính mình nơi không xa, là người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Người này cũng phát hiện Hứa Uyên, nhưng nhìn thấy toàn thân băng hàn Thiết Khôi, lập tức dọa đến giật mình, hướng Hứa Uyên cung kính ôm quyền sau, liền cũng như chạy trốn hướng lấy xa xa bảo thuyền mà đi. Xem ra nơi đây hoàn toàn chính xác không phải huyễn cảnh, cũng được, đi trước bảo thuyền kia chỗ nhìn xem. Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, Thiết Khôi toàn thân sát khí bạo dũng mà ra, lôi cuốn lấy Hứa Uyên lóe lên hướng nơi xa lao đi. Cao tốc phi hành phía dưới, khoảng chừng nửa ngày thời gian, tòa kia bảo thuyền vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng sừng sững ở xa xa trên mặt biển, tản ra kim quang. Hứa Uyên bắt đầu cảm nhận được có cái gì không đúng. Càng hướng bảo thuyền kia chỗ bay đi, tình hình biển cũng càng phát ra ác liệt đứng lên, thậm chí có đến vài lần, Hứa Uyên đều cảm ứng được mặt biển phía dưới có kinh khủng yêu ảnh tiềm lực mà qua. Mà liên tại những này nguy cơ ẩn tàng bên ngoài, chiếc bảo thuyền kia lại làm cho hắn mê mội giống như, trong lòng có một loại vô luận như thế nào, đều muốn đến nơi đó chấp nghiệm. Không đối, không đối. Hứa Uyên tâm bên trong còi báo động đại tác. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thật sâu đâm nhói để hắn thức hải mát lạnh, cả người cũng từ loại kia chấp mê thái độ tỉnh lại tới. Phi hành lâu như vậy, theo lý thuyết sớm nên đến chỗ kia bảo thuyền chỗ. Bây giờ nhưng như cũng như trong giếng chi nguyện, mong muốn mà không thể thành. Hoặc là ảo ảnh, hoặc là chính là, Hứa Uyên cảm thấy mặc kệ là loại nào, tựa hồ cũng là cái bấy giờ. Đúng rồi, không ngại dùng rượu mục thủy thử một chút có thể hay không bài trừ chướng nhãn chi pháp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trên người mình còn mang theo có trước kia luyện chế rượu mục thủy. Linh dịch này có thể thanh tẩy con mắt, có nhất định hộ ánh mắt thông. Sau đó, tại trong mắt nhỏ vào vài giọt rượu mục thủy sau, Hứa Uyên lại nháy mấy lần. Khi hắn lại nhìn về phía nơi xa kia bảo thuyền thời điểm, trong mắt cảnh tượng lại là kỳ biến, để hắn trong nháy mắt tê cả da đầu đứng lên. Chỉ gặp trong tầm mắt, nơi xa kia bảo thuyền không còn thần quang sáng láng, ngược lại thay hình đổi dạng giống như âm u đầy tử khí đứng lên. Bảo quang thu lại sau, vậy mà lộ ra một bộ âm trầm thuyền bạch cốt đỡ, từng tia từng sợi hắc khí từ thân tàu phía dưới bốc hơi mà lên, cuốn vào cao thiên. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì tường thủy thải vân, bảo thuyền bị một mảnh quỷ dị chướng nhãn pháp trận phục đóng, từ xa nhìn lại mới có thể lâm vào ảo giác. Mà đang không ngừng đến gần quá trình bên trong, một khi tiến vào trận pháp phục đóng phạm vi, liền sẽ bị mê hoặc, nếu là tâm trí không kiên, liền sẽ bởi vậy mê thất, đi vào tử địa. Hứa Uyên sắc mặt càng khó coi. Đang lúc hắn bắt đầu rời xa bảo thuyền thời điểm, cái kia phía dưới mặt biển lại là một trận quay cuồng. Một cái giữ tận bạch cốt yêu cá mập ầm vang phá vỡ mặt biển, giữ miệng to như chậu máu, cắn tới. Chương 164, Tam gia yêu cá mập. Chương 164, Tam gia yêu cá mập. Yêu này cá mập chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng nó thân thể lại làm cho Hứa Uyên giật nảy cả mình. Chỉ thấy này cá mập toàn thân trụi lùi không có túi da huyết đủ, chỉ là một bộ màu bạc trắng cá mập khung xương. Mà tại điêu khắc khung xương bên trong, lại có một đoàn lớn chừng quả đấm màu lam yêu hỏa không ngừng nhảy lên. Hứa Uyên suy nghĩ khẽ động, Thiết Khôi thân ảnh lập tức ngăn tại trước mặt hắn. Chỉ gặp Thiết Khôi đại thủ cách không vỗ, một đạo màu băng lam sát khí trưởng ấn ầm vang rơi xuống, đem cái kia xương cá mập đập thành một đoàn bộ xương. Thứ này là, Hứa Uyên mâu quang lóe lên, đoàn kia trong bộ xương còn có một đoàn yêu hỏa còn tại chập chờn. Hắn năm ngón tay gư nắm, một cỗ hấp lực chống rông bộc phát, đem đoàn kia yêu hỏa thu hút trong tay. Lửa này không có nhiệt độ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ có chút yêu khí cường đại, mười phần quái dị. Hứa Uyên cũng không kịp nghiên cứu, ở tại thần thức cảm giác ở trong, dưới mặt biển có thể không bình tĩnh. Tựa hồ có càng nhiều yêu khí hướng phía phương hướng của mình tụ tập tới. Thế là hắn trở tay đem đoàn này yêu hỏa thu nhập một phương làm bằng đá hộp vung ở trong, đem đặt vào trong túi trữ vật. Sau đó liền cùng Thiết Khôi một đạo hóa thành độn quang rời đi nơi đây. Hướng phía rời xa cái kia cốt thuyền phương hướng bay ngồi lâu, rốt cục phát hiện nó dư tu sĩ tung tích. Trong đó có mấy người, Hứa Uyên cũng nhận ra, chính là cái kia Phó gia lão tổ cùng Đậu gia gia chủ, thậm chí còn có mấy vị trưởng lão viện người. Bọn hắn tựa hồ biết được nơi xa kia bảo thuyền cũng không phải là chân thực, chỉ ở nơi xa quan sát mà không lên trước. Bất quá vùng biển này tựa hồ có sinh mệnh bình thường, ngươi tới gần cốt thuyền sẽ bị dụ hoặc, nhưng ngươi nếu là không tới gần, liền sẽ dẫn tới xương cá mập công kích. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không tùy tiện để ngươi dễ chịu. Lúc này, những người kia cũng tại bị một đoàn xương cá mập truy kích, mặc dù đều là tu sĩ kim đan, nhưng tựa hồ đám kia xương cá mập ở trong có tam giai tồn tại. Hứa Uyên nhìn thấy một màn này, trong lòng ước gì bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương. Xem ra những lão già này quả nhiên biết thuyền đắm di tích một chút nội tình, Hứa Uyên cảm thấy bất đắc dĩ. Trước đó hắn từng bốn trôi nói bóng nói gió nghe qua thuyền đắm di tích các loại tin tức, nhưng lấy được cũng vụn vặt lẻ tẻ, đều là chút dầu dìa sự tình. Chỉ là từ khi di tích xuất hiện đến nay, không biết tiến vào bao nhiêu người, cũng chưa từng có người mang ra qua cái kia trong truyền thuyết tam giai bảo thuyền luyện chế bản chép tay. Ngược lại mỗi lần mở ra đều sẽ góp đi vào không ít nhân mạng. Mà 60 năm sau, các nơi liền lại sẽ quỷ dị xuất hiện một chút la bàn tàn phiến dẫn tới các tu sĩ tiến đến tầm bảo. Vòng đi vòng lại, chưa từng dừng lại. Hứa Uyên liếc nhìn một chút mảnh này có thể xưng quỷ dị hải vực, cau mày lấy. Cùng bạch cốt một chuyện dính vào bên cạnh, chuẩn không có chuyện tốt. Bất quá xa xa chiến trường, hay là để Hứa Uyên đa nhìn mấy lần. Bốn vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, hợp chiến cái kia hơn 10 trượng khổng lồ, toàn thân kim hoàng xương cá mập, đánh cho phủ cận mặt biển chấn động không thôi. Đó là Tam giai yêu đan. Hứa Uyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia màu vàng xương cá mập điêu khắc khung xương bên trong, một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con màu lam tròn đan, lặng lặng lơ lửng. Tam giai đại yêu khí cơ từ đó phát ra. Nguyên lai hắn vừa rồi thu phục yêu hỏa chính là xương yêu bản nguyên, như không có vật này, xương yêu sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Chapter, hay là một viên tam giai thủy thuộc tính yêu đan. Hứa Uyên trầm ngâm một lát, liền dự định cũng đi tranh đoạt một phen. Hắn chính cần một viên tam giai thủy thuộc tính yêu đan đến thăng cấp chính mình ngư thương. Cấp tiếp theo ngư thương thế nhưng là có thể sản xuất ngàn năm linh lũ, cùng thượng phẩm thủy thuộc tính linh thạch. Những này đều là dưới mắt nhu cầu cấp bách đồ vật. Nếu là lấy ngàn năm linh lũ tu luyện, chắc hẳn chính mình đột phá đến trúc cơ đỉnh phong thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Mặc dù có bốn vị kim đan ở đây, đánh cho cái kia kim cốt yêu cá mập không dám thò đầu ra. Nhưng bốn người này cũng không phải một lòng, ngược lại khắp nơi để phòng đối phương, đều không có xuất ra bản lĩnh thật sự đến, sợ bị người khác âm thầm độc thủ. Chúng ta đi. Hứa Uyên hướng bên cạnh Thiết Khôi nói ra. Sau đó Thiết Khôi lợi dụng hàn khí lôi cuốn lấy Hứa Uyên, lóe lên hóa thành một đạo màu lam âm khí đoàn, hướng trốn chiến trường kia mà đi. Đậu lão đệ, ngươi có la bàn tàn phiến có thể đi vào chỗ kia tàng bảo chi địa, cái này phía ngoài cơ duyên, sao không nhường cho ta? Chúng ta hai nhà thế nhưng là thân gia a. Phó gia lão tổ toàn thân áo lam chấn động, màu băng lam hàn khí ngưng tụ thành mấy đạo băng truy, ở tại quanh thân trôi nổi. Đậu Thiên Hòa bất vi sở động, thần thức quét mắt mặt biển, muốn đem cái kia bị kích thương tam giai xương cá mập bắt tới, ngoài miệng từ tốn nói, cái này tam giai thủy thuộc tính yêu đan, đậu mộ cũng có tác dụng lớn, như vậy đi, chờ ta từ tàng bảo địa đi ra, cho đạo hưu mang vài thứ bồi thường đi. Phó gia lão tổ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn, sắc mặt có chút khó coi, âm thầm đoán thầm đứng lên. Lòng tham không đáy. Lúc này, Thiên Hải Minh trưởng lão viện hai vị tu sĩ kim đan lại cùng nhau nhìn về phía Đậu Thiên Hòa. Một người trong đó có chút bất mãn chất vấn lên, "Đậu đạo hữu, ngươi đậu nhà nếu biết được thuyền đắm di tích bí ẩn, vậy cái này chân chính tàng bảo địa đến cùng ở nơi nào?" Lúc trước bọn hắn bị truyền tống vào lúc đến, nếu không có Đậu Thiên Hòa mở miệng ngăn lại hai người, lúc này chỉ sợ đã bị nơi xa kêu bảo thuyền mê hoặc. Đậu Thiên Hòa nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ xem thường chi ý, những người này trên mặt nổi đánh lấy Thiên Hải Minh cơ hiệu, nói muốn vì phía trước chiến sự ra chút lực, tới đây tra tìm bảo thuyền luyện chế bản chép tay. Kỳ thực là nhìn đến minh hội mặt trời sắp lặn, muốn thừa dịp liên minh còn có dư uy ở nội hải, dắt ra hổ, vì chính mình giành lợi ích thôi. Nếu không phải hai người này đến tiếp sau có chỗ dùng chỗ, chính mình mới lười nhác quản những người này sinh tử. Thế là lạnh lùng qua loa nói hai vị trưởng lão không cần sốt ruột, chờ thêm một chút, chỗ kia bảo địa tự sẽ hiện thế. Thiên Hải Minh trưởng lão nghe vậy, lập tức dưới mặt nạ phát ra không vui tiếng vang đến. Đồng nhiên, phó gia lão tổ thần sắc đột biến. Không tốt, xương cá mập tại cùng tu sĩ khác đánh nhau. Dưới nước có người. Tại hắn thần thức cảm giác ở trong, mặt biển phía dưới, trong lúc bất chợt xuất hiện một cỗ mười phần khí tức âm hàn. Đầu Thiên Hỏa cũng là mặt lộ kinh ngạc, lập tức giận không kềm được địa đạo, người nào dám đoạt thức ăn trước miệng quổng? Chúng ta đấu nửa ngày, mới đưa nhiệt xúc này trọng thương, người này còn muốn không làm mà hưởng. Nhưng đấu pháp chi địa phát sinh ở cực sâu chỗ, bọn hắn mặc dù là tu sĩ kim đan, nhưng bất thiện thủy pháp, cũng không có nước độn chi thuật, xuống hồ dưới mặt biển còn có một đám xương cá mập nhìn chằm chằm. Tiến vào trong nước, ngược lại bất lợi cho bọn hắn. Đáng chết, đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể tại dưới nước cùng tam giai xương cá mập đánh nhau. Phó gia lão tổ kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này, Hứa Uyên đang đứng tại Trường Sinh Hào băng thuyền, nhìn xem ngoài thuyền thiết khôi đại chiến cái kia xương màu vàng cá mập. Trường Sinh Hào lúc này có vòng bảo hộ màu lam phù hộ, những cái kia đê giai xương cá mập muốn vây công hắn, cũng vô pháp công phá vòng bảo hộ này. Ngược lại Hứa Uyên mượn pháo đài không ngừng ở một bên phát xạ câu linh phù, hỏa long phù, thần phong phù các loại thủ đoạn công kích cái kia kim cốt yêu cá mập. Quấy nhiêu đồng thời, cũng vì thiết khôi sáng tạo ra tuyệt hảo công kích cửa sổ. Chương 165, Thôn Thiên Cự Kình. Chương 165, Thôn Thiên Cự Kình. Thâm thủy u ám hải dương chỗ sâu, xương màu vàng cá mập sớm đã mình đầy thương tích. Khung xương màu vàng phía trên bị chữ số kim đan chân nhân lấy pháp bảo chém ra lớn nhỏ khác biệt, sâu cạn không đồng nhất vết tích. Viên kia màu lam yêu đan phía trên nhảy lên yêu hỏa, cũng như trong gió nến tàn giống như, tùy thời đều có thể dập tắt. Nó mở ra to lớn cá mập miệng, hai hàng mạ vàng răng nhọn như là đao nhọn giống như để cho người ta không rét mà run. Lúc này thế như trẻ che chạy về phía thiết khôi, muốn một ngụm đem nó đánh giết. Thiết khôi trên người có ngọc bản trận che chở, xanh ngọc vòng bảo hộ đem nó vây quanh đi vào, không nhận nước biển xâm phạm. Đồng thời, từ Trường Sinh Hào bên trên bắn ra một đạo ngũ sắc linh quang. Linh quang này bay đến cái kia kim cốt yêu xa đỉnh đầu, sau đó hóa thành một phương to bằng cái thất ngũ sắc pháp bản. Pháp này cuộn chia trong ngoài hai vòng, đều có thể tự hành xoay tròn. Lúc này vòng ngoài thuận kim đồng hồ, vòng trong thì phương hướng ngược xoay tròn, từng đạo ngũ sắc thần quang từ cuộn tâm bỏ ra, đem cái kia yêu xa đều bao phủ đi vào. Trong chớp nhoáng này, yêu xa trên người yêu khí đều bị dừng lại. Nhưng chỉ một lát, cái kia nguyên bản cố định thân hình lại dần dần dao động đứng lên. Hứa Uyên hơi nhướng mày. Pháp này cuộn cuối cùng chỉ là hàng nhái, cũng không phải là thật pháp bảo, dùng nó tới đối phó yêu thú cấp 3, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá trong chốc lát, cũng đầy đủ thiết khôi thi triển ra kim đan kỳ thủ đoạn. Chỉ gặp nó trước ngực thăm thẳm làm quang hội tụ một đường, tạo thành một đầu hình cung màu lam u mang. Để cho người ta không rét mà run, âm sát chi lực dần dần hóa thành một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao. Cái này âm sát trường đao xuất hiện trong nháy mắt, khí âm hàn tỏ khắp đi ra, nó bốn bề nước biển đều đông kết thành vô số băng tinh. Theo thiết khôi thét dài một tiếng, cái kia âm sát trường đao trên thân bỗng nhiên bộc phát lam quang, lóe lên từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến cái kia kim cốt yêu xà trước mặt. Theo phô thiên cái địa sát khí đập ra, trường đao thuận thế chạm kích xuống. Suy, yêu xa bị mang sắc đao mang bổ chúng, từ trong đó bộ phận bị một phân thành hai, khổng lồ trên khung xương càng là có tinh mịn băng tinh xuất hiện. Hứa Uyên mừng rỡ như điên. Yêu thú cấp 3 lấy yêu đan giá trị là nhất, thứ yếu chính là trên thân các bộ vị vật tư và máy móc. Trường Sinh Hào theo sát mà lên, Hứa Uyên đem viên kia tránh thức lấy thăm thẳm lam mang yêu đan cầm vào tay, lại vung tay lên đem khổng lồ xương cá mập thi thể thu nhập ngư thương bên trong. Thiết khôi lúc này cũng hóa thành lam quang bay trở về Trường Sinh Hào phía trên bong thuyền. Tam gia yêu xa bị chém, phu cận bảy cá mập tựa như mất lý trí giống như, vậy mà vây quanh Trường Sinh Hào xoay tròn. Tựa hồ không muốn để cho Hứa Uyên cứ thế mà đi. Trên mặt biển, Đầu Thiên Hỏa cảm ứng được Tam gia yêu xa khí tức biến mất một cái chớp mắt, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Không thể để cho người này chạy thoát. Còn không đợi hắn có hành động, chỉ gặp chập trùng không chừng trên mặt biển, đột nhiên phá vỡ cái lỗ hổng, mấy cái màu bạc trắng xương cá mập bị nhấc lên. Tối sầm một lam hai vệ độn quang từ đó cực nhanh bắn ra. Là hắn. Phó gia lão tổ thần sắc nghiêm trọng, thiết khôi trên người âm sát chi khí, để hắn ký ức khắc sâu. Đầu Thiên Hỏa thần sắc khó coi, chầm trước một lát, liền đem Hứa Uyên hai người giữa không trung chặn lại. Đạo hữu, có thể bỏ những thứ yêu thích đem cái kia yêu đan để cùng tại hạ, đậu mộ chắc chắn cho ra làm cho đạo hữu hài lòng đồ vật. Đậu Thiên Hỏa ôn quyền nói. Thiết khôi toàn thân âm khí cuồn cuộn, ngăn tại Hứa Uyên trước người, ngựa khí lạnh như băng nói bản nhân cũng đối vật này có nhất định cần cầu, đạo hữu không cần uổng phí tâm tư. Đậu Thiên Hỏa sầm mặt lại, đối phương thế mà mảy may mặt mũi không cho. Chapter, hắn đậu nhà mặc dù không phải nguyên anh gia tộc, nhưng dù gì cũng là uy tín lâu năm kim đan thế tộc nắm giữ lấy cao giai pháp thuyền chế tạo kỹ thuật, tại toàn bộ Thiên Hải Minh nội địa vị đều không thấp. Lúc này, phó gia lão tổ cũng bay tới, đứng ở Hứa Uyên đối diện. Hai vị kia mặc mạ vàng sắc pháp bảo trưởng lão, lúc này cũng căng tới ánh mắt bất thiện. Hứa Uyên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nếu không có dưới biển xương cá mập càng ngày càng nhiều, thậm chí trong biển sâu ẩn ẩn có một đạo cực mạnh khí cơ tới gần, hắn căn bản sẽ không rất mà liệu mà bước lên đến. Đối phương mặc dù bên ngoài hợp ý không hợp, nhưng dù gì cũng là cùng thuộc Thiên Hải Minh giới trướng. Chính mình cùng Thiết Khôi tại trong mắt đối phương xem ra, không chừng là nguy hiểm gì phần tử. Lúc này khẳng định sẽ liên hợp lại, đối phó bọn hắn trước. Hứa Uyên lúc này suy nghĩ tựa như tia chớp chuyển qua, ngay tại hắn dự định bước lên bảo thuyền hình thức ban đầu bị phát hiện phong hiểm, dùng Trường Sinh Hào đến chạy trốn thời điểm. Nơi xa kia trên mặt biển, biến cố nổi lên. Chỉ gặp bốn phương tám hướng nước biển bắt đầu quỷ dị lùi lại đứng lên. Thủy lãng cuốn ngược, toàn diện hướng phía biển sâu lưu động mà đi. những cái kia hải lưu bên trong yêu xa liều mạng muốn chạy trốn cố này đến từ biển sâu hấp lực, đúng vậy luận như thế nào ra sức vẫy đuôi, cũng là phí công. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian đằng sau, cái kia biển sâu chỗ liền cuốn lên một đạo cao tới trăm trượng sóng lớn. Tại cái này màu u lam trong sóng lớn, có một cái cực lớn đến tầm mắt cơ hồ đều nhét không xuống cự hình kình yêu chậm rãi bơi qua. Mặt biển đột biến, những cái kia tràn vào tiến đến tầm bảo các tu sĩ toàn bộ quá sợ hãi. Điên cuồng ở giữa không trung khống chế đột quang, muốn tại cái kia kình thiên sóng lớn đập xuống trước đó, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Giữa không trung, trừ ra đậu thiên hỏa, nó dư mấy người đều là mặt lộ tái nhợt chi sắc. Tại cảm giác của bọn hắn ở trong, cái kia cự hình kình yêu phát tán đi ra khí tức, viễn siêu tam giai đại yêu. Làm sao lại? Chỗ bí cảnh này sao có thể xuất hiện tứ giai yêu thú? Phó gia lão tổ trong lòng nghiêm nghị, một mặt không dám tin. Khả đậu thiên cùng lại là hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn vẻ kích động đến. Rốt cục xuất hiện, cùng trong tộc ghi lại tình hình không khác nhau chút nào. Sau đó hắn hướng phía sau lưng hai vị có được la bản tàn phiến trưởng lão cáo chi đứng lên, hai vị, bảo tàng kia nơi ở, ngay tại cự kình này trong bụng, nắm giữ tàn phiến mới có thể tiến bảo, như muốn đến chút chỗ tốt, liền theo ta mà đến. Sau đó, đậu thiên hỏa thật sâu quét mắt Hứa Uyên cùng Thiết Khôi hai người, trung điệp hừ lạnh một tiếng, liền hóa thành đội quang phi đi. Cùng chỗ kia tàng bảo chi địa so ra, tam gia yêu đan cũng có vẻ hơi không đáng chú ý. Sau lưng hai vị trưởng lão viện tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy đầu tiên hòa đã đi xa, cắn răng một cái, hay là đi theo sát. Nguyên bản bốn vị tu sĩ kim đan vây quanh Hứa Uyên, bây giờ liên tiếp đi ba vị. Thiết Khôi lúc này xoay người lại, cả người hàn khí trực tiếp bao phủ hướng Phó gia lão tổ. Hắc, lúc trước hiểu lầm. Tại hạ cáo tử. Phó gia lão tổ cũng là thức thời, trước đó người đông thế mạnh ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Hắn cũng không muốn không duyên cớ cùng tu sĩ kim đan đưa trước tay, bởi vậy vội vàng bỏ chạy rời đi. Giải vây, nhưng Hứa Uyên không chút nào cũng không dám buông lỏng. Nghe cái kia đậu gia chủ ý tứ, cuối cùng tàng bảo chi địa, vậy mà tại cái này tứ giai đại yêu trong bụng. Hứa Uyên nhíu chặt lông mày. Cái này thuyền đắm di tích, càng phát khó bể phân biệt. Không nói đến cốt thuyền bực này cùng cốt tu có liên quan đồ vật, chính là cái này tứ giai đại yêu, cũng đủ để rung động toàn bộ nội hải. Không đối, nếu là thật sự tứ giai đại yêu, đủ để có năng lực phá vỡ chỗ bí cảnh này cấm chế, làm sao còn sẽ lưu ở chỗ này? Hứa Uyên nghĩ tới chỗ này. Chân chính tứ giai đại yêu, đủ để có hóa hình năng lực, tại loạn yêu hải cũng là một phương cự, như thế nào có đầu rút cổ tại một chỗ trong bí cảnh, mặc cho người ta tộc tu sĩ ra ra vào vào. Yêu tộc ngạo khí, khả thi không chút nào so với nhân tộc nhỏ, đặc biệt là tứ giai hóa hình đại yêu. Nhưng theo la bàn trong tay tàn phiến bắt đầu phát sáng phát nhiệt, cũng cùng cự kình kia sinh ra một tia cách không cảm ứng, hắn cũng không thể không nghiêm túc. Chương 166, có động tiên khác chương 166, có động tiên khác Hứa Uyên trên tay tàn phiến dần dần dọc theo một đầu kim tuyến, vốn lượn như rắn bò, cùng nơi xa kia tự kình tương liên. Hắn quan sát được, cũng không phải là chỉ có chính mình có dị biến này. Cơ hồ trong vùng biển này, không ngừng có kim tuyến từ bốn phương tám hướng mà đến, đều thông hướng chỗ kia sóng lớn ngập trời bên trong. Nghĩ đến, nó dư nắm giữ tàn phiến tu sĩ, cũng nhận được đồng dạng cảm ứng. Bởi vậy đến một lần, bốn phía đứt quãng liền có tu sĩ hướng phía sóng biển kia tới gần. Chúng ta cũng đi. Hứa Uyên đầu cũng không trở về địa đạo. Thiết Khôi máy móc gật đầu một cái, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức hàn khí cuồn cuộn, mang theo Hứa Uyên hóa thành một đạo lam mang cấp tốc hướng sóng lớn lao đi. Bốn phía tụ tập tu sĩ ở trong, chỉ có hai vị trúc cơ đỉnh phòng, nó dư người đều là tu sĩ kim đan. Nhưng này trúc cơ kỳ tu sĩ, tựa hồ thế lực sau lưng không nhỏ, những cái này kim đan chân nhân, không có một cái có ý đồ xấu. Liền ngay cả Phó gia lão tổ, cũng không dám hướng bọn hắn yêu cầu tàn phiến. Thiết Khôi mang theo Hứa Uyên cũng tới đến kể bên này. Tại phía trước bọn họ trăm trượng xa, cái kia đạo kình thiên sóng lớn ngay tại trước mặt. Cao ngất sóng biển đứng ở trên mặt biển, phản phất một bước không thể vượt qua tường cao, để cho người ta hô hấp đều bị đè nén đứng lên lo cự kình tại trong tường nước tới lui, phát ra trận trận xa xăm thâm thúy kêu to. Liền trước mặt mọi người nhân thủ đủ luống cuống, cũng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Cái kia phương ngập trời tường nước, chợt ở giữa sụp đổ xuống tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển bình thường chấn cảm từ đáy biển truyền đến. Sóng lớn chút xuống, cái kia cự kình cũng tại quần quật lao nhanh dòng lũ ở trong. Hướng phía đám người thế như trẻ che đánh thẳng tới. Mọi người tại đây đều là dọa đến tê cả da đầu. Trong đó có mấy vị kim đan chân nhân thậm chí toàn thân thẳng run, lòng bàn chân bôi dầu bình thường, rốt cuộc không lo được cơ duyên gì, co cẳng liền chạy. Giữa sân, chỉ có đứng ở phía trước nhất đầu tiên cùng còn có hai vị kia trưởng lão viện tu sĩ, vẫn như cũ lù lù bất động. Đầu tiên nhào bột mì không đổi sắc, ngược lại mang theo nồng đậm vui mừng. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia cự kình mở ra phảng phất có thể nuốt vào một tòa núi cao miệng rộng, hướng phía tới mình, nhưng thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Bên cạnh hai vị trưởng lão đã là dọa đến hồn phi phách tán, nếu không có đầu thiên cùng đem tin tức trọng yếu sớm cáo chi bọn hắn, nếu không giờ phút này tất nhiên sẽ thoát đi mà đi. Hứa Uyên cho mày. Dưới mắt, có một loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước cảm thụ. Đối mặt với bực này cực kỳ cảm giác gáp bách tràn diện, hắn ý nghĩ đầu tiên, tự nhiên cũng là lập tức trốn đi. Nhưng theo trong tay ấm áp la bàn tàn phiến bên trên trở đến trận trận đáp lại, hắn dám bước tin, chân chính dấu kín bảo thuyền địa phương, chỉ sợ tại cái này cự kình trong bụng. Bởi vì lúc này trên tàn phiến kim tuyến liền một đường kéo dài đến cự kình trong miệng rộng, xâm nhập nó khổng lồ trong bụng. Bành. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cự kình nặng nề mà nện vào trên mặt biển, lập tức toàn bộ hải vực đều lay động không chừng. Sau đó một tấm miệng lớn liền bắt đầu tùy ý tại mặt biển ghé qua. Trên đường đi, mặc kệ là yêu bầy cá mập hay là tu sĩ, đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Nó tại săn mồi. Hứa Uyên ở trên biển trà trộn nhiều năm, tự nhiên hiểu được kình loại săn mồi phương thức. Lúc này, Đậu Thiên cũng đã đi đầu một bước, chỉ gặp hắn một tay vỗ túi trữ vật, một đạo mịt mờ bảo quang hiện lên, một chiếc tầng hai thuyền lớn liền bay ra. Chapter, thuyền này xuất hiện trong nháy mắt, liền hấp dẫn bốn phía các tu sĩ ánh mắt. Chỉ thấy thuyền này phảng phất một viên như bảo thạch, thôi rực rỡ chói mắt, một cỗ pháp bảo nặng nề giản dị khí tức, chậm chậm tràn ra. Bảo thuyền hình thức ban đầu. Hứa Uyên trong lòng kinh ngạc, Đậu Thiên cùng lấy ra thuyền, đổ cùng hắn Trường Sinh Hào có chỗ tương tự. Vì cái gì hắn muốn lúc này vận dụng loại thuyền này? Hứa Uyên có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì con cá voi kia trong bụng có gì đó cổ quái? Vừa nghĩ như vậy, cự kình miệng rộng đã đến trước mắt, thoáng qua liền bao phủ lại Hứa Uyên. Một cỗ khổng lồ dòng nước trong nháy mắt quyển tích lấy bốn bề nước biển, tràn vào miệng lớn bên trong. Hứa Uyên cùng Thiết Khôi mặc dù giữa không trung lơ là, nhưng lúc này đã đi vào cự kình trong miệng. Bốn phía tia sáng trong lúc đó mở tối đứng lên. Chỉ nghe rầm rầm dòng nước hướng phía dưới mà đi, nơi đó tựa như một cái động không đáy giống như, mặc kệ tràn vào bao nhiêu nước biển, cũng sẽ không đem lấp đầy. Hứa Uyên từ trong chữ vật đại lấy ra một khối phát ra trắng muốt ánh sáng chảy minh thạch, bốn phía lập tức bị quang mang chiếu sáng, có thể thấy rõ bốn bề mấy trượng hoàn cảnh. Nguyên lai hết thảy đều thông qua cự kình tiêu hóa đạo, chảy vào phía dưới túi dạ dày bên trong, lúc trước đi vào Đậu Thiên cùng bọn người, sớm đã mất tung ảnh. Lúc này lại liên tục không ngừng đất có tu sĩ từ ngoài miệng bị hút vào đến. Nhưng bọn hắn vừa tiến đến, liền lập tức lấy ra pháp thuyền, sau đó thuận dòng nước, hướng chỗ sâu thẳng tiến. Chúng ta cũng đi. Hứa Uyên trầm giọng nói. Sau đó Thiết Khôi tiến lên một bước, mang theo Hứa Uyên một cái phi thân liền hướng xuống mà đi. Thuận một đạo như là thác nước thẳng đứng dòng nước, bay vút trọn vẹn một khắc đồng hồ, Hứa Uyên rốt cục đi tới dưới đáy. Nơi này là một chỗ hình bầu dục rộng lớn dòng nước, bốn phía là màu hồng phấn lại mang theo nếp gấp vết tượng. Nơi đây dòng nước càng sâu đến hơn 10 trượng, thủy sắc trở nên lờ mờ âm trầm, thỉnh thoảng liền có bạch cốt thổi qua. Đột nhiên, Thiết Khôi trên người hàn khí bắt đầu đột nhiên chậm lại, một cỗ hấp lực lôi kéo bọn hắn hướng phía dưới quỷ dị mặt nước mà đi. Phi hành cấm chế. Nơi đây là cấm bay chi địa. Hứa Uyên lập tức liền phản ứng lại, ngay tại Thiết Khôi cùng hắn đều muốn ngã xuống đi trong nháy mắt, Trường Sinh Hào lóe lên mà ra, vừa bận đem hai người vững vàng tiếp được. Trường Sinh Hào rơi vào mặt nước trong nháy mắt, chuyện quỷ dị lập tức xuất hiện. Chỉ gặp cái kia âm u thủy thể phản phất xuống lại, thế mà vây quanh Trường Sinh Hào tự hành rung động. Cùng lúc đó, bốn phía không ngừng có trắng đoán cốt chảo phá vỡ mặt nước, chụp vào Trường Sinh Hào, muốn kéo lấy thuyền lớn đồng quy vu tận giống như. Có thể theo Trường Sinh Hào bốn bề tránh thức lên oánh oánh bảo quang, những cái kia quỷ dị cốt chảo lại giống gặp được khắc tinh bình thường, lại nhao nhao rút về dưới nước. Mà bốn phía nước biển cũng bình tĩnh lại, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Uyên phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, hắn lúc này đầu óc mơ hồ. Nhưng lúc này, trên đầu trở đến tiếng hét, một chiếc tam giai pháp thuyền đột nhiên rơi xuống, trên thuyền đứng đấy cái mặt như quan ngọc nam tử. Người này gặp phía dưới chẳng cảnh kỳ lạ, cũng là mặt lộ dị sắc, nhưng một giây sau, hắn ngồi thuyền lớn bốn phía nước biển bắt đầu táo động. Bạch cốt lợi chảo lại nhao nhao dâng lên. Nhưng lần này, vô luận nam tử kết như thế nào thi triển thủ đoạn, thậm chí vận dụng phù bảo chi lực, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thân thuyền rất nhanh liền bị hòa tan đến trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Uyên căng thẳng tiếng lòng. Nước này có cực mạnh tính ăn mòn, chẳng lẽ nói có được hình thức ban đầu bảo thuyền mới có thể bình yên thông qua. Hứa Uyên nghĩ đến cái kia Đậu Thiên cùng sớm lấy ra hình thức ban đầu bảo thuyền một màn, không khỏi phỏng đoán đứng lên. Người này tất nhiên biết không ít bí ẩn. Hứa Uyên âm thầm may mắn, còn tốt hắn sớm dùng luyện thuyền thuật đem Trường Sinh Hào luyện ra hình thức ban đầu bảo thuyền, nếu không hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Sau đó, Trường Sinh Hào liền cẩn thận từng ly từng tí tại cái này quỷ dị trong dòng nước thông hành. Ước chừng sau nửa canh giờ, mở tối dòng nước phía trước, chợt xuất hiện một vòng chói mắt ánh sáng. Chương 167, Bảo thuyền chân dung. Chương 167, Bảo thuyền chân dung. Hứa Uyên muốn lấy thần thức liếc nhìn, lại hãi nhiên phát hiện, càng đến gần chỗ kia kim quang chỗ, tự thân thần thức nhận áp chế cũng liền càng mạnh. Mảnh này dòng nước không chỉ có cấm chế phi hành, đối với thần thức cũng áp chế không ít, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Trường Sinh Hào bên trên lập tức hiện ra một tầng vòng bảo hộ màu vàng. Tại ở gần chỗ kia ánh sáng chói mắt nguyên sau, Hứa Uyên dần dần thấy rõ trước mắt chẳng cảnh. Chỉ gặp một phương mạc vàng sắc cửa lớn nửa đậy mà đứng. Trên cánh cửa miêu tả lấy một chiếc tam giai bảo thuyền trên biển cả theo gió bơ sóng, cùng một cái thôn thiên cự kình vật lộn hình ảnh. Mà tại cửa lớn hai bên, lại tất cả mọc ra một gốc toàn thân đều là bạch cốt gai nhọn xương cây, tại hai cái cây bên trên, thình lình treo hai bộ máu tươi chảy dòng thi thể, nhìn thấy mà giật mình huyết dịch đem bạch cốt dưới cây nửa nhuộm đỏ bừng, nhìn thấy người dùng mình. Lại là bọn hắn. Hứa Uyên con ngươi địa chấn, trước mặt bị treo ở cốt thứ bên trên chính là hai vị kia trưởng lão viện tu sĩ Kim Đan. Trên thân hai người đều là cắm một thanh bén nhọn cốt thứ, từ phía sau lưng tinh chuẩn lại tản nhận xuyên qua tí vội, hiển nhiên là bị người đánh lén bố trí. Mà cái này cốt thứ bên trên cũng có chút môn đạo, vậy mà khắc rõ cổ quái cấm chế, một khi bị đâm nhập, liền sẽ lập tức phong tỏa tâm mạch, trấn áp chân nguyên, cho dù là tu sĩ Kim Đan, chỉ cần bị đâm nhập tim phổi, liền khó thoát khỏi cái chết. Hứa Uyên sắc mặt nghiêm nghị. Hai người này trên thần sắc mang theo nồng đậm đoán độc chi tình, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tựa như muốn hóa thành nhất là hung lệ ác quỷ, đem cái kia đâm lưng người chém thành muôn mảnh bình thường. Duy chỉ có không thấy cái kia Đậu gia chi chủ, chẳng lẽ là người này cách làm? Hứa Uyên sắc mặt âm tình bất định. Đối phương nắm giữ lấy thuyền đắm di tích nội hạch tin tức, liên tưởng đến Đậu gia lấy luyện thuyền làm chủ, nói không chừng di tích này bản thân liền cùng Đậu gia có chút nguồn gốc. Không phải vậy Đậu Thiên cùng có thể nắm giữ bí ẩn tin tức liền nói không thông. Ngay tại Hứa Uyên suy tư đối sách thời khắc, cái kia mạc vàng cửa lớn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ gặp một mảnh màn sáng nhu hòa rơi vào Hứa Uyên trên thân, đem hắn la bàn trong tay tàn phiến cách không rút ra. Tàn phiến bay đi, dung nhập cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Sau đó, đại môn kia vậy mà chậm rãi mở ra, một màn ánh sáng từ bên trong nô ra, đem Hứa Uyên liên đối Trường Sinh Hào đều thôn phệ đi vào. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, Hứa Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền tới đến một chỗ khác. Theo bốn phía chói mắt hoa quang càng ảm đạm, Hứa Uyên rốt cục thấy rõ bốn bề hoàn cảnh. Nơi này tựa hồ là một chỗ không gian độc lập, một phương chỉ có cao cỡ nửa người trong ao, đứng lặng lấy một chiếc toàn thân bích ngọc trăm trượng bảo thuyền. Thuyền này mặc dù nhìn xem như là ngọc thạch đúc thành, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, thân thuyền do từng cây xanh tươi như ngọc linh mục chỗ tạo, toàn thân tản ra màu xanh bảo quang, để cho người ta đáp ứng không xuể. Bất quá, thuyền này tựa hồ đang nơi đây gác lại hồi lâu tuổi tác, trên thân thuyền có 5-6 cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, buồn cũng là rách bước. Mà hấp dẫn hơn Hứa Uyên ánh mắt thì là bảo thuyền kia bong thuyền. Chỉ gặp bong thuyền trung ương, ngồi xếp bằng một bộ đã khô cạn thi thể, co lại tóc chặn ngang một cây kim ngọc, đầu lâu buông xuống đến ngực, ở tại trước người trưng bày 4-5 cái hộp ngọc tinh xảo. Lúc này, Đầu Thiên Hỏa chính đứng tại đó tại thi trước mặt, trong mắt tinh quang đại phóng, nhuốm máu trên khuôn mặt, chật ních vẻ mừng như điên. Bất quá một lát sau, cái này vui mừng liền đỗng nhiên ngưng kết, ngược lại trở nên âm độc tàn nhẫn đứng lên. Hắn chậm rãi quay người, khi thấy rõ người tới đằng sau, đầu tiên là giật mình, sau đó lại vui mừng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có một chiếc hình thức ban đầu bảo thuyền. Đầu Thiên cùng mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó con mắt gắt gao tại Hứa Uyên Trường Sinh Hào bên trên du tẩu, trong mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào. Đậu ra chiếc này hình thức ban đầu bảo thuyền truyền đến hắn thế hệ này, cho dù lại như dẫm trên băng mỏng bảo dưỡng, không có những cái kia thượng cổ vật liệu, cũng chỉ là uổng phí tâm tư. Bởi vậy trong tộc cực ít vận dụng thuyền này. Bây giờ thuyền đắm di tích mở ra, mới không được đã một lần nữa bắt đầu dùng. Chapter, Đầu Thiên cùng bản thân liền đối với thuyền tình hữu độc trùng, càng là thường xuyên nghiên cứu các loại thượng cổ bảo thuyền, tại luyện thuyền một đạo rất có thành tích. Bây giờ xem xét Hứa Uyên luyện hình thức ban đầu bảo thuyền, càng là kinh động như gặp tiên nhân. Loại kia liền thành một khối, bàng quan bảo tính, hắn dám đoán chắc, cho dù là đặt ở hình thức ban đầu bảo thuyền thuộc loại này, Hứa Uyên thuyền cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Đầu Thiên cùng thậm chí không dám phỏng đoán, Hứa Uyên đến tốn hao bao nhiêu tài liệu chân quý, mới có thể đem thuyền luyện đến mức độ này. Gặp Hứa Uyên bất động thanh sắc lấy ra 12 miệng pháp kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, Đầu Thiên cùng lại rêu cợt một tiếng. Hắc, ngươi tiểu tặc này, ta ngược lại thật ra nói ngươi cái này luyện thuyền chi pháp chỗ nào được đến, nguyên lai là ta đậu ra ngũ hành luyện thuyền pháp. Trước đây ít năm, ta đậu ra từng có vị tộc nhân ở bên ngoài bị hại, trên người hắn liền dẫn ta đậu ra bí mật bất truyền, xem ra cùng ngươi có chút quan hệ. Đầu Thiên cùng trên thân kim đan khí cơ ngoại phóng, trên mặt vui mừng đã là thu liễm không nổi. Đậu gia tổ thượng từng có tộc nhân là vị kia cổ thuyền chi chủ cấp dưới, bởi vậy biết không ít bảo thuyền chi bí. Thậm chí ngũ hành luyện thuyền pháp cũng là được từ nơi này. Tâm hắn biết rõ ràng, không có hình thức ban đầu bảo thuyền, căn bản là không có cách đi vào cửa ải cuối cùng, bởi vậy căn bản không lo lắng có người cùng hắn tranh đoạt cơ duyên. Nhưng nhìn tính bản tính, lại không biết Hứa Uyên trong tay đồng dạng có một chiếc lợi hại hơn hình thức ban đầu bảo thuyền. Hứa Uyên trên thân lặng yên hiện ra kim lân huyết giáp, sắc mặt ngưng trọng lên. Đầu Thiên cùng một cái lắc mình, bay đến cách Trường Sinh Hào chỉ có mấy trượng giữa không trung. Hắc, quả nhiên là lão thiên chiếu cố ta đậu ra. Không chỉ có bảo tàng đều là thuộc về ta, còn tặng không một chiếc bảo thuyền. Ngươi bị kia kim đan sư thúc, chỉ sợ bị cấm chế ngăn ở bên ngoài, nơi này chính là nắm giữ tàn phiến người, mới có thể tiến nhập. Hứa Uyên trên thân chỉ có một khối tàn phiến, cái kia toàn thân âm khí kim đan chân nhân nghĩ đến bị vây ở bên ngoài. Đầu Thiên cùng lúc này mới vui sướng không thôi. Hứa Uyên nghe lời này, cười như không cười nhìn về phía hắn. Chậc chậc chậc, kim đan chân nhân đầu óc liền như vậy ngu xuẩn. Nếu là chúng ta hai người chỉ có thể lựa chọn một cái tiến đến, như thế nào lại để cho ta một cái chỉ có chút cơ tu vi người đến chiếm tiên cơ đâu? Thoại âm rơi xuống, Trường Sinh Hào trong khoang thuyền, một trận hàn khí nổ lên, thiết khôi hóa thành một đạo lam mang lướt ầm ầm ra, như là một mặt tường đồng bách sắt giống như, ngăn tại Hứa Uyên trước người. Quần quần hàn khí từ thiết khôi thể nội bạo dũng mà ra, hóa thành một đoàn đậm đến tan không ra mây đen, giữa không trung chìm nổi. Thiết khôi cũng không phải là tươi sống sinh mệnh, chỉ là một bộ khôi lỗi, tự nhiên không nhận cấm chế trói buộc. Việc này ngoại nhân tự nhiên không biết. Đầu Tiên cùng thần sắc kỳ biến, thân hình một cái cùng loạn trạng, đạp đạp lui lại mấy bước, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ngươi, cái này sao có thể? Nơi đây cấm chế liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không thể bài trừ. Rất nhanh, Đầu Tiên cùng xoay chuyển ánh mắt, vội vàng làm ra dừng tay thái độ, bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên giải đứng lên, đạo hữu, không bằng chúng ta hòa bình ở chung, nơi đây bảo vật đông đảo, cũng không cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống, không bằng chia cắt bảo vật, cũng tốt hơn lấy mệnh tương bạc à. Hứa Uyên ánh mắt âm trầm đứng lên. Đối phương nếu biết được chính mình bí ẩn, vậy thì phải không chết không thôi. Thiết khôi băng lạnh dưới mặt nạ, truyền ra một trận thâm trầm lời nói, dường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Nơi đây chúng bảo, bản tọa cũng là trông mà thèm gấp, về phần đạo hữu chỗ sách chia cắt sự tình, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chương 168, chim sẻ nút đằng sau chương 168, chim sẻ nút đằng sau Đậu Thiên Hòa mặc dù không phải nguyên anh đại năng, cũng không có vạn người kính ngưỡng địa vị, nhưng lưng tựa đậu nhà, những năm gần đây ở nội hải cũng coi như được nhân vật số 1. Hắn hảo ngôn hảo ngữ để cầu hòa bình, nhưng đối phương lại là một chút mặt mũi cũng không cho. Cái này khiến Đậu Thiên Hòa sắc mặt tối sầm, hàm răng cũng là chăm chú cắn. Đạo hữu không khỏi quá mức của một chút. Thiết khôi nói tới, tự nhiên là Hứa Uyên đang thao túng. Hắn lúc này chính suy nghĩ lấy như thế nào chém giết người này, chỗ nào còn có tâm tư nghe hắn nói cái gì nói nhảm. Chỉ gặp Thiết Khôi bước đầu tiên, từ Trường Sinh Hào bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối diện liền hướng phía Đậu Thiên Hòa liên tiếp đánh ra mấy đạo sát khí chẳng kích. Đậu Thiên Hòa hừ lạnh một tiếng, lập tức đem pháp thuyền vòng bảo hộ phòng ngự mở ra. Thiết Khôi sát khí chạm kích mặc dù lăng lệ, lại không có thể công phá vòng bảo hộ. Ngược lại, Đầu Thiên Hỏa co đầu rút cổ trong đó, mượn trên thuyền tam giai pháo đài, không ngừng hướng phía Hứa Uyên Trường Sinh Hào bắn ra cường hãn linh lực công kích. Một đạo lại một đạo linh quang đúng như lưu tinh, giữa không trung xẹt qua, sau đó ầm vang hướng về Trường Sinh Hào. Trường Sinh Hào cũng tương tự mở ra màu vàng vòng phòng hộ. Nhưng đối phương pháo đài uy lực thực để Hứa Uyên giật nảy cả mình. Trường Sinh Hào phòng ngự mặc dù tại nhị giai bên trong đã được cho đỉnh cấp, thậm chí một chút tam giai hạ phẩm phòng ngự trận cũng so ra kém. Nhưng ở đón đỡ hai lần công kích sau, hay là xuất hiện một chút vết nứt. Hứa Uyên vội vàng thao túng Trường Sinh Hào tại mảnh không gian này cùng Đậu Thiên Hỏa bảo thuyền mở ra không đối không đại chiến. Hắn một bên né tránh đối phương linh quang công kích, một bên cũng hướng phía Đậu Thiên Hỏa phát xạ các loại phù chú thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này năng lượng ba động nóng nảy cực kỳ, cái kia ngồi ngay ngắn ở trong ao cổ thuyền cũng là một trận lắc lư. Đậu Thiên Hỏa lúc này thần sắc từ từ khó nhìn lên. Mới đầu hắn còn có thể dùng pháo đài áp chế Hứa Uyên, cái này khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Nhưng đối phương cũng sử dụng pháo đài đằng sau, Đậu Thiên Hỏa lại ngộp. Mặc kệ chính mình bảo thuyền như thế nào né tránh, như thế nào gia tốc, thậm chí cưỡng ép thi triển một loại có thể cự ly ngắn thuấn di bảo thuyền thần thông. Trường Sinh Hào pháo đài công kích, vẫn như cũ có thể 100 trúng mục tiêu thuyền của mình chỉ. Cái này khiến Đậu Thiên Hỏa cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thuyền không phát nào trượt, nó độ chính xác để hắn đều khó mà tiếp nhận. Mà lại Trường Sinh Hào bên trên phủ chú công kích như là màn mưa bình thường, liên tục không dứt. Đậu Thiên Hỏa chẳng những muốn lẩn tránh Trường Sinh Hào cái kia phô thiên cái địa công kích, đồng thời còn muốn phân tâm cùng Thiết Khôi chém giết, sớm đã một cây chẳng chống bước nhà. Không có khả năng lại như vậy tiêu hao xuống dưới. Đậu Thiên Hỏa ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía, rất nhanh liền khóa chặt chiếc kia thượng cổ bảo thuyền. Tại bong thuyền kia, khô cạn thi thể trước mặt, chẳng phải trưng bày rất nhiều bảo vật. Nói không chừng trong đó liền cất giấu chuyển cơ. Hạ quyết tâm, Đậu Thiên Hỏa bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên thân pháp lực dâng lên, ở tại bên ngoài cơ thể tạo thành màu vàng hộ thuẫn. Sau đó hắn vậy mà thân hóa đột quang, bay khỏi chính mình bảo thuyền, hướng phía thuyền đắm bong thuyền mà đi. Đồng thời, chính hắn bảo thuyền dù cho không người điều khiển, cũng tại tự hành ngăn cản Hứa Uyên công kích. Bảo thuyền hộ chủ. Hứa Uyên thấy cảnh này, cũng là có chút kinh ngạc. Nghĩ đến, đậu nhà chiếc bảo thuyền này hình thức ban đầu, nó ngưng luyện trình độ còn cao hơn chính mình không ít. Bất quá Đậu Thiên Hỏa ý đồ cũng bạo lộ ra. Hứa Uyên Trường Sinh Hào một cái tăng lực liền dễ như trở bàn tay đột phá đậu ra bảo thuyền ngăn cản, cũng tới đến cái kia thuyền đắm bên cạnh. Đậu Thiên Hỏa lúc này vung tay áo một cái, trên đất mấy cái bảo hạc liền toàn diện bị nó thu vào chứa vật đại bên trong. Gặp vật tới tay, hắn cũng là trong lòng cuồng hỉ không thôi. Lúc này Hứa Uyên đã đến, nhưng hắn lại phát hiện thi thể kia tóc bên trong còn cắm một cây tinh chất ôn nhuận kim ngọc, phái ngọc châm. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời địa đạo. Trên đất bảo vật bị Đậu Thiên Hỏa vượt lên trước cuốn đi, Hứa Uyên cũng là sắc mặt âm trầm. Bất quá đối phương tựa hồ lòng tham cực kỳ, cây kia kim ngọc lại cũng muốn cùng nhau lấy đi. Chapter, Đậu Thiên Hỏa bàn tay lớn vồ một cái, kim đan kỳ tu vi đột nhiên tuôn ra, đem một đạo huyết hồng linh quang ngạnh sinh sinh đánh ra. Sau đó biến trưởng thành trảo, đem cái kia kim ngọc cách không hút đi. Lúc này, Thiết Khôi rốt cục thoát khỏi đậu ra bảo thuyền dây dưa, hóa thành sát khí quần quật mà đến, đem Đậu Thiên Hỏa đường lui phong tỏa. Bảo vật đều ở tay ta, hiện tại hòa đàm, còn có cơ hội. Đậu Thiên Hỏa hướng Thiết Khôi không khách khí chút nào nói ra. Nhưng ai biết, một giây sau, trong tay hắn cây kia kim ngọc lại nhẹ nhàng từ rung động đứng lên. Đậu Thiên Hỏa sắc mặt đại biến. Cái kia kim ngọc toàn thân bộc phát ra một trận chói mắt quang hoa xanh ngọc, sau đó vậy mà hóa thành một đạo ngọc hồng, thoát ly khống chế của hắn, bay về phía Hứa Uyên chỗ Trường Sinh Hào. Đậu Thiên Hỏa giờ phút này bất ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Uyên. Chỉ thấy đối phương một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó thuật pháp. Kim ngọc rơi vào trong tay, Hứa Uyên lập tức lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên đến. Phái ngọc châm bản xuất từ Ngọc Linh Tông, là một loại nguyên bộ pháp khí, có thể phá thế gian các loại phòng ngự trận pháp. Cũng còn tốt hắn nắm giữ lấy Ngọc Linh quyết bực này bí thuật, có thể tùy ý điều khiển châm này. Thêm nữa hắn muốn có 2 cây, bây giờ đã tập hợp đủ 3 cây toái ngọc châm. Cũng không biết uy lực của nó như thế nào, chẳng bắt ngươi tới thử một lần. Hứa Uyên tay phải bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, 3 cây kim ngọc liền cùng nhau hóa thành ngọc hồng, bắn về phía Đậu Thiên Hỏa. Đậu Thiên Hỏa sắc mặt hãi nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người này lại còn tinh thông Ngọc Linh Tông bí thuật. Toái ngọc châm đỉnh đỉnh đại danh, hắn tự nhiên biết rõ. Nhất là 3 cây kim ngọc, tuyệt đối có thể công phá chính mình vòng bảo hộ. Quả nhiên, Đậu Thiên Hỏa vừa định bỏ chạy, nhưng ngọc hồng tốc độ lại càng hơn một bậc. Tam đạo ngọc hồng ầm vang rơi xuống, Đậu Thiên Hỏa trên người vòng bảo hộ giờ phút này răng rắc một tiếng, trực tiếp phá toái ra. Nhìn thấy toái ngọc châm đã có thể phá vỡ kim đan chân nhân vòng bảo hộ, Hứa Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định thừa thắng xông lên. Nhưng trong lúc đột nhiên, cái kia 3 cây kim ngọc bên trong, vừa tới tay cây kia, lại xuất hiện nhỏ xíu dị dạng. 3 cây toái ngọc châm bên trong, có 2 cây là trải qua Hứa Uyên rèn luyện, cùng hắn tâm thần tương liên. Mới tới cây kia, lại chỉ dựa vào Ngọc Linh quyết cưỡng ép điều khiển. Ngay tại vừa rồi, Hứa Uyên đột nhiên cảm ứng được, có một tia từ bên ngoài đến lực lượng thần thức, tại cùng hắn tranh đoạt mới tới cây kia kim ngọc quyền khống chế. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng lại để Hứa Uyên lông tơ dựng thẳng đứng lên. Là ai? Ai tại lặng yên không một tiếng động bên cạnh dòm trận đại chiến này? Ai lại đang nếm thử cướp đoạt toái ngọc châm quyền khống chế? Hứa Uyên đem ánh mắt rơi xuống cái kia nhìn sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt thi thể trên thân. Bộ thi thể này khi còn sống nên chính là thuyền đắm chi chủ, cũng chính là vị kia kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hứa Uyên hô hấp đều dồn dập, một cỗ âm thầm sợ hãi leo lên trong tâm, trái tim tựa như muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Hắn không lo được quá nhiều, đưa tay một chiều, tam đạo ngọc hồng cuốn ngược mà quay về, rơi vào trong tay hắn. Sau đó Trường Sinh Hào liệu mạng thi triển tăng lực bằng tốc độ nhanh nhất rời xa chiếc thuyền đắm kia. Đậu Thiên Hỏa thấy thế, cũng không nhịn được sững sờ. Vừa rồi mình bị phá vỡ vòng bảo hộ, hoàn toàn bại lộ tại Hứa Uyên trong công kích, vốn là tốt đẹp thời cơ. Nhưng đối phương cái này sợ hãi vạn phần bộ dáng, lại là vì sao? Đậu Thiên Hỏa mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhưng dưới mắt cơ hội khó được, hắn cũng dự định bước ra rời đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm trầm quỷ dị khí tức lại đột nhiên từ thi thể kia bên trong xông ra. Thâm trầm tiếng cười quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Ha ha ha, khá lắm cẩn thận tâm tế tiểu bối, cái này đều để ngươi phát hiện. Chương 169, Trầm Thuyền chi chủ chương 169, Trầm Thuyền chi chủ Đậu Thiên Hỏa lúc này rốt cuộc hiểu rõ Hứa Uyên quái dị hành vi. Nhưng lúc này cái kia cỗ âm khí đã đem thuyền đắm phong tỏa. Bốn phía bỗng nhiên dâng lên từng đợt sương mù màu xám. Đậu Thiên Hỏa khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều không cầm được sợ run. Bởi vì cái kia nguyên bản ngồi xếp bằng khô cạn thi thể, lúc này vậy mà đứng dậy, một cỗ tử khí tiết ra, nó toàn thân bạch cốt cũng dần dần ôn nhuận đứng lên, tựa như từng cây ngọc thạch xương cốt. Ngươi người này, ngược lại là lòng tham không đáy, nếu không có cái kia toái ngọc trầm, chỉ sợ người này cũng nhìn không ra ta ngụy trang. Thuyền đắm chi chủ tuy là một bộ khung xương, nhưng trên thân nó lại tràn ngập ra kim đan đỉnh phong khí cơ. Lúc này hắn bị buộc ra chân thân, cũng là oán niệm rất nặng. Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. Đậu Thiên Hỏa liên tục cầu xin tha thứ, thân hình cũng không ngừng lùi lại. Văn bối họ Đậu, nhà ta lão tổ năm đó đã từng là ngài thuyền viên. Đậu Thiên Hỏa nghĩ đến tầng quan hệ này, giống kẻ rớt nước bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng giống như, kích động nói ra. Cái kia thuyền đắm chi chủ nghe vậy, chỉ còn một tấm màu xám da khô bao khỏa đầu lâu có chút ngẩng, tựa hồ nhớ lại cái gì o sau một lát, khô lâu chợt nói à, nguyên lai là cái kia họ Đậu tiểu tử, năm đó lao phu tọa hóa trước đó, từng lấy ra trên thuyền la bàn, đem đánh nát, để cái kia họ Đậu tiểu tử giúp ta tung ra ngoài. Hắc hắc, mấy trăm năm ở giữa, cũng là hấp dẫn không ít người đến đây a. Thuyền đắm chi chủ thanh âm ở trong, mặc dù tràn ngập hoài niệm chi tình, nhưng lại nghe thập phần cổ quái. Đậu Thiên Hỏa hoàn toàn không biết thâm ý trong đó, chỉ là hung hăng gật đầu, chính là, ta Đậu nhà Hỏa thuận tiền bối ngài, coi như rất có nguồn gốc đâu, ngài nhìn chuyện hôm nay, cũng là vãn bối điêu cái dậy, cái này rời đi. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân đi một bước, nó bên hông túi chứa vật liền đột nhiên mọc ra từng cây cốt thứ bụi gai. Những cốt thứ kia bụi gai tất cả đều là từ lúc trước hắn thu lấy mấy cái trong bảo hạp xuất hiện. Đậu Thiên Hỏa tâm thần hoảng hốt, cái kia bảo hạp lại là bấy dập. Nhưng theo bụi gai chớp mắt liền trải rộng toàn thân, sau đó lan tràn đi ra, một đầu đâm vào bong thuyền bên trong, đem hắn gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Cốt thứ đâm vào trong cơ thể hắn, lập tức liền cầm giữ nó chân nguyên, lúc này Đậu Thiên Hỏa một tia pháp lực đều sử dụng không ra. Tiên bối, tha mạng à, theo bụi gai cốt thứ ở trong cơ thể hắn một trận lật bãi, Đậu Thiên Hỏa trong mắt hào quang dần dần ảm đạm đi, thuyền đắm chi chủ hờ hững xoay người sang chỗ khác, phản phất vừa rồi đánh chết chỉ là một cái da cầm giống như không chút nào thu hút. Hắn nhìn về phía nơi xa sớm đã võ trang đầy đủ Hứa Uyên, có chút hăng hái địa đạo, tiểu bối, ngươi ra không được. Chỗ bí cảnh này, còn có mấy tháng thời gian mới có thể lại lần nữa mở ra, hiện tại nơi này, coi như chỉ còn ta ngươi. Thế nào, lão phu muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện. Hứa Uyên đánh ra đến bốn phía, trước đó tiến đến lôi bảo, hoàn toàn chính xác đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thuyền đắm chi chủ nói tới, Hứa Uyên cũng không dám tin hoàn toàn. Nhưng đối phương cần điều kiện, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Lúc này ánh mắt lạnh lùng cùng cái kia thuyền đắm chi chủ đối mặt đứng lên, ngữ khí trầm ổn nói, tiền bối cũng là tu hành mấy trăm năm cao nhân, chuyện hôm nay sớm đã phục nước khó thu. Lại nói thế nào điều kiện? Ngươi bây giờ còn có thể tâm bình khí hòa cùng ta nói chuyện, chắc hẳn trên thân cũng là có cái gì hạn chế, nếu không sớm động thủ đem ta đánh chết. Thuyền đắm chi chủ nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, sau đó bộ xương kéo kẹt mà run run đứng lên. Một cỗ sát khí ngút trời mà lên. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu cho ngươi đường sống, ngươi lại không biết tốt xấu. Mưa, luồng sát khí này lại nhanh chóng rụt trở về, thuyền đắm chi chủ cười khẩy nói, hắc hắc, bảo ngươi nếm thử thủ đoạn của lão phu. Vừa mới nói xong, bên kia bị bụi gai cốt thứ đánh chết Đậu Thiên Hỏa lại vẫn run rẩy đứng lên. Từng luồng âm sát khí tức bị thuyền đắm chi chủ quán chú đến trong cơ thể hắn. Sau đó, một đạo phân thần từ trong đầu lâu bắn ra, rơi xuống Đậu Thiên Hỏa mi tâm chỗ. Đậu Thiên Hỏa đột nhiên mở mắt, trong hốc mắt lại là một mảnh sẩm trắng. Một cỗ kim đan trung kỳ tu vi bạo phát đi ra. Sau đó Đậu Thiên Hỏa bước ra một bước, thân hóa đột quang, liền hướng Hứa Uyên mà đi. Luyện khôi thuật. Hứa Uyên kinh hãi. Hắn cũng là như vậy dùng phân thần điều khiển thiết khôi. Chapter, Đậu Thiên Hỏa toàn thân âm khí cuồn cuộn, một đạo linh quang màu trắng nhảy xuống nước tự tử trong thuyền bắn ra. Bạch quang rơi vào trước mặt hắn, hóa thành một ngụm bạch cốt trường kiếm, âm trầm thấu xương kiếm khí, quét ngang mà mở. Tam giai pháp bảo thượng phẩm, Hứa Uyên sắc mặt dần dần ngưng trọng. Chiếc kia bạch cốt trường kiếm, cho hắn một loại tử vong cảm giác, tuyệt đối là phẩm cấp cao pháp bảo, uy lực mười phần cường hãn. Thiết khôi một ngựa đi đầu, toàn thân âm sát chi khí cũng là không thua bao nhiêu. Hắn há miệng vừa kêu, một đạo chói mắt lam mang trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, lóe lên hướng Đậu Thiên Hỏa mà đi. Đậu Thiên Hỏa trên mặt lộ ra kinh ngạc, đạo lam quang kia nhanh đến mức không hợp thói thường, chớp mắt liền đến. Phanh! Nhưng theo bạch cốt kia bảo kiếm chém ra, nhìn như kinh khủng âm sát chém, lại lập tức bị kiếm khí màu trắng dễ như trở bàn tay đối lại chém ngang lưng đoạn. Âm sát công, ngươi lại có tứ sát huyền âm thân. Đậu Thiên Hỏa cũng là ngoài ý liệu nhìn về phía Hứa Uyên, hắn biết rõ, Thiết Khôi cũng không phải chân nhân. Chân chính phía sau người điều khiển là Hứa Uyên. Hứa Uyên hơi nhướng mày, lão già này quả nhiên là kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra chính mình thủ đoạn. Bất quá, hắn nhờ vào đó lại phát hiện cái kia Đậu Thiên Hỏa trên thân sóng pháp lực bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Căn bản không có khả năng ổn định duy trì tại kim đăng kỳ. Cái kia thuyền đắm chi chủ, chắc hẳn cũng không thể đem thực lực hoàn toàn quán chú đi vào. Hứa Uyên hừ lạnh một tiếng, 12 lưỡi phi kiếm đua tiếng mà ra. Thần Phong kiếm trận lập tức đem Đậu Thiên Hỏa bao phủ đi vào. Thần Phong gào thét, kiếm quang lăng liệt, đan dệt ra một bộ kinh khủng cảnh tượng đến. Ngay sau đó, Hứa Uyên tâm niệm khẽ động. Huyết linh kiếm kích xạ mà đi, nhưng này trên thân kiếm lại có một sợi nhỏ không thể thấy từ kim hồ quang điện, lặng yên lưu chuyển, kiếm trận kia nhìn như khủng bố, kỳ thực huyết linh kiếm mới thật sự là chuẩn bị ở sau. Cái kia thuyền đắm chi chủ trải qua vô số chiến đấu, Hứa Uyên cái này đánh nghi binh kế sách, sớm bị một chút xem thấu. Hắn dùng phân thân khống chế bộ khôi lỗi này, lại không e ngại thân thể hư hao, bởi vậy trên thân âm khí nổ tung, không e rẻ nên tiếp cái kia huyết hồng kiếm quang. Huyết linh kiếm phá vỡ âm khí, Đầu Tiên Hỏa lại bàn tay lớn vồ một cái, lòng bàn tay cốt thứ lan tràn mà ra, vậy mà đem trường kiếm cấm ở giữa không trung bên trong. Hắc hắc, ngươi thanh này lấy tâm huyết cô đọng bảo kiếm, lão phu vẫn còn rất hiếm có. Nhưng hắn vừa cao hứng một lát, chỉ thấy máu linh kiếm thân kiếm đột nhiên có một đạo tử kim lôi hồ nổ lên. Đôn đốt. Hồ quang điện tiếng nổ đột nhiên truyền đến, cái kia Đầu Tiên Hỏa trên người âm khí lại giống như tàn tuyết gặp phải nham tương bình thường, cực nhanh trừ khử không thấy. Vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc, khôi lỗi khí tức trên thân liền rơi xuống đến kim đan sơ kỳ. Nơi xa, thuyền đắm phía trên bông thuyền đắm chi chủ rốt cục toàn thân run lên. Phân thần trở về bản thể đằng sau, hắn trong nháy mắt cảm giác được vừa rồi từ kim hồ quang điện thế mà ngay cả hắn bản nguyên thần thức đều đả thương. Cái này, đây là Tam Huyền Diện Chân Thần Lôi. Lôi này sớm đã tuyệt tích, ngươi làm sao có thể còn có? Thuyền đắm chi chủ thất kinh. Lúc này rốt cuộc không có trước đó đã tính trước, bởi vì hắn lại quá là rõ ràng, thần lôi này chuyên khắc yêu tà, đối với cốt tu có cực mạnh áp chế lực. Thần phong kiếm trận rơi xuống, đem Đậu Tiên Hỏa thi thể quấy đến nát bét một mảnh. Hứa Uyên đưa tay đem nó túi chữ vật nhận lấy, trong lòng rốt cục thở một hơi. Cùng hắn trong dự đoán không khác nhau chút nào, cái kia thuyền đắm chi chủ, nếu lộ ra cốt tu là tính, chỉ cần mình có Tam Huyền Diệt Chân Thần Lôi nơi tay, đối phương liền lật không nổi cái gì sóng. Ngay tại hắn định dùng càng nhiều thần lôi, đưa đối phương lên đường lúc, xa xa Đậu ra bảo thuyền, lại đột nhiên run rẩy đứng lên, từng tia khí tức hủy diệt từ đó phát ra. Hứa Uyên biến sắc, chủ thuyền tử vong, thân tàu tự bạo. Chương 170, Tam giai liệt phong thuật chương 170, Tam giai liệt phong thuật Đậu ra bảo thuyền từ từ ra bị nẻ đứng lên, kim quang chói mắt từ trong vết nứt bắn ra, thôi rực rỡ tựa như một vầng mặt trời. Hứa Uyên không dám nhìn thẳng, cũng không dám tới gần, lái trường sinh hào lẫn mất xa xa. Ngay tại mấy hơi đằng sau, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh truyền đến, mảnh này bảo tồn cổ thuyền đắm không gian cũng bắt đầu lăn lư. Cấp độ kia tự bạo uy lực, viễn siêu kim đan sơ kỳ chân nhân tự bạo, đủ để nổ chết sơ kỳ tu sĩ kim đan. Ngay tại cái kia tự bạo chỗ, một đóa màu vàng nóng mây hình ngấm chậm rãi dâng lên, từng vòng dư đợt quét ngang mà mở. Cũng may trường sinh hào vòng phòng hộ coi như cứng chắc, một đợt lại một đợt trùng kích sau, ý nguyên vững như bàn thạch. Hứa Uyên mang trên mặt nồng đậm rung động, nhưng trong lòng là không cầm được tiếc hận. Vốn cho rằng Đậu Thiên cùng bị chém giết sau, chính mình có thể đem thuyền của hắn cũng bỏ vào trong túi, ngày sau chính mình danh nghĩa cũng có hai chiếc bảo thuyền, có thể nói ra tư phong phú. Nhưng hiện tại xem ra, vực này kỳ bảo khẳng định thiết trí chuẩn bị ở sau, sẽ không để cho ngoại nhân dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới. Bảo thuyền tự bạo dư đợt ảnh hưởng lớn nhất hay là chiếc kia cổ thuyền đám. Nguyên bản ở đây yên lặng mấy trăm năm, sớm đã hủ hóa không chịu nổi, thân thuyền chỉ còn một chút kỳ lạ xanh ngọc làm bằng gỗ kết cấu còn hoàn chỉnh. Trải qua một lần này, thân tàu càng là chia năm xẻ bảy đứng lên, hiện ra lung lay sắp đổ thái độ. Mà cái kia thuyền đắm chi chủ trạng thái, tựa hồ có chút không ổn. Một hồi âm khí chợt trận, lâm vào điên cuồng thái độ, một hồi lại bình tĩnh như lúc ban đầu, ngây người tại chỗ không biết làm sao. Liền như trên thân cất giấu hai loại người nghiên cứu bình thường. Mấy tức đằng sau, cái kia thuyền đắm chi chủ trên người âm khí triệt để thu lại, một cỗ nhu hòa sức gió tự dưng quét mà lên, vậy mà cùng Hứa Uyên sở tu công pháp hô ứng lẫn nhau. Lần này, Hứa Uyên cũng là hoàn toàn không nghĩ ra được. Cái kia thuyền đắm chi chủ giờ phút này lại cũng có thể khu động sức gió, mà lại hắn chỗ thúc đẩy phong pháp, cùng Hứa Uyên lại có 7-8 phần tương tự. Rồi về điều khiển thuyền biển tu sĩ không khí hội nghị pháp cũng không phải là hiếm thấy sự tình, nhưng Hứa Uyên sở tu công pháp trên đời có thể chỉ lần này một bộ. Chẳng lẽ người này tu chính là trên quyển kia cổ liệt phong thuật? Hứa Uyên tư đến muốn đi, cũng chỉ có loại khả năng này. Lần này, hắn dần dần meo lại mắt. Dưới mắt có thể đang thiếu kim đan đằng sau tam giai công pháp, dù sao ngự phong kiếm quyết chỉ có 3 tầng, trước mắt đã luyện tới tầng thứ 2, nhiều nhất chỉ có thể thờ hắn tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, cái kia thuyền đắm chi chủ lại tựa như biến thành người khác, ngữ khí hiền lành nói tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi tu luyện cũng là cái kia liệt phong thuật? Hứa Uyên nghe vậy, lại là cảnh loại bỏ chỉ là đối xử lạnh nhạt tương đối, ngón tay chỉ tại trên túi chữ vật, lấy thần thức dẫn dắt bên trong tử kim vòng tay. Như đối phương có chút dị động, hắn sẽ không chút nào càng dự địa đem thần lôi tế ra. Thuyền đắm chi chủ gặp Hứa Uyên cẩn thận dáng vẻ, cũng là nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, lão phu năm đó du lịch ngoại hải, tìm kiếm kết anh cơ duyên thời điểm, từng tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, tìm được một viên quốc giới. Giới nội tàng có một vị kim bảo cốt tu nguyên anh, hắn giúp ta góp nhặt rất nhiều linh đan diệu dược, để mà kết anh. Nhưng trong mệnh ta nhất định có đại nạn này. Kết anh thất bại đằng sau, cái kia cốt tu lộ ra nguyên hình, muốn đem ta đoạt xá, nhưng lão phu tuy là tán tu, cũng hiểu biết dị tộc giáp tâm hại người, tại nhân tộc có đại hại. Thế là tự phong chân nguyên, từ mảnh vàng mũ đan, đem trên đời tổn số không nhiều chiếc này tam giai bảo thuyền chìm ở một chỗ hải lưu bên trong, để cầu vĩnh thế không được lại thấy ánh mặt trời một nói đến đây, thuyền đắm chi chủ lời nói ở trong lại nhiều hơn mấy phần tiếc hận. Chạm tơ, ai có thể nghĩ, cái kia cốt tu bản sự ngập trời, tại ta sau khi tọa hóa vậy mà thành công đoạt xá ta thân, trấn áp ta còn sót lại thần niệm, đem ta hóa thành cốt tu một thành viên. Nhưng hắn lại không biết cái này bảo thuyền bản thân liền là một chỗ thượng cổ bí cảnh, một khi thân là chủ thuyền ta vẫn lạc, vậy liền sẽ mở ra cấm chế phong ấn, hắn cũng ra không được. Thế là kẻ này lợi dụng La Bàn Tàn Phiến tên, hấp dẫn những cái kia ngoại giới tu sĩ tiến đến tầm bảo, để mang đến cho hắn đi ra chuyển cơ. Hứa Uyên lặng lặng nghe đối phương tố thuật ngày xưa chuyện cũ, trên mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng tính toán, như thế nào đem người này nhất kích tất sát. Thuyền đắm chi chủ trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, sau một hồi lâu, hóa thành một ngụm trùng điệp thở dài, trong đó xen lẫn một vòng thoải mái. Tới đi, ngươi có cái kia Tam Huyền Diệt Chân Thần Lôi, chính là đối phó ma này khắc tinh. Hắn bị giam cầm ở thuyền đắm bên trên, đi ra không được ngươi tới gần đằng sau, lấy thần lôi nhanh chóng đem thân thể này hủy diệt đi, lão phu lưu lạc thành như vậy, xấu hổ không chịu nổi, cam nguyện chịu chết, vĩnh thế không vào luân hồi. Nói đi, hắn trên khung xương vậy mà thật sự giải xuất ra đạo đạo kim hoàng xích sắt đến, đem nó thân thể bức vàng trói buộc tại phía trên bông thuyền. Nôn từ ở giữa khẩn thiết cực kỳ, hết thảy đều nói với hắn giống nhau như lúc, mà lại lời của hắn để cho người ta sau khi nghe, sẽ kìm lòng không được cộng mình đứng lên, muốn lập tức chiếu vào hắn nói đi làm. Trong mấy mắt, Hứa Uyên lại cũng hoảng hốt đứng lên, thân thể tựa như nếu không thụ khống chế bay vút qua. Nhưng theo Thiết Khôi tay khoác lên Hứa Uyên trên đầu bay, một đạo hàn khí thấu xương để hắn lập tức tỉnh táo tới. Mê hoặc thuật. Hắn lập tức nghĩ đến mới vào mảnh bí cảnh này thời điểm, trước kia đứng ở trên mặt biển cốt thuyền, cũng là lấy chướng nhãn pháp mê hoặc tu sĩ. Xem ra, cốt tu am hiểu nhất chính là dùng mê hoặc chi thuật trước công tâm, lại tùy thời thống hạ sát thủ. Hứa Uyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sáng tỏ chi sắc. Đi. Khẽ nhả một chữ, một đạo tử kim lôi quang lóe lên từ trong chứa vật đại bay đi. Tại nửa đường phía trên, tử kim vòng tay lập tức nở rộ lôi quang, hóa thành một đầu thôn vân thổ vụ tử kim giao long. Ầm ầm. Bên trong vùng không gian này, đột nhiên hội tụ lên một đoàn ô vân, màu tử kim lôi quang tại trong đó du đậu, trận trận thẳng đến trong tâm lôi minh quanh quần không thôi. Tiểu Hữu, ý gì vị? Ngươi lại còn không tin lão phu? Gặp Hứa Uyên cách thật xa, căn bản không tới gần một chút, cái kia thuyền đắm chi chủ hơi có chút bất đắc dĩ nói. Có thể đáp lại hắn, là một đạo trường hơn một trượng thô tử kim lôi trụ. Ầm ầm. Lôi trụ cấu kết thiên địa, oanh minh ở giữa, hung hăng bổ vào trên thân người này. Lập tức một trận bên trong cách cách âm thanh động đất vang sau, cái kia thuyền đắm chi chủ trên thân toát ra quần quần khói đen đến, nguyên bản tiêu tán âm khí cũng không biết từ nơi nào mãnh liệt phun ra. Tiểu tạp bái, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thuyền đắm chi chủ triệt để tức hồn hẹn, trên thân cái kia trói buộc hắn xiển xích màu vàng cũng tổn tổn nứt gãy, bản thể của hắn càng là hóa thành một tia ô quang, bay ra thuyền đắm khoảng chừng trăm trượng khoảng cách. Nhưng rất nhanh, ngay tại bên ngoài trăm trượng, đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng, theo bảo thuyền kia tự thân tản mát ra một trận kim quang, lại đem hắn ngăn cản trở về. Hứa Uyên thấy thế, cũng là may mắn chính mình cũng không có tin vào đối phương. Người này cực kỳ nguy hiểm, 10 câu nói khả năng có 9 câu đều là giả. Giết. Hứa Uyên ánh mắt lạnh lẽo, trên trời lôi long giống giận, lập tức giáng xuống mấy đạo lôi trụ, đem cái kia thuyền đắm chi chủ phách điệu kêu rên chợt chợt. Mỗi rơi xuống một lần lôi trụ, trên người hắn âm khí liền trừ khử hơn phân nửa. Mấy lần đằng sau, thuyền đắm chi chủ đã là khí tức bể bại suy sụp, sớm đã ngã xuống chút cơ kỳ. Chương 171, đầy buồn đầy bắt chương 171, đầy buồn đầy bắt Hứa Uyên không muốn lại kéo dài thêm, lâu tất sinh biến. Thế là dứt khoát đem tất cả Tam Huyền Diệt Chân Thần Lôi toàn bộ dùng tới. Chỉ gặp một đạo mấy trượng chi thô tử kim lôi trụ từ đen nhánh tầng mây rơi xuống, hóa thành một thanh tử kim đại truy, đem cái kia thuyền đắm chi chủ thân thể, vênh thành đầy trời một than, mà tử kim vòng tay cũng bởi vì hao hết trong đó tổn chữ thần lôi, trên thân hoa quang thu liễm, tại Hứa Uyên cách không dẫn dắt bên dưới, lại lảo đảo bay trở về. Theo trên trời ô vân dần dần tiêu tán, quang mang lại tràn ngập mảnh không gian này. Nơi đây cũng dần dần lắng lại an bình lại. Một thanh màu trắng loáng cốt kiếm lơ lửng giữa không trung, bốn bề quanh quẩn âm trầm kiếm khí, để cho người ta không rét mà run. Hứa Uyên liếm liếm hơi khô nước bờ môi, trong mắt vui mừng phun trào. Kiếm này thế nhưng là hàng thật giá thật tam giai pháp bảo, mà lại phẩm cấp còn không thấp, mặc dù lấy trước mắt tu vi cảnh giới còn không cách nào thôi động, nhưng cũng không thể buông tha. Hắn đem cốt kiếm phong ấn, sau đó mừng khấp khởi bỏ vào trong túi. Đi, đem túi chữ vật cho ta mang tới. Tiếp lấy, Hứa Uyên ánh mắt gắt gao rơi vào nơi xa một cái đen kịt pha tạp khô quắt túi phía trên. Thuyền đắm chi chủ kiên cố thân thể đều tại thần lôi thiên uy phía dưới phấn thân phái cốt, duy chỉ có cái túi này lại hoàn hảo không chút tổn hại, nên là nó thiếp thân túi chữ vật. Rất nhanh, Thiết Khôi liền trở về một chuyến, đem cái túi kia đưa đến Hứa Uyên trong tay. Bây giờ nơi không gian này mở miệng đã đóng chặt, cũng không có biện pháp có thể lập tức rời đi, Hứa Uyên cũng chỉ có thể để Thiết Khôi giúp hắn hộ pháp, chính mình bắt đầu đối với cái túi này nghiên cứu đứng lên. Khi hắn thần thức xâm nhập trong đó, lại gặp đến một cỗ cực mạnh kháng cự chi lực. Bất quá bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa, cái túi này bên trên cấm chế lực lượng sớm đã biến mất 7-8 phần. Cho nên Hứa Uyên nhiều lần nếm thử sau, hay là bạo lực mà đem phá bỡ. Theo thần thức dò vào trong đó, Hứa Uyên thần sắc từ từ hưng phấn lên. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bản dạy đến số CM màu vàng sáng cổ thư. Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, thần thức liền đem nó dẫn dắt mà ra. Nặng nghề cổ thư cầm trong tay nặng trình trịch phía trên tản mát ra một cỗ tang thương khí tức đến. Hứa Uyên đầy cõi lòng mong đợi lật ra, đón đầu là sương sở. Chỉ gặp sách này bên trong lít nha lít nhít viết một chút cổ quái chữ nhỏ, hắn căn bản cũng không nhận biết. Liên tiếp vượt qua mấy chục trang, trong này lại không giống Hứa Uyên thấy qua bất luận cái gì văn minh tất cả văn bản. Chẳng lẽ là thượng cổ ngôn ngữ? Hứa Uyên có chút không biết làm sao suy đoán nói. Hắn còn tưởng rằng đây chính là bản chép tay, lúc này trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Đem bản cổ thư này thu vào túi chữ vật của chính mình sau, Hứa Uyên lại tiếp tục lục lọi lên. Sau đó hắn thành công tại một quyển gia thú bản chép tay phía trên, tìm được tam giai bảo thuyền phương pháp luyện chế. Phía trên không chỉ có kỹ càng ghi lại bảo thuyền phương pháp kiến trúc, cùng có thể thi triển bảo thuyền thần thông, thậm chí còn có bộ phận thời kỳ thượng cổ sự kiện ghi chép. Đồng thời, Hứa Uyên cũng hiểu biết một chút bí ẩn. Nguyên lai, tại thượng cổ thời đại, tam giai bảo thuyền căn bản chính là vật tầm thường. Khi đó tiên du mục tại loạn yêu hải ngoại hải, bất luận cái gì hòn đảo đều có đại lượng phân bố. Bởi vì tuyệt hảo thoát nước tính cùng cường độ cao kiên nhật tính, cực thụ tạo cửa thuyền phái yêu thích, bởi vậy bị rộng khắp ứng dụng tại lúc ấy trên tàu biển. Nhưng theo ngoại hải nơi nào đó di tích viễn cổ bên trong, đột nhiên có một chỗ tiết điểm không gian bị mở ra. Nơi đó tính cả lấy vực ngoại ma giới một chỗ đường hầm không gian, bởi vậy loạn yêu hải bị đại lượng ma tộc tu sĩ xâm lấn. Ngay lúc đó loạn yêu hải bên trong sinh hoạt yêu tộc, xương tộc cùng chút ít nhân tộc. Cốt tu cùng yêu tu chi phối lấy toàn bộ loạn yêu hải, tu sĩ nhân tộc phần lớn chỉ có thể an phận tại một chút cỡ nhỏ trên hòn đảo, thế lực cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng ma tộc xâm lấn, can hệ trọng đại. Chapter, xương tộc cùng yêu tộc liên hợp lại, nhất trí đối ngoại, chống lại cường đại cổ ma bộ tộc. Nhưng theo chiến sự càng phát ra căng thẳng, có thể dùng cho tác chiến thuyền biển càng phát ra thưa thớt. Bởi vậy, ngoại hải bạo phát một lần tạo thuyền dậy sóng. Bất luận là biết được tạo thuyền kỹ thuật cá thể tán hộ, hay là đời đời truyền thừa tạo thuyền đại phái, cũng bắt đầu liều lĩnh chặt cây tiên du mục để mà chế tạo thuyền biển, cung cấp tiền tuyến tác chiến. Dân ra, tát ao bắt cá phía dưới, tiên du mục càng phát ra thưa thớt, cho đến diệt tuyệt. Theo cổ ma thế lực không ngừng tăng trưởng, yêu tộc cùng xương tộc bị tính hủy diệt đả kích, bọn hắn mặc dù cũng có được đỉnh tiêm cá thể, nhưng khổ vì không có khắc chế ma đạo thủ đoạn, liên tiếp gặp mấy lần lớn thảm bại. Ngay tại toàn bộ loạn yêu hải đều sắp luân hãm thời khắc, yêu, xương hai tộc không thể không hướng tại phía xa phía tây Tử Dương tu tiên giới cầu viện. Nơi đó có nhân tộc cường đại nhất tông môn, có mảnh thế giới này cấp cao nhất tu sĩ nhân tộc. Về sau, tại Tử Dương tu tiên giới cơ hồ phần lớn tu sĩ cấp cao cộng đồng sau khi thương nghị, một vị nhân tộc hóa thần lao quái liên hợp chữa số nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cùng cổ ma quyết chiến một trận, lấy thần lôi chi uy, đem đại bộ phận cao giai cổ ma đều chém giết. Thừa dư cường đại cổ ma cũng bị phong ấn tại các nơi. Qua chiến dịch này, cổ ma bị đánh lui, chỗ không gian kia tiết điểm cũng bị kỹ thuật số hóa thần tu sĩ hợp lực phong ấn. Đồng thời do loạn yêu hải cùng Tử Dương đại lục cộng đồng chấp trưởng phong ấn cấm chế, không cho phép bất luận kẻ nào đem mở ra. Tuy nói sự tình đến nơi đây cũng liền nên kết thúc, nhưng theo yêu, xương hai tộc nguyên khí đại thương, đối với loạn yêu hải lực thống trị thẳng tắp hạ xuống. Lúc trước những cái kia phụ mệnh tới đây ủng hộ thế lực nhân tộc, khi nhìn đến loạn yêu hải phong phú tới cực điểm tài nguyên sau, vậy mà cắm rễ ở đây, không tách ra tông lập phái, sinh sôi. Theo số lớn Tử Dương đại lục tu sĩ di chuyển đến loạn yêu hải, tu sĩ nhân tộc lại gồm cả các loại pháp bảo cùng cường đại thần thông, yêu tộc cùng xương tộc lại liên hợp lại cùng nhân tộc khai chiến. Nhưng cuối cùng không phải nhân tộc tu sĩ đối thủ, liên tiếp đại bại. Cuối cùng, xương tộc bị xua đuổi đến một chỗ cấm kỵ chi địa, yêu tộc bị chạy tới ngoại hải chỗ sâu, mà nhân tộc thì là đại hoạch toàn thắng, bắt đầu mấy trăm năm thống trị loạn yêu hải thời kỳ. Biết được những này thượng của sự tích đằng sau, Hứa Uyên nội tâm dung chuyển không thôi, thật lâu khó mà lắng lại. Nguyên lai chúng ta tu sĩ nhân tộc mới là vị kia khách không mời mà đến. Hứa Uyên trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp đến. Ban đầu biết được cốt tu bộ tộc lúc, hắn còn từng coi là đây là từ bên ngoài đến dị tộc, là muốn đối với nhân tộc đuổi tận giết tuyệt tà ác một phương. Bây giờ xem ra thôi, Hứa Uyên xách một tiếng, bất quá hắn cũng sẽ không thay đối phương tiếc hận. Thắng làm vua thua làm giặc, cổ lai đã là như thế. Tu tiên giới càng là lấy thực lực vi tôn, loạn yêu hải tài nguyên phong phú, ai cũng nghĩ đến ăn một miếng thịt, kiếm một chén canh. Bá chủ giao thế thay đổi, cũng là chuyện thường. Không thể nói trước ngày nào, nhân tộc lại được bị chạy về Tử Dương đại lục, Hứa Uyên đem những chuyện xưa này đặt ở trong lòng, lại bắt đầu tại trong túi chứa vật lục lọi. Không bao lâu, một quyển quanh quần lấy thanh phong thô giáp gia thú, đưa tới Hứa Uyên chú ý cái kia thô giáp trên gia thú trải rộng thật nhỏ linh vũ màu xanh, một mảnh cực nhỏ chữ nhỏ liền chen tại chút này nhỏ bé linh vũ phía trên, tựa hồ ghi lại một loại công pháp nào đó. Mặc dù không dám xác định, nhưng trận này thanh phong lại cùng Hứa Uyên quanh thân pháp lực hô ứng lẫn nhau. Cả hai phảng phất đồng tông đồng nguyên. Chẳng lẽ đây chính là cái kia tam giai liệt phong thuật? Hứa Uyên tâm bẩn bịch bịch, không tự giác đập nhanh. Nhưng công pháp này tựa hồ có tu vi cấm chế, không đến kim đan kỳ, liền không cách nào xem xét trong đó nội dung. Cũng được, đợi ta ngày sau đột phá kim đan, lại nhìn kỹ trong đó nội dung cũng không muộn. Hứa Uyên đem công pháp thu nạp tốt, lại liếc nhìn một lần đằng sau, thất vọng phát hiện nhưng không có đan dược gì pháp bảo loại hình. Dù sao cũng là một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, sao một kiện pháp bảo đều không có? Hứa Uyên bất đắc dĩ nhếch miệng, có chút bất mãn. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên toàn thân chấn động. Sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống nơi xa trước kia nhìn rách dưới cổ thuyền đắm phía trên. "Ê, làm sao đem ngươi quên?" Chương 172, Tiên Du Linh Mục chương 172, Tiên Du Linh Mục trăm trượng thuyền đắm mặc dù nhìn hơi có vẻ cũ nát, nhưng thân tàu một chút bộ vị, nhưng như cũ tản ra chói mắt như thúy ngọc giống như hình quang. Những này xanh ngọc hoa quang đều là đến từ thượng cổ Tiên Du Mục tản ra. Hứa Uyên trường sinh hào tới gần cổ thuyền đắm, hắn thô sơ giản lược khẽ đếm, chiếc thuyền lớn này phía trên chỉ có nội hạch xương rồng cùng ngoại tầng thân tàu mặt ngoài là dùng đỉnh cấp Tiên Du Mục bên ngoài, nó dư thân thuyền đều là lấy cực phẩm phù thiết một cấu thành. Ngược lại là cùng trường sinh hào bên trên vật liệu không có sai biệt. Hứa Uyên đánh giá một lát, phát hiện trên thuyền này sắp đặt cấm chế, không cách nào bị xê dịch. Nếu không cái kia cốt tu cũng sẽ không bị vây ở nơi đây. Không có cách nào đem thuyền mang đi, xem ra chỉ có thể bạo lực dỡ bỏ. Hứa Uyên cảm thấy nuối tiếc. Cái này thuyền đắm thất lạc ở này, mặc dù bên ngoài 60 năm mở ra một lần, nhưng coi như nắm giữ la bàn tàn thiến, không có hình thức ban đầu bảo thuyền, cũng đến không được nội hạch chi địa. Chắc hẳn cái kia cốt tu cũng là không ngờ tới một bước này, nếu không riêng này mấy trăm năm qua tầm bảo tu sĩ, liền đầy đủ giúp cốt tu khôi phục thực lực. Ý nghĩ rơi xuống, Hứa Uyên gọi ra huyết linh kiếm đến. Đi. Vừa dứt lời, huyết linh kiếm ông một tiếng hóa thành chói mắt huyết mang thẳng tắp bổ về phía cổ thuyền đắm cạnh ngoài. Trong một chớp mắt, huyết mang tựa như đụng phải một bức không thể vượt qua kiên cố hàng rào bình thường, phát ra một tiếng thanh thúy đinh đinh âm thanh. Nương theo lấy tia lửa chói mắt chánh thước, huyết linh kiếm bị trực tiếp bắn bay đi ra, hướng phía Hứa Uyên bắn ngược mà quay về. Tê, không hổ là thượng cổ linh mục, lại như vậy cứng rắn. Hứa Uyên lần này phạm vào khó. Huyết linh kiếm là hắn hiện hữu nhất lăng liệt công sát thủ đoạn, kiếm này đủ để chém ra một chút tam giai hạ phẩm phòng ngự trận. Nhưng đối mặt cái này tiên du mục lại là thúc thủ vô sách. Nếu huyết linh kiếm không dùng được, vậy liền đổi khác đến. Hứa Uyên nhưng không cam tâm dạng này liền dễ dàng buông tha. Bây giờ ngoại giới tiên du mục sớm đã diệt tuyệt, muốn tra tìm không khác mò kim đáy biển. Dưới mắt hắn còn có một số thủ đoạn, không ngại thử nghiệm thêm, dù sao bí cảnh mở ra cũng cần một đoạn thời gian. Trong lòng hạ quyết tâm, Hứa Uyên liền bắt đầu nếm thử đứng lên. Thần phong kiếm trận, cửu ly hàn diễm, âm sát chém, thẳng đến Hứa Uyên trong lúc vô tình đem thần phong phủ đánh ra. Chỉ gặp một đoàn xanh vàng cương phong tại thân tàu mặt ngoài nổ tung, mặc dù không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng Hứa Uyên lại ngạc nhiên phát hiện, một tia một sợi tam muội thần phong nhưng như cũng vững vàng bám vào thân tàu mặt ngoài. Đồng thời, tiên du một mặc dù cứng rắn, nhưng lại đối với chống cự thần phong ăn mòn chi lực, có chút lực bất tòng tâm. Đang không ngừng phong hóa phía dưới, lại có một khối to bằng cánh cửa tiên du một lung lay sắp đổ đứng lên. Lần này, Hứa Uyên ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó hắn cũng phản ứng lại, dứt khoát đem trên người thần phong phủ toàn bộ ném ra ngoài. Cuối cùng càng là trực tiếp đem Trường Sinh Hào tựa ở thuyền đắm bên cạnh, hắn xếp bằng ở cánh buồm phía dưới, lấy tự thân pháp lực làm cầu nối, đem trên cánh buồm sản xuất tam muội thần phong dẫn độ đi qua. Lần này, ăn mòn tiến trình tăng nhanh không ít. Ngay kế, Hứa Uyên liền thu hoạch 100 dư cân tiên du mục. Trường Sinh Hào thăng giai cần 1000 cân tiên du mục mới được. Hứa Uyên tâm niệm vi động, tuần tra một phen thân tàu thăng cấp tin tức đằng sau, liền vùi đầu lại tiếp tục gian khổ làm ra. Sau 10 ngày, rốt cục gom góp 1000 cân tiên du mục, bị Hứa Uyên đơn độc dùng một cái mới tinh túi chứa vật cất giữ ó tâm niệm vừa động, một đạo thân tàu thăng cấp tin tức nổi lên. Trường Sinh Hào đã có bảo thuyền hình thức ban đầu, có thể vào tam giai bảo thuyền tấn cấp quá trình tập hợp đủ kể trên vật liệu sau, Trường Sinh Hào đem thăng cấp làm tam giai bảo thuyền, đồng thời lấy đan hỏa tế luyện 7749 ngày sau, có thể luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Thăng giai điều kiện bên trong đã thỏa mãn thứ hai. Vừa nghĩ tới phong lôi phàm luyện chế có chút phiền phức, Hứa Uyên trong mắt vui mừng lại dần dần biến mất. Trên mặt bao phủ một tầng vẻ buồn rầu. Chapter, khi hắn dư ánh sáng đảo qua thuyền đắm lớn buồm thời điểm, chợt linh quang lóe lên. Cái này thuyền đắm cũng là tam giai bảo thuyền, nếu là bảo thuyền đều cần trang bị phong lôi phàm lời nói, vậy trong này chẳng phải là vừa bận làm việc cho ta. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hứa Uyên lập tức lại tràn đầy hy vọng. Bất quá trên thuyền này cánh buồm thực sự quá lớn, từng cái đều có cao mấy chục trượng, cùng mình Trường Sinh Hào khẳng định là không xứng đôi. Hứa Uyên bất đắc dĩ đành phải tuyển dễ hơi nhỏ một chút cánh buồm, sau đó lợi dụng tam muội thần phong đem ăn mòn xuống tới. Hắn đầy cõi lòng hy vọng đem cánh buồm phóng tới chính mình trên thuyền. Nhưng ý tưởng bên trong thăng cấp bảng lại thật lâu không thể bắn ra. Hứa Uyên lập tức trong lòng trầm xuống, vội vàng đem thần thức dò vào cánh buồm bên trong. Trong đó sức gió 10 phần, nhưng lôi đỉnh chi lực lại yếu ớt dây tóc, cơ hồ khó mà bắt. Chắc hẳn trải qua hồi lâu tuyết nguyệt, nguyên bản gió này buồm bên trong lôi điện chi lực cũng trừ khử hầu như không còn. Thở dài một hơi, Hứa Uyên đem cũ nát cánh buồm thu nạp đứng lên. Mặc dù không phải phong lôi phàm nhưng dù gì cũng là tam giai bảo thuyền công trình, cũng không phải bất phàm. Đang lúc hắn dự định lại làm vài thứ xuống tới, cái kia thuyền đắm lại lập tức bộc phát ra một trận chói mắt thủy quang. Ngay sau đó một đạo bình chướng cấm chế lập tức nhảy xuống nước tự tử trong thuyền hạch quyết tán ra đến, đem Hứa Uyên bài xích ra ngoài, để hắn không có khả năng lại tới gần thuyền này. Xách, thật nhỏ mọn. Hứa Uyên không khỏi hơi nhướng mày, hơi có chút im lặng. Không nghĩ tới mới làm không có nhiều vật tư và máy móc, liền bị bài xích đi ra. Bất quá cái này cũng không có cách nào, Hứa Uyên mấy lần mạnh mẽ xuống tới, lại cuối cùng bù không được tu sĩ cấp cao thiết trí cấm chế, cũng chỉ có thể nhìn bảo than thở. Hắn đem Trường Sinh Hào dừng ở lối vào không gian chỗ, các loại nơi đây vừa mở ra, liền nhanh đi ra ngoài. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Hứa Uyên trở lại hưu tức thương bên trong. Hắn một tay vỗ túi trữ vật, một viên tản ra màu lam ú hỏa yêu đan liền xuất hiện ở trong tay. Chính là cái kia tam giai xương cá mập thủy thuộc tính yêu đan. Đan này xuất hiện ở giữa, một màn ánh sáng hiện lên ở Hứa Uyên trong mắt. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, khoang chứa cá tôm 411, mỗi nửa tháng ngưng tụ 3 giọt 1000 năm linh lũ, mỗi tháng sản xuất một viên thượng phẩm thủy thuộc tính linh thạch thăng cấp cần thiết, tam giai thủy thuộc tính yêu đan có thể thăng cấp. Hứa Uyên thần sắc phấn chấn. Ngàn năm linh lũ, công hiệu dùng so trước mắt 500 năm linh lũ cao gấp đôi. Không kịp chờ đợi hạ đạt thăng cấp chỉ lệnh sau, Hứa Uyên trong mắt tin tức liền đi theo đổi mới một lần. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, khoang chứa cá tôm 412, mỗi nửa tháng ngưng tụ 4 giọt 1000 năm linh lũ, mỗi tháng sản xuất 2 viên thượng phẩm thủy thuộc tính linh thạch thăng cấp cần thiết, đem khoang chứa cá tôm bên trong 3 cái nhận chủ yêu thú tăng lên đến nhị giai đỉnh phong 1, 3 chưa đạt thành yêu thú thăng giai cần thiết, lấy ngàn năm linh lũ nuôi nấng, nhưng từ nhị giai trung cấp tăng lên đến nhị giai đỉnh phong 1 lát sau, trong mắt tin tức dần dần tiêu tán, Hứa Uyên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía khoang chứa cá tôm. Nơi đó linh khí lại tăng gấp bội không ít, nghĩ đến là ngàn năm linh lũ ngưng kết dấu hiệu. Bất quá dưới mắt đã có ngàn năm linh lũ, cái kia tiểu kim cùng tiểu hắc tiến giai đến nhị giai đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dưới mắt hay là rời khỏi nơi này trước, các loại sau khi ra ngoài lại tính toán sau. Sau đó, Hứa Uyên liền tại Trường Sinh Hào bên trong tu luyện. Nửa tháng đằng sau, cái kia đóng chặt lối vào không gian, lúc này dần dần khởi động sống dậy, ẩn ẩn có mở ra dấu hiệu. Hứa Uyên vội vàng từ bế quan bên trong tỉnh lại tới, chương 173, chúc cơ đỉnh phong chương 173, chúc cơ đỉnh phong theo lối vào không gian chỗ trên mặt kính gợn sóng chập trùng không chừng, một đạo lỗ hổng lập tức chậm rãi mở ra. Hứa Uyên sắc mặt phấn chấn, thúc giục Trường Sinh Hào liền hướng phía lối ra mà đi. Thoáng qua đằng sau, đầu kia sâu thẳm nước biển hành lang lại lần nữa xuất hiện. Trường Sinh Hào bình yên vô sự tại cái này tính ăn mòn cực mạnh trong dòng nước đi thuyền, cũng không biết bao lâu sau, rốt cục đi tới một chỗ thẳng đứng kênh thông tin bên trong. Hứa Uyên xem chừng, vừa rồi nước biển hành lang hẳn là cự tình để mà tiêu hóa địa phương, cho nên mới có nhiều như vậy tính ăn mòn chất lỏng. Mà trước mắt căn này thẳng đứng con đường, 89/10 chính là thực quản. Theo đỉnh đầu chỗ truyền đến một trận kinh khủng áp lực, Hứa Uyên liên đối cả chiếc Trường Sinh Hào đều bị thu nạp đi lên, tốc độ nhanh chóng, để hắn cơ hồ khó mà hô hấp. Ngắn ngủi mấy tức, theo đỉnh đầu kênh thông tin chỗ đống nhiên sẽ xuất hiện một cái điểm sáng, từ nhỏ biến thành lớn. Một lát sau, Trường Sinh Hào bị khí lưu đỉnh lấy xông ra mảnh kia ánh sáng. Lập tức, bốn phía khe nhưng sáng sủa, một mảnh sóng biếc biển cả ánh vào Hứa Uyên tầm mắt. Tại nơi xa kia, một chiếc bảo quang loẹt loẹt trăm trượng thuyền lớn càng như cự nhân giống như đứng sừng sững mặt biển. Phốc phốc phốc. Hứa Uyên túi đầu xem xét. Nguyên lai vừa rồi đi ra địa phương chính là cự kình lỗ thoát khí. Nó mấy tháng mới nổi lên mặt biển hô hấp một lần, Hứa Uyên vừa vặn đuổi tại bí cảnh đóng lại trước đó, từ bên trong chạy ra. Theo cự kình phun ra cao tới hơn 10 trượng hơi nước, một đạo thất thải hồng quang lập tức phá ở giữa không trung bên trong, lộ ra đẹp không sao tả xiết. Hứa Uyên cũng là như chút được cái nặng, phân biệt một chút phương hướng, phát hiện giữa không trung đã có một mảnh màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, chính là trước đó lối bảo. Lúc này cũng không ít còn sống sót tu sĩ, hướng phía bên ngoài chen chúc mà đi, tựa hồ một khắc cũng không muốn chờ lâu xuống dưới. Nhưng cũng có tu sĩ tựa hồ thu hoạch tương đối khá, săn giết không ít yêu cá mập, trên mặt tràn đầy thỏa mãn vẻ vui thích. Chấm đã. Đầu đạo hữu, còn có trưởng lão viện những người kia đâu? Ngay tại Trường Sinh Hào cánh buồm cổ động thời điểm, một đạo lời lạnh như băng âm đột nhiên truyền đến, phó gia lão tổ thần sắc âm trầm nhìn về phía Hứa Uyên. Cự kình kia tại đổi xong khí sau, lại chui vào trong biển sâu, từ bên trong đi ra cũng chỉ có Hứa Uyên một người. Thiết Khôi từ khoang bên trong lóe lên mà ra, toàn thân sát khí không chút nào né tránh đối đầu phó gia lão tổ. Hứa Uyên hơi nhướng mày, mặc dù hắn cũng rất muốn đem thằng mõ này làm thịt, nhưng dưới mắt cục diện này, cũng không phải trả thù báo oán thời điểm, nói không chừng màn ánh sáng màu vàng kia lúc nào liền đóng lại. Hắn cũng không muốn tại cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái lại đợi cái 60 năm, chờ chút một lần bí cảnh mở ra lại đi ra. Trường Sinh Hào trên thân lập tức nổi lên mịt mờ thanh quang, một trận cấp tốc tiếng gió hú đằng sau, liền hóa thành một đạo ưu quang, tại phó gia lão tổ trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, đã đến màn ánh sáng màu vàng kia trước mặt. Phó gia lão tổ sắc mặt kỳ biến. Bảo thuyền, người này vậy mà cũng có hình thức ban đầu bảo thuyền. Còn có kim đan kia tu sĩ khí âm hàn, ta dám khẳng định, tuyệt đối là luyện hóa cựu ly trùng ngưng tụ cựu ly châu. Nguyên lai là ngươi. Phó gia lão tổ lập tức nghĩ đến trước đó trong tay hắn chạy thoát tiểu tử kia. Tiểu bối, chạy đâu? Phó gia lão tổ lấy bí thuật thi triển đột pháp, lóe lên địa giá bay về phía màn sáng. Hứa Uyên nhảy xuống nước tự tử thuyền trong di tích đi ra. Sau lưng màn sáng rung chuyển không thôi, không ngừng có tu sĩ từ xuất hiện. Lúc này, hắn vẫn như cũ thân ở một mảnh trong hải nhãn, nơi này sâu đạt trăm trượng, bốn phía là mãnh liệt hải lưu. Nếu là điều khiển Trường Sinh Hào gọi thẳng đi vào, sợ rằng sẽ lâm vào hải lưu bên trong không thể thoát khỏi. Sau đó Trường Sinh Hào bị hắn thu nạp đứng lên, do Thiết Khôi mang theo hắn tốc độ cao nhất hướng phía hải nhãn bên ngoài bỏ chạy. Ngay tại hai người rời đi bất quá mấy tức, phó gia lão tổ mặt lạnh như xương điệu giá hiện ra thân thể, sau đó truy kích ra ngoài o bọn hắn một chuyến này, vì chính là bảo thuyền bản chép tay, bây giờ cả người cả của đều không còn, phó gia lão tổ đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thiết Khôi mang theo Hứa Uyên phóng lên tận trời, tại bốn phía rất nhiều tu sĩ kim đan nhìn phía dưới, vội vàng hướng phía biển hải bỏ chạy. Một lát sau, phó gia lão tổ càng là toàn thân pháp lực cuồn cuộn mà động, truy kích đi qua. Lần này dẫn tới bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ chập tờ, đều đang suy đoán cái này thuyền đắm bên trong trí bảo đã rơi vào ai trong túi. Tiểu bối chạy đâu, đưa ta cựu ly trùng. Phó gia lão tổ bí thuật độn pháp nhanh đến mức lạ thường, đủ để sánh vai kim đan trung kỳ độ tốc, mấy hơi thở đã đến gần cùng Hứa Uyên khoảng cách. Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, Trường Sinh Hào lập tức xuất hiện, sau đó mang theo hai người một đầu tiến vào trong biển sâu. Phó gia lão tổ sắc mặt kỳ biến, Hứa Uyên khí tức lập tức biến mất tại đại dương mênh mông chỗ sâu. Hắn tuy là tu sĩ kim đan, cũng có thể ngắn ngủi lội biển, nhưng lại bất tiện chạy trốn bằng đường thủy. Đối phương nắm giữ hình thức ban đầu bảo thuyền, tại dưới nước công phu nhưng so sánh hắn lợi hại không ít. Lúc này hắn song quyền dùng sức nắm chặt, răng cắn đến rát băng rung động, cái chán gân xanh càng là bạo khởi. Tiểu bối, ngươi chờ, Trường Sinh Hào tại dưới mặt biển ẩn nút gần mấy tháng. Hứa Uyên thậm chí chạy tới Linh Nhãn Hải Nam Loan phụ cận, nơi này tới gần Linh Thú Biển. Loạn yêu hải nội hải tổng cộng có 4 mảnh hải vực: Linh Cực, Linh Nguyên, Linh Nhãn, Linh Thú. Tứ hải bên trong, Linh Cực hải đã bị Lịch Hải Minh xâm chiếm toàn cảnh, Linh Nguyên hải cũng luân hãm hơn phân nửa. Bây giờ chỉ có Linh Nhãn, Linh Thú hai mảnh hải vực còn tính được an ổn. Nhưng Hứa Uyên lại cảm thấy khó nói. Trước đó Đông Thú đảo một chuyện, cũng đã chứng minh Lịch Hải Minh nguyên anh tu sĩ căn bản cũng không đem Thiên Hải Minh để vào mắt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một ngày này, trời sáng khí trong, nhìn không thấy bờ xanh lam đại dương phía trên, nước biển chập trùng không chừng. Một chiếc bảo quang tránh thức tầng 2 thuyền biển, giơ lên nâu đậm cánh buồm, như là một cái linh hoạt ca kiếm, phá vỡ sóng biển, cấp tốc tiến lên. Hứa Uyên một thân trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, tùy ý mát mẻ gió biển xuyên thân mà qua. Hắn tấm kia thanh tú trên khuôn mặt, sớm đã không có mấy tháng trước đó nặng nề, ngược lại hơi có vẻ nhẹ nhõm. Ở dưới biển ẩn nút thời gian bên trong, Hứa Uyên dựa vào ngàn năm linh lũ, rất nhanh liền đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, cách kim đan cũng chỉ có cách xa một bước. Trên đường đi, Hứa Uyên cũng nghe ngóng không ít tin tức. Thiên Hải Minh phát ra lên truy nã, tại tất cả hải vực đuổi bắt một vị am hiểu nhục thân công sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng một vị toàn thân âm lãnh, tốt làm sát khí kim đan chân nhân. Khi Hứa Uyên nhìn thấy thông tập vẽ tượng sau, liền thở dài một hơi. Hắn mấy lần lộ diện, đều là ngụy trang sau bộ dáng, cũng không có hiện lộ tên thật. Về phần Thiết Khôi, hắn đại khái có thể đem đặt ở trong khoang thuyền, liền không cần lo lắng bị người phát hiện. Bất quá điều này cũng làm cho Hứa Uyên cảm nhận được một chút không bình thường thần trương. Khẳng định là chính mình chạm tới Thiên Hải Minh nội hạch lợi ích, đối phương mới tốn công tốn sức hạ đạt lên truy nã. Chính là không biết, là cái kia Tam giai bảo thuyền bản chép tay, hay là Cửu Ly trùng, Hứa Uyên lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại Hứa Uyên trái lo phải nghĩ thời khắc, nơi xa kia mặt biển chợt chuyển đến một đạo kinh khủng thần thức, tại Hứa Uyên trên thân khẽ quét mà qua. Nguyên Anh tu sĩ. Hứa Uyên tâm đầu bỗng nhiên trầm xuống. Nguyên Anh tu sĩ thực lực quá mức khủng bố, hắn chính là giờ phút này bỏ chạy, cũng sẽ bị cầm ra đến. Mà lại đối phương tựa hồ chính là hướng phía tới mình. Hứa Uyên lập tức đem vẻ bối rối trấn áp xuống dưới, trong nháy mắt tỉnh táo đứng lên. Tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt dùng nhục thân bí thuật đổi hình dáng tướng mạo, khẳng định là không thể thực hiện được. Cũng tốt tại hắn chân dung cũng không có bị cái kia phó gia lão tổ nhìn thấy qua, lấy chân diện mục gặp người, cũng không sợ bị bắt tới. Sau đó suy nghĩ khẽ động, Trường Sinh Hào liền hóa thành một đạo linh quang, thu nhập thể nội. Hứa Uyên trên người huyết cương chi lực cũng ẩn nuốt xuống tới. Ngay tại hắn làm xong việc này trong nháy mắt, một đạo chói mắt kiếm quang phá không mà đến, thoáng qua lướt qua mấy chục dặm mặt biển, đi vào Hứa Uyên trước mặt. Người đến thân mang Thiên Hải Minh chế thức pháp bảo, khuôn mặt tăng thương, mày trắng tóc trắng, trong một đôi tròng mắt như là ngậm lấy kiếm ý, lăng lệ cực kỳ. Ở đây thân người bên cạnh lại vẫn đi theo hai vị cùng Hứa Uyên một dạng tu vi người, trên mặt bọn họ cũng là răng đầy vẻ khẩn trương. Lão giả ánh mắt lạnh như băng tại Hứa Uyên trên thân đảo qua đằng sau, liền dẫn một tia không cần suy nghĩ nói chúc cơ đình phòng, tạm thời trưng dụng ngươi thay Minh hội làm một chuyện, theo lão phu tới đi. Chương 174, lôi thú tàn phá bừa bãi. Chương 174, lôi thú tàn phá bừa bãi. Trên người lão giả nguyên anh khí cơ như vực sâu biển lớn, ngoại phóng phía dưới, ép tới ở đây mấy người cảm thấy hô hấp đều một trận khó khăn. Lời của hắn mang theo tuyệt đối uy áp, ngay cả cho Hứa Uyên suy tính thời gian đều không có. Chỉ gặp to lớn tay áo hất lên, một cỗ mênh mông kim quang liền từ Hứa Uyên quanh thân tuôn ra, sau đó đem hắn toàn bộ bao vây lại. Tiếp lấy, lão giả tâm niệm vừa động, liền dẫn mấy người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền thoát ra đi khoảng cách mấy chục dặm. Nửa đường phía trên, Hứa Uyên cùng hai vị khác tu sĩ trúc cơ bị Nguyên Anh tu sĩ độn quang lôi cuốn lấy, chỉ nhìn đến bốn bề cảnh tượng nhanh chóng lùi lại, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta đáp ứng không xuể. Thiên Hải Minh Nguyên Anh trưởng lão phía trước chuyên tâm mở đường, Hứa Uyên tâm tư chuyển động, dự định trước tiên phải hiểu một phen tình huống. Thế là môi hắn có chút nhu động, hướng bên cạnh vị kia nhìn đứng ngồi không yên thanh niên gầy ốm truyền âm nói, vị đạo hữu này, có biết chúng ta muốn bị mang đến nơi nào? Muốn làm chuyện gì? Thanh niên gầy ốm kia liếc mắt phía trước Nguyên Anh tu sĩ, sắc mặt mang theo nồng đậm e ngại, tựa hồ lo lắng chính mình nói nhỏ sẽ làm tức giận người này. Nhưng càng dự một lát sau, hay là nói sơ lược vài câu, "Ai, ta nghe nói linh thú hải vực lôi thú bộ tộc, gần đây phát sinh bạo loạn, bốn chỗ công kích nhân tộc cứ điểm, tạo thành đại lượng thương vong, đồng thời còn chiếm nhận không ít minh hội linh quán điểm. Ta muốn, lần này điều động cũng là bởi vì nơi đó đóng quân tu sĩ phân thân thiếu phương pháp muốn bắt chút mặt khác hải vực tu sĩ đi cho đủ số. Chỉ là không nghĩ tới, lại là vị này Lục trưởng lão tự mình xuất thủ." Hứa Uyên nghe vậy, ngỏ ý cảm ơn đồng thời, trong lòng cũng là trầm xuống. Lôi thú, lúc trước hắn tại hiểu rõ nội hải thời điểm, từng nghe người nhắc qua linh thú này biển. Vùng biển này là Thiên Hải Minh chuyên môn dùng cho chăn nuôi cao giai yêu thú địa phương. Trong đó lấy lôi thú số lượng nhiều nhất, những này am hiểu thúc đẩy lôi điện yêu thú tựa hồ đang bí mật là liên minh làm lấy một ít thí nghiệm. Chẳng qua hiện nay lôi thú bạo loạn, nghĩ đến cũng là phục nước khó thu, bị điều động đi qua, khẳng định không có quả ngon để ăn. Hứa Uyên nỗi lòng rung chuyển, tính toán các loại kế thoát thân. Nhưng rất hiển nhiên, Quang Minh chính đại đạo tẩu cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn coi như đối với mình độn thuật lại có nắm chắc, cũng không dám nói có thể tại Nguyên Anh tu sĩ thủ hạ đào tẩu. Bây giờ cùng đối phương chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nguyên Anh tu sĩ là mảnh này tu tiên giới cấp cao nhất tồn tại, bọn hắn cơ hồ quyết định tu tiên giới quy tắc vận hành. Dù sao hóa thần tu sĩ trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bởi vậy, tu tiên giới một mực lưu truyền một câu, Nguyên Anh phía dưới đều là run rế, chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó, lại suy nghĩ kế thoát thân. Hứa Uyên âm thầm thở dài, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, điều trị lên tu vi đến. Tại Nguyên Anh tu sĩ đáng sợ độn tốc phía dưới, bọn hắn bèn bèn mấy ngày thời gian, liền vượt ngang hải vực, đi tới linh thú biển. Mới vào biển này, Hứa Uyên liền ngửi được một cỗ nồng đậm tới cực điểm yêu khí. Trong bầu trời âm u, không ngừng hiện lên lôi quang màu vàng, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ánh mắt quét qua nơi xa, một tòa nhìn hiện ra vàng nhạt chi sắc cỡ lớn hòn đảo từ trong hải vụ lộ ra chân dung đến. Rốt cục, theo độn tốc dần dần chậm lại, vị kia Lục trưởng lao rốt cục nói mấy ngày qua câu nói đầu tiên, phía trước ngưng kim đảo chính là các ngươi mục đích chuyến đi này. Đóng giữ đảo này, nghe theo đảo chủ chi mệnh, các loại điều động kết thúc, nhưng phải một viên ngưng nguyên đan. Lời này vừa nói ra, Hứa Uyên bên cạnh hai người lập tức đống nhiên khẽ giật mình. Sau một lát, vậy mà hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hứa Uyên cũng là sững sờ. Ngưng nguyên đan hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, đây là một loại có thể gia tăng kết đan sát suất đan dược, tại trúc cơ đỉnh phong phục dụng hiệu quả tốt nhất. Nhưng bởi vậy đan phương bị liên minh khống chế, tài liệu luyện đan cũng thống nhất quản lý, bởi vậy trên thị trường cực ít có lưu thông. Chỉ có đối với liên minh người có công mới có thể có đến ban thưởng. Chapter, Hứa Uyên lần này ngược lại là hiểu rõ, vì cái gì chỉ bắt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Xem ra là chắc chắn có trọng thưởng tất có giúp vu. Bất quá hắn cũng sẽ không bị điểm ấy ngon ngọt liền mê mắt, tuy nói đan dược hắn cũng muốn lấy được, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. lại nói hắn tự thân cũng không ít gia tăng kết đan sát xuất thành công thủ đoạn, cũng không kém điểm này. Các loại tới gần đảo này, ở trên đảo lập tức bay ra một đạo màu nâu đột quang. Người tới chính là đảo này chi chủ, một vị xem ra bất quá trung niên cẩm y liễu nam nhân, tu vi của nó đã đạt kim đan trung kỳ. Ngưng Kim đảo đảo chủ, Lôi Văn Toàn, xin ra mắt tiền bối. Cẩm y liễu nam nhân tại trước mặt Lục trưởng lão cung kính thi lễ, ngữ khí khiêm tốn. Lục trưởng lão khẽ bước cằm, sau đó chỉ sau lưng ba người, thần sắc tự nhiên địa đạo, ba người này liền trở về ngươi quản hạt sau khi chuyện thành công, liền thưởng cùng bọn hắn đang dưỡng. Nhưng nếu có không phục quản giáo, cứ thế tự ý rời vị trí, một mình người chạy trốn, coi như chỗ chết. Một câu nói sau cùng này, Lục Trường lao lại từng chữ nói ra, trong giọng nói sát cơ không che giấu chút nào. Nghe được phía sau trong lòng ba người không khỏi siết chặt, càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Lôi Vạn Toàn cung công bố là, tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định không phụ trọng thác. Lục Trường lao thỏa mãn gật gật đầu, nhưng phải coi chừng, trên đảo ngưng mỏ vàng không cho sơ thất. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn bị bắt tới ba người, dung thân hóa thành một vệt kim quang, kích xạ mà đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Đi theo ta đi, ta sẽ an bài các ngươi dưới mắt nhiệm vụ. Lôi Vạn Toàn thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt lập tức trở nên sinh lạnh lên. Là ba người sau đó đi theo người này đi tới ở trên đảo. Ngưng Kim đảo tổng cộng có 4 cái hầm mỏ, phân bố tại hòn đảo đông, nam, bắc, bên trong 4 phương 8 hướng. Bởi vì nhóm trước chú đảo tu sĩ bị khẩn cấp điều động đi một tòa sắp luân ham hòn đảo, đảo này liền trống ra 3 cái vị trí. Cần 3 vị trí ít chút cơ định phong tu sĩ tọa chấn. Trải qua Lôi Vạn Toàn một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Uyên được an bài đến nhất phương nam. Tại cách nơi này chỗ không xa, liền có một tòa lôi thú xảo huyệt, nơi này cũng thường xuyên lọt vào lôi thú xâm phạm. Đối với này, Hứa Uyên cũng có mọi loại không muốn, ở trong lòng chửi mắng ngàn vạn lần, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lôi Vạn Toàn từ trong chữ vật đại lấy ra 3 món đồ, đưa cho Hứa Uyên. Một tấm màu nâu phù chú, một cây dài đến 3 thước dài nhỏ hắc châm cùng một ngụm đen nhào nhào bắt huyền. Đây là bản tọa luyện chế tích lôi phù bảo, cùng tam giai pháp khí kim tu lôi, tụ lôi bát, có thể trợ ngươi ngăn cản lôi thú. Gần nhất xâm phạm đều là chút nhị giai lôi thú, ngươi ứng phó nên không khó, như gặp tam giai đại yêu, có thể mau truyền tin tại ta. Các loại đóng giữ nhiệm vụ kết thúc, những vật này cần trả lại tại ta, ngươi có thể rõ ràng. Hứa Uyên nhìn xem trong tay 3 loại bảo vật, trong lòng vui mừng, sau đó nhẹ gật đầu, văn bối biết. Sau đó Lôi Vạn Toàn lại phân phó chút việc quan trọng, liền vội vội vàng rời đi. Hứa Uyên quét mắt một chút sau lưng cái kia cao ngất vách núi. Cái kia dựng đứng trên vách đá dựng đứng, một cái đen kịt hầm mộ đặc biệt làm người khác chú ý, hắn liền canh giữ ở hầm mộ trước cửa, bên cạnh là một gian đá xanh lũy thế cư trú chỗ ở trên trời ô vân dày đặc, không trung tung bay vụn bạt mưa phùn, một trận gió biển thổi vào, để cho người ta chưa phát giác dùng mình một cái. Hứa Uyên bàn ngồi mấy canh giờ. Đương nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt. Xa xa mặt biển, bay tới một cỗ sương mù màu đen, ẩn ẩn có lôi quang ở trong đó nhảy lên, chương 175, yêu lôi tôi thể chương 175, yêu lôi tôi thể hắc vụ từ mặt biển hiện hiện. Quyền tích mà lên, càng phát ra cao ngất càng phát ra nặng nề, giống mặt biển đứng lên một bức tường cao. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trong hắc vụ, mỗi hiện lên một lần lôi quang màu vàng, liền có thể chiếu rọi ra vô số yêu thú hư ảnh. Những yêu thú kia nhìn thân hình thon dài, tựa như rắn trưởng, nhưng lại sau lưng mọc lên 2 cánh, có chút kỳ quái. Hứa Uyên vẻ mặt nghiêm túc, hơi híp mắt, trong tay đã xuất hiện cây kia châm dài cùng bát đen. Xem ra là lôi thú ở trong rắn biển bộ tộc. Hứa Uyên thấy rõ lôi thú chân dung đằng sau, cũng là trong đầu tìm được tới chiếu rọi hải yêu chủng tộc. Lôi thú chỉ là một cái cách gọi. Dù sao hải yêu bên trong có thể sử dụng lôi điện cũng không chỉ một loại yêu thú. Chính là không biết những yêu này lôi cùng ta diệt yêu thần lôi so ra, hiệu quả như thế nào. Hứa Uyên nghĩ lại, tựa hồ đang nơi này, có thể giúp hắn luyện thành phong lôi bượm. Dù sao trong vòng tay thần lôi số lượng có hạn, nhưng nơi này yêu lôi lại là lấy không hết dáng vẻ, ngược lại là có thể thử nghiệm dùng lôi này đi luyện chế. Ngay tại Hứa Uyên suy nghĩ thời khắc, sau lưng trong hầm mỏ chợt có mấy đạo độn quang sáng lên, sau đó trực tiếp hướng Hứa Uyên nơi này mà đến. Các loại độn quang rơi xuống, hiện ra chữ số cởi trần tinh tráng nam tử đến. Người cầm đầu mày rậm mắt to, hình tượng thu kịch, nói chuyện cũng là như là sấm rền bình thường, chấn động đến Hứa Uyên màng nhĩ đau nhức. Ta là quặng mỏ này người chủ sự, tên là Cát Thạch, ngươi là mới tới đóng giữ tu sĩ đi. Lôi thú sắp tới, vì sao còn không đi ra nên địch? Nếu là bị lôi thú công phá hầm mỏ, ngươi khó tử tội lỗi. Người này vừa lên đến liền hùng hổ dọa người, tựa hồ cực kỳ bất mãn ý Hứa Uyên còn ở nơi này không hề động một chút nào dáng vẻ. Hứa Uyên có chút nhíu mày, đối với người này ép hỏi không làm trả lời, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra. Mấy người kia đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, thần thức không thể so với Hứa Uyên. Mà tại Hứa Uyên cảm giác bên dưới, nơi xa kia nhìn xem khí thế hung hung hắc vụ, bất quá là đánh nghi binh thôi. Tại mặt biển phía dưới, còn cất giấu một chút mịt mờ yêu khí. Nếu là cứ như vậy dòng chống thua chiêng đối với những hắc vụ kia độc thủ, không thể nói trước muốn bị giấu ở trong nước yêu vật chui chỗ trống. Cho nên Hứa Uyên mới án binh bất động, dự định đồng dạng tiềm phục tại dưới nước tiểu kim cùng tiểu hắc đưa chúng nó bức bách đi ra. Bởi vì Thiết Khôi nhận ra độ quá cao, có bị trên đảo tu sĩ kim đang nhận ra phong hiểm, cho nên dưới mắt cũng chỉ có thể hơi ỉ lại lấy 2 con yêu thú. Hứa Uyên biến thành thanh hồng bay đến giữa không trung, mắt sáng như bước quét mắt nhìn như bình tĩnh mặt biển. Đồng nhiên, theo sóng biển dần dần cuồn cuộn mà lên, một vàng một đen 2 đạo yêu ảnh ở phía dưới một trận tung hành, bay đến mặt biển dần dần kích động. Dầm dầm, nương theo từng đạo cột nước từ mặt biển xung ra, những cái kia tiềm ẩn tại chỗ sâu lôi thú bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nhảy lên mặt biển. Trong nháy mắt, mặt nước tựa như mở nổi giống như sôi trào lên. Từng đầu tráng kiện rắn biển trực tiếp chui ra, bọn chúng đều có hơn 10 trượng dài, thân thể càng là 7-8 người mới có thể ôm hết đứng lên, toàn thân trải rộng có vàng đen giao nhau hình cái vòng đường vân, từng tia từng sợi hồ quang điện màu vàng tại quanh thân du tẩu. Sau lưng nó kích động một đôi cánh thịt kéo theo bọn chúng bay lên giữa không trung, lúc này quỷ dị mắt dọc hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Uyên, tựa như cực kỳ bất mãn. Một màn này lập tức để các thạch bọn người quá sợ hãi. Mấy lần trước công kích, những hải thú này đều là thẳng tới thẳng lui, hôm nay lại đùa nghịch lên âm mưu quỷ kế. Chẳng lẽ người này đã sớm phát hiện tiềm ẩn ở trong biển yêu thú? Các thạch nhìn về phía giữa không trung đón gió mà đứng Hứa Uyên, phát hiện hắn đối với cái này không có chút rung động nào, tựa như sớm có đoán trước. Lại nhìn người này thủ đoạn như thế nào đi, nếu là có thể người, chúng ta ngược lại là có thể định bợ một phen. Hắn vừa dứt lời, liền trông thấy Hứa Uyên đưa tay liền đem hắc châm cùng bắt đen đánh ra. Tây kia phi châm định tại bầy yêu trên không, vẫn xoay tròn, từng đợt hắc mang lập tức đại phóng, đem mấy cái xà yêu bao phủ đi vào. Tê, xà yêu giận dữ, chỉ thấy chúng nó trên người màu vàng đất đường bần tránh thức đứng lên, từng luồng thiểm điện màu vàng lập tức bừng lên. Chapter, xì xì xì, dòng điện âm thanh xì xì lập tức vang vọng mặt biển, để cho người ta tê cả da đầu. Có thể những cái tia lôi điện vừa chạm vào đụng phải hắc mang, liền bị lập tức hấp dẫn. Lôi điện càng tụ càng nhiều, sau đó vậy mà hóa thành một đạo tròn vo lôi cầu, bị cấm hắc mang bên trong. Sau đó bắt đen bay ra, đem cái kia một đoàn lôi cầu thu nạp đi vào, lại bị Hứa Uyên triệu hồi. Nhìn xem trong bát nhảy lên lôi hồ màu vàng, Hứa Uyên nô ra thần thức cảm thụ một lát. Sau đó, Hứa Uyên mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, những yêu này lôi chính thích hợp dùng để luyện chế phong lôi bượm. Yêu lôi mặc dù nhìn như rất nhỏ, nhưng góp gió thành bão, cũng đủ để luyện chế tam giai pháp khí. Mà lại có bát đen cùng hắc châm đánh phối hợp, Hứa Uyên cổ sở lấy thu thập yêu lôi nên không chậm. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, thân thể lại hóa thành một đạo thanh hồng, vậy mà bay thẳng đến bầy yêu phía trên. Lúc này, trong những hắc vụ kia yêu thú cũng sôi trào lên, bọn chúng gầm thét tụ hợp thành một cỗ không kém cỡ nhỏ yêu triều. Khi kim quang nhấp nhoáng, trên trời vậy mà bay tới một đoàn ô vân, hướng Hứa Uyên vào đầu bao phủ xuống. Trong mây đen, một đầu do lôi điện màu vàng hội tụ mà thành hơn 10 trượng dài lôi xà chính mắt lom lom nhìn về phía Hứa Uyên. Ở trên đảo, các thạch sắc mặt đột nhiên đại biến, giờ phút này bối rối, có chút tức hồn hển địa đạo, ai, người này sao như vậy lỗ mãng? Cái kia yêu lôi nhìn xem thế yếu, nhưng lại mười phần tà môn, tu sĩ như bị đánh trúng, bị sét đánh bộ vị liền sẽ yêu hóa, cho đến hóa thành một khối thì chết. Kinh khủng như vậy lôi điện, cho dù là lôi đảo chủ cũng không dám tới gần, người này quả nhiên là như đồ con lợn trâu nóc bình thường a. Nhanh, nhanh đi truyền tin cho đảo chủ, nơi đây muốn thất thủ. Cắt thạch đội vàng hướng người đứng phía sau ra lệnh, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ bối rối. Hứa Uyên nhìn về phía trong mây đen kia lôi xà, trong lòng mười phần thỏa mãn. Lúc trước như vậy thu thập quá mức chậm chạp, bây giờ lôi xà này vừa vặn thỏa mãn hắn luyện chế phong lôi bổn lực cấp. Theo hắc châm cùng bắt đen lại lần nữa bay ra, cái kia lôi xà cũng cùng nộ lấy hướng Hứa Uyên bay tới, chu thân phong lôi thanh âm sen lẫn gào thét, không gian đều khởi động sóng dậy. Uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Cắt thạch một đoàn người thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hứa Uyên chết ngược lại là không có gì, người này kỹ nghệ không tinh, nên có nạn này, nhưng khoáng mạch này như bị công phá, những cái kia còn tại trong mỏ khai thác thợ mỏ coi như nguy hiểm. Giữa không trung, lôi xà há miệng liền phun ra một đạo lôi quang màu vàng. Lôi quang này chừng mấy trượng chi rộng. Vậy mà trái lại đem hắc châm cùng bắt đen thả ra quang mang che, liên đối thậm chí đem Hứa Uyên thân hình cũng nuốt hết đi vào. Xì xì xì, Hứa Uyên trước mắt lập tức bị kim quang tụ đóng, bên hai tràn đầy để cho người ta làn da run lên dòng điện thanh âm. Nhưng theo huyết cương tuôn ra, kim lân huyết giáp hiện lên ở trên thân, những lôi điện này lại không cách nào đối với Hứa Uyên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì dưới mắt nhục thể của hắn đã là nhị giai viên mãn, chỉ cần không phải tam giai trở lên lôi điện công kích, đối với Hứa Uyên tới nói chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Cho nên hắn mới dám như vậy không có sợ hãi trực diện lôi xả. Ngay tại Hứa Uyên dự định đem những lôi điện này đều thu nạp thời khắc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, ngay tại màu vàng yêu lôi tiếp xúc đến bên ngoài thân trong nháy mắt, thể nội tất cả huyết cương tại thời khắc này đều sôi trào lên. Sau đó huyết cương tại những yêu này lôi không ngừng kích thích xuống, vậy mà bắt đầu tự hành ngưng luyện đứng lên. Hứa Uyên nhiều năm kia không động nhục thân cảnh giới, tại thời khắc này lại có một chút tốc độ tăng. Chẳng lẽ nói, những yêu này lôi năng rèn luyện huyết cương, giúp ta đột phá đến nhục thể giai đoạn thứ 3. Tam giai nhục thân, cấp độ kia huyết cương chi lực đủ để so sánh tu sĩ kim đan. Hứa Uyên ngày thường lại thế nào trầm ổn, lúc này cũng là kích động trong lòng không thôi. Xem ra, nhục thể của hắn muốn so pháp lực càng nhanh một bước tấn cấp đi lên. Một cái to gan suy nghĩ, lặng yên hiện hiện, chương 176, thu thập lôi dịch chương 176, thu thập lôi dịch bất quá dưới mắt còn có ngoại nhân ở một bên, nếu là trắng trợn mượn nhờ yêu lôi tôi thể, dễ dàng gây nên tu sĩ cấp cao chú ý ngược lại bất lợi cho hắn che giấu tung tích. Cầm cẩn thận chú ý, Hứa Uyên bấm niệm pháp quyết nhập chú, chiếc kia bát đen liền vẫn xoay tròn lấy bay đến mà đến, rơi vào đỉnh đầu hắn, bỏ ra một mảnh hắc mang, đem yêu lôi ngăn cách mở. Theo hắc châm bắt đầu hấp thu lôi đỉnh, bát đen bên trong cũng dần dần tràn đầy đứng lên. Khi yêu lôi nồng đậm đến mức nhất định đằng sau, Hứa Uyên kinh ngạc phát hiện, những cái kia lôi cầu vậy mà bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay một mực héo rút đến lớn chừng ngón cái, cuối cùng trực tiếp hóa thành một giọt chất lỏng màu vàng nóng. Giọt này lôi thuộc tính chất lỏng tràn ngập cực kỳ phong phú lôi đỉnh chi lực, nếu là xuất ra đi bán, cũng có thể gây nên một trận hành động. Điểm này còn không đủ. Hứa Uyên toàn thân huyết cương chấn động, cái kia đạo lôi trụ ẩm vàng tiêu tán, sau đó ánh mắt của hắn lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới một đám nhị giai lôi xà. Ước gì lại trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sẽ đánh. Ở trên đảo, các thạch bọn người đều là trừng lớn hai mắt, tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Người này lại không sợ cái kia yêu lôi, hay là nói đảo chủ ban cho bảo vật lên đại tác dụng. Bất quá khi bọn hắn trông thấy Hứa Uyên hướng tới trước mặt đám kia lôi xà mà đi, càng là có vẻ hơi không biết làm sao. Dưới mắt xâm phạm yêu triều đã có bại lui dấu hiệu, cái này nam bộ hầm mỏ nên không ngại cũng không có tất yếu lại đi cầu viện binh. Ngược lại là coi thường vị đạo hữu này. Các Thạch lần này yên tâm không ít, liền quay người mang theo thợ mỏ lại trở về trong hầm mỏ. Lúc này, Hứa Uyên sớm đón đám kia lôi xà mà đi, trên người hắn huyết giáp tránh thức lấy chói mắt hồng mang, không sợ chút nào quanh thân lôi điện bắt đen bên trong lôi dịch càng tụ càng nhiều, tại hắn trùng sát một trận đằng sau, đã ngưng kết có 5-6 nhỏ dáng vẻ. Mà lúc trước trả lại thế rào rạt yêu triều, lúc này cũng hề phải đứng lên, thậm chí bị Hứa Uyên đuổi đến 4 chỗ ẩn nút. Thằng đến đem cuối cùng một cái nhị giai lôi xà chém giết sau, lần này yêu triều cũng triệt để tắt lửa. Dù sao đều là chút yêu thú cấp 2 tạo thành yêu triều, Hứa Uyên nhục thân pháp lực đều là ở vào trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại thêm nữa các loại thủ đoạn không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện trấn áp. Hắn xem chừng, lấy bây giờ tu vi thủ đoạn, cho dù đối đầu kim đan sơ kỳ, phần thắng kém nhất cũng là phân ra 5 năm. Mặt biển lại quay về bình tĩnh, trên trời ô vân từng bước tản ra, từng sợi ánh mặt trời ấm áp thông qua giữa tầng mây khe hở, chút xuống, tại mặt biển phản xạ ra kim mang chói mắt. Hứa Uyên ánh mắt rơi vào trong tay bát đen bên trong. Bên trong lôi dịch màu vàng hiện lên lơ lửng thái độ, quanh thân hồ quang điện lượn lờ, truyền ra một trận đôn đốt thanh âm. Cũng không biết có thể khiến cho ta nhục thân tiến giai đến cỡ nào cấp độ. Hứa Uyên ánh mắt sáng ngời có thần, sau đó trên thân cương phong màu xanh dâng lên, hóa thành một đạo thanh mang cấp về trên đảo đá xanh chỗ ở bên trong. Lôi xà hỉ ăn ngưng kim quan thạch, bởi vậy mới có thể hình thành quần lạc, công kích hầm mỏ. Nhưng muốn tạo thành kích thước nhất định yêu chiều, lại cần thời gian luận ngưỡng. Cái này cũng cho Hứa Uyên một chút tu luyện cơ hội. Đá xanh chỗ ở bên trong, bốn phía bài trí mặc dù hơi có vẻ đơn sơ, nhưng đối với Hứa Uyên bực này nhất tâm hướng đạo tu sĩ tới nói, có một cái ngồi xuống bồ đoàn như vậy đủ rồi. Hứa Uyên bàn ngồi tại hoa sen hành trang nhị giai hạ phẩm trên bồ đoàn, hắn há miệng hút vào, một giọt lôi dịch liền bay vào trong miệng. Ầm một tiếng, đầu lưỡi giống bị kìm sắt sói hung ác kẹp một chút, đau nhức kịch liệt đằng sau, chính là một cố khó mà diễn tả bằng lời chết lặng cảm giác. Theo lôi dịch tại trong miệng nổ tung, từng kia từng sợi tinh thuần lôi thuộc tính yêu khí bị Hứa Uyên hấp thu đi vào. Trước đó tu luyện nhục thân đều là thông qua dùng ăn cao giai yêu thú huyết đục đột phá, bây giờ đổi chủng mới lạ phương thức, cũng làm cho hắn cảm thấy tươi mới. Hai ngày đằng sau, theo giọt cuối cùng lôi dịch bị đều luyện hóa, Hứa Uyên cảm thấy toàn thân huyết cương lại ngưng thật hơn phân nửa, trên da rẻ của mình lại bắt đầu hiện ra một loại ôn nhuận ngọc chất hình quang, tựa như muốn thoát thai hoán cốt bình thường. Chapter, hắn xem chừng nếu là lại có cái 2-3 lần, nói không chừng liền có thể phá vỡ quan hải, thẳng vào tam giai chi cảnh. Bị cương ép điều động đến tận đây, lại trời xui đất khiến mở ra tam giai nhục thân tiến trình, để Hứa Uyên có loại tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc cảm thụ. Đang lúc hắn âm thầm cảm khái thời khắc, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên biến sắc, đậm đặc như mực mây đen từ nơi xa quyển tích mà lên. Ầm ầm, lôi âm quần quần mà đến, từ xa mà đến gần, oanh minh không thôi. Lại tới. Hứa Uyên bỗng nhiên mở mắt, trên mặt mặc dù nghiêm trọng, nhưng lại ẩn giấu đi vẻ vui mừng. Tại thân thức của hắn cảm giác ở trong, lần này tới Phạm Yêu Triều, tựa hồ càng thêm nguy hiểm một chút. Mặt biển phía dưới, ẩn ẩn có nhị giai đỉnh phong yêu khí truyền ra. Trong quan mỏ, thợ mỏ bắt đầu nôn nóng bất an. Trước đó cũng có chút cơ đỉnh phong tu sĩ táng thân tại một đợt lại một đợt yêu triều bên trong. Tựa hồ không có tu sĩ có thể gắng gượng qua một tháng. Cát Thạch đứng tại hầm mỏ trước đó, banh ra con mắt nhìn về phía nơi xa sơn đen tối đen một đoàn mây đen, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Nhưng một giây sau, theo đá xanh kia trong chỗ ở bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh quang, thẳng đến xa xa yêu triều, khiến cái này thợ mỏ thấy đều là sửng sợ. Cái kia yêu triều bên trong, thế nhưng là có nhị giai đỉnh phong yêu thú tồn tại, lần này quy mô cũng so với lần trước càng lớn. Theo dĩ vãng cách làm, thì cần muốn liên lạc ở trên đảo nó dư đóng giữ tu sĩ, hợp lực đối phó loại này yêu triều mới là. Làm sao người này ngược lại vượt khó tiến lên, ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Hứa Uyên không biết hậu phương thợ mỏ nghi hoặc, hắn lúc này trong mắt chỉ có những này khí thế hung hung lôi xả. Theo 12 lưỡi phi kiếm cùng nhau bay ra, thần phong kiếm trận lập tức bao phủ mấy cái nhị giai cao cấp yêu thú. Trên những phi kiếm này lượn lờ lấy một tầng mờ nhạt huyết quang, rõ ràng là bị huyết linh thần quang gia trì qua. Hứa Uyên tu luyện tới nhị giai viên mãn đằng sau, lấy thực lực của hắn, đã có thể đem 12 lưỡi phi kiếm đều phụ ma. Lúc này kiếm trận chi uy, tuyệt đối không thua tam giai sát thương trận pháp. Tại kiếm trận rào sát phía dưới, rất nhanh liền bị Hứa Uyên xông ra một đạo lỗ hổng. Tay hắn cầm huyết linh kiếm, như vào chỗ không người giống như, xông vào lỗ hổng, tại yêu triều bên trong đại khai sát giới. Mặc dù bên trong tồn tại nhị giai đỉnh phong yêu thú, nhưng ở huyết linh kiếm thần uy phía dưới, căn bản vô lực chống đỡ. Bị Hứa Uyên hơn 10 hội hợp liền chém giết. Không bao lâu, theo cao giai yêu thú bị chém giết, yêu triều dần dần thất bại xuống tới. Hầm mỏ trước mặt, càng ngày càng nhiều thợ mỏ há hốc miệng mà nhìn xem nơi xa bắt đầu tan tác yêu triều, trong lòng rung động đã khó mà diễn tả bằng lời. Cát Thạch há to miệng, lời đến quẻ miệng, hay là lại nuốt trở vào, chỉ là trên mặt vẻ khâm phục, càng phát ra dày đặc. Chư vị, có vị này Hứa đạo hữu tại, chúng ta nam bộ hầm mỏ, tất nhiên gối cao không lo. Hứa đạo hữu xuất lực rất nhiều, chúng ta làm sao cũng phải bày tỏ một chút, đúng hay không? Cát Thạch tiếng nói rơi xuống đằng sau, không ít thợ mỏ tán đồng gật đầu. Bọn hắn cũng là bị điều động mà đến, thậm chí rất nhiều người đều bị gieo xuống cấm chế. Nếu là khai thác không thuận lợi, hoặc là bị yêu thú công chiếm hầm mỏ, bọn hắn những này tu vi thấp thợ mỏ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hứa Uyên triển hiện ra cường đại chiến lực, một mình liên chiến hai đợt yêu triều, khiến cái này số khổ các công nhân cảm thấy tuyệt hảo an tâm. Cảm kích chi dư, muốn có chỗ biểu thị cũng là hợp tình lý. Xa xa Hứa Uyên sớm đã hóa thành độn quang bức ra trở về. Hắn lần này góp nhặt trọn vẹn 10 giọt lôi dịch, đủ để trèo chống nhục thân phá cảnh.